Hàn huyên vài câu, Trần Phong đống nhiên phát giác được, có người chính đối với mình nhìn chằm chằm. Nhìn lại, thấy được một cái khỏe mạnh như sơn nhạc đại hán, chính là Đao Vương. Đao Vương một lòng một dạ muốn tìm cơ hội cùng Trần Phong so chiêu, nhìn thấy Trần Phong đi ra ngoài liền cùng đi qua, ai biết Phương Viện Viện cái này điêu ngoa tiểu nha đầu ở đây, Đao Vương đành phải dừng bước lại, đứng xa xa nhìn. Trần Lão Đệ, có hứng thú hay không cùng ta qua hai chiêu? Trần Phong bên hai, truyền đến Đao Vương rõ ràng thanh âm, lại là truyền âm nhập mật. Phương Viện Viện cùng Dương Linh căn bản không có phát giác. Trần Phong sắc mặt vui vẻ, vừa mới đạt được giết tần, đang lo không có địa phương luyện tập, Đao Vương dạng này cao thủ tuyệt thế mời, Trần Phong tự nhiên cầu còn không được. Trần Phong đồng dạng truyền âm nhập mật nói, cung kính không bằng tuân mệnh, đợi chút nữa tìm nơi yên tĩnh, bồi Dương đại ca luyện tay một chút. Ha ha ha. Tốt, quá tốt rồi. Đao Vương cung hỉ, cười to lên, Trấn Lạc hắn trô đứng chỗ trên mái hiên một mảnh ngói lưu ly. Phương Viện Viện cùng Dương Linh đều bị giật nảy mình, Phương Viện Viện lên tiếng hô lớn, Dương bà bá, ngươi muốn hủ chết ta nha. Đao Vương sợ tiểu nha đầu này tìm mình tính sổ sách, cười hắc hắc, lúc này quay người nhanh chân rời đi. Đao Vương tiếng cười kia, động tĩnh thực sự quá lớn, nguyên bản trốn ở trong phòng thổi máy điều hòa không khí tiễn chắc cùng tiễn biệt loại một đám tiểu bối, nhao nhao đi tới xem xét tình huống. Đao Vương là không còn hình bóng, không xem qua nhọn tiễn biệt, liếc mắt liền thấy được nơi xa Trần Phong trên lưng đưa tần kiếm. Không phải đâu. Tiễn biệt nghẹn ngào cả kinh kêu lên, đây chính là ra ra tâm đầu nhục a, ta ngay cả sờ một chút đều không được, lại bị hắn cầm đi. Mấy tiểu bối tập trung nhìn vào, sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Nóa, ra ra nguyện ý đưa, hắn vậy mà cũng dám thu. Thật coi mình là cái nhân vật rồi. Tiễn chắc mặt trầm như nước. Những bọn tiểu bối này, nguyên bản đang chờ đợi Trần Phong thời điểm, liền hận Trần Phong tới trễ. Quái Trần Phong để bọn hắn những này thân cảnh vàng lá ngọc công tử ca, bạo chiếu một giờ. Má, bọn hắn lúc trước vào trường học, một lần huấn luyện quân sự đều không tham gia qua, đều bị các loại lý do tăng thêm thân phận của mình cự tuyệt. Từ Trần Phong lộ diện về sau, những bọn tiểu bối này càng thêm bất mãn. Vốn cho là tiễn bằng sư phụ, thế nào cũng nên là một cái đức cao vọng trọng lão nhân, hoặc là tiên phong đạo cốt, hoặc là khí thế uy mãnh. Ai biết Trần Phong lại là như thế tuổi trẻ, không khỏi làm tiễn chắc bọn hắn thất vọng. Sinh lòng khinh thị. Hoàn toàn chính xác, cổ trang Trần Phong đẹp trai là đẹp trai đến quá phận, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Mà giờ khắc này, cái này ngoại trừ tuổi trẻ cùng xuất khí bên ngoài, không còn gì khác ra hỏa, vậy mà thật dám lấy đi ra ra giết tần kiếm. Ta muốn giết chết hắn. Tiễn Việt phẫn nộ đến mất đi lý trí. Tiễn Trác lạnh lùng nói, đều nghe ta chỉ huy. Sau đó, Tiễn Trác liền vây tay, để Tiễn Việt cùng 5 người ngác thúc bá huynh đệ tụ lại tới, lặng lẽ bắt đầu thương lượng. Sau một lát, Tiễn Chắc hỏi, nhớ kỹ sao? Tiễn Việt bọn người cùng nhau gật đầu nói, Chắc ca, nhớ kỹ. Tiễn Chắc cười lạnh nói, được, Tiểu Việt, Tiểu Siêu, các ngươi hai cái lập tức đi gọi người. Những người khác, cùng ta trở về phòng chờ lấy xem kịch. Được rồi Chắc ca. Tất cả mọi người gật gật đầu, sau đó chia ra hành động. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 147, đồ vô sỉ, nhận lấy cái chết. Trần Phong căn bản không biết. Có mấy cái tiểu quỷ trong bóng tối tính toán hắn. Phong ca ca, có thể hay không biểu diễn một bộ kiếm pháp cho ta xem một chút? Phương Viện Viện ngẩng khuôn mặt nhỏ, tràn ngập mong đợi hỏi. Trần Phong vừa định lắc đầu, đã thấy Dương Linh cũng rất mong đợi nhìn qua chính hắn. Đúng vậy à, ta cũng rất muốn nhìn một chút. Dương Linh hoàn toàn chính xác rất muốn nhìn. Đến một lần hôm nay Trần Phong đẹp trai đến làm nàng quan mắt, múa lên kiếm đến chắc là cực kỳ thường cảm nhận. Thứ hai Dương Linh rất ngạc nhiên, nàng nghe nói Trần Phong rất mạnh, nhưng không biết. Cùng mình cái kia được vinh dự Thượng Hải hỗn loạn bát bộ thiên long đại ca so sánh, đến cùng ai mạnh hơn. Trần Phong khó xử nói, ta không có học qua dùng tới biểu diễn kiếm thuật. Sẽ không biểu diễn, sẽ chỉ giết địch. Dương Linh vừa nghe liền hiểu, không lại kiên trì. Phương Viện Viện nói, vậy ngươi bày cái tư thế đi. Nói nàng lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp ảnh. Như thế không sao, Trần Phong đem bội kiếm cầm vào tay, tùy tiện đứng một cái, liền làm một bộ vẽ. Phương Viện Viện đối Trần Phong một trận cung đập. Vừa lòng thỏa ý rất nhanh, điện thoại di động của nàng Sjin Saver, trang chủ, bao quát không gian, hệ chặt bối cảnh, tất cả đều đổi thành cổ trang Trần Phong. Lúc này, một cái tuổi vừa 17 đáng yêu thiếu nữ đi tới. Người tốt Trần Sư Phó, ta là Tiễn Bằng Đường Mội Tiễn Linh, có chút việc muốn xin ngươi giúp một tay. Trần Phong hỏi, có chuyện gì? Tiễn Linh tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn, do dự một chút nói ra, có thể hay không chuyển sang nơi khác. Trần Phong không nghi ngờ gì. Cùng Dương Linh Phương Viện Viện nói một tiếng, liền đi theo Tiễn Linh hướng đỉnh viện chỗ sâu đi đến. Đến sân vườn nơi hẻo lánh, nơi này rất tiến lặng, chung quanh có mấy khỏa cổ thụ che chắn, ưu tính mát mẻ. Tiễn Linh nhìn chung quanh, theo sau nói ra, nghe nói ngài y thuật rất cao minh, ta gần nhất thụ một chút vết thương nhỏ, tất cả mọi người nói không sao. Nhưng đã mấy ngày, vẫn là không thoải mái, không biết có thể hay không phiền phức ngài nhìn một chút. Trần Phong hỏi, thương đến đâu rồi? Tiễn Linh thẹn thùng chỉ ngực trái phía dưới, nói, đụng vào cái bàn sừng. Khó trách Tiễn Linh không dám nhận lấy quá nhiều người nói, đụng vào vị trí ngay tại dưới bộ ngực sữa của nàng, vị trí này thực sự có chút xấu hổ. Bất quá đối với thầy thuốc mà nói, không tồn tại nam nữ chi phòng. Trần Phong nói ra, ta phải xem trước một chút, mới có thể làm ra phán đoán. Tiễn Linh tựa hồ rất tín nhiệm Trần Phong, tăng thêm chung quanh không người, liền từ từ đem lên áo vung lên đến, lộ ra bằng phẳng bụng dưới cùng nhịp ngực màu đen. Trần Phong nhìn chằm chằm dưới bộ ngực sữa của nàng phương ra thịt, nhìn trong chốc lát, nói, hẳn là không, cái gì đi, máu ứ động dấu vết đều không có. Tiễn Linh nóng nảy giải thích nói, đã mấy ngày, nguyên bản đụng cái. Nếu không, ngươi sờ một cái xem. Thiếu nữ này đơn thuần đến quá phận một chút a. Nếu như động thủ kiểm tra, tất nhiên sẽ chạm đến ngực của nàng. Đương nhiên, dạng này kiểm tra không phải là không thể làm, nhưng nhất định phải có nàng thân thuộc ở đây, không phải xảy ra phiền toái, nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trần Phong lắc đầu, không cần thiết. Ngươi cái này một chút vết thương nhỏ, hai ngày nữa tự nhiên là không sao. Thấy Trần Phong không mắc câu, Tiễn Linh bỗng nhiên bắt lấy Trần Phong tay hướng mình bộ ngực sữa bên kia thả đi, miệng bên trong còn nói ra, vẫn là kiểm tra cho ta một cái đi, không có quan hệ. Trần Phong khẽ nhíu mày, nếu như hắn không nguyện ý, Tiễn Linh tự nhiên kéo không núp ních. Cứu mạng A. Có ai không? Phi lễ A. Tiễn Linh bỗng nhiên giật ra cuống họng quát to lên. Rất nhanh, Tiễn Việt mang theo một cái cường tráng bảo tiêu chạy như bay đến, miệng bên trong lo lắng hô to, tỷ tỷ, thế nào? Chạy đến phụ cận, nhìn thấy Tiễn Linh áo bị vung lên đến ngực, mà Trần Phong tay đang bị Tiễn Linh tóm chặt lấy, Tiễn Việt giận tím mặt, vô sỉ. Thật là lớn gan chó, lại dám phi lễ tỷ tỷ của ta. Có ai không? Tiễn Việt giả bộ rất giống, nhưng ở Trần Phong cái này vua màn ảnh cấp bậc biểu diễn trong mắt mọi người, non nớt vô cùng. Trần Phong đã hiểu rõ, cái này là đối phương muốn cố ý hãm hại hắn, hại thanh danh của hắn. Nhưng Trần Phong không rõ, mình cùng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, bọn hắn vì sao muốn như thế đối với hắn. Trần Phong quyết định, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thấy Trần Phong coi như trung thực, đi theo Tiễn Việt tới tiền gia bảo tiêu đầu lĩnh, liền không có lập tức động thủ, chỉ là tức giận nhìn chằm chằm Trần Phong. Cái này bảo tiêu đầu lĩnh, nhưng cũng là bị Tiễn Việt che đậy nhân vật. Không bao lâu, Tiễn Trác mang theo một đám huynh đệ tỷ muội đến đây, thấy cảnh này, từng cái lòng đầy căm phẫn, có người là giả vờ, cũng có không biết rõ tình hình, lại là thật rất phẫn nộ. Tiễn Trác nhìn thấy Trần Phong còn bị Tiễn Linh nắm lấy tay, trong lòng vui vẻ, lúc này lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó tức giận mắng Trần Phong vài câu. Rất nhanh, Tiền Lao gia tử cùng Tiền gia một đám trưởng bối cũng bị kinh động, đi tới hiện trường. Nhìn thấy trưởng bối tới, Tiễn Linh lúc này mới buông xuống Trần Phong tay, tranh thủ thời gian kéo xuống quần áo, hoa một tiếng khóc lớn, vọt tới ra ra trong ngực, thanh lệ câu hạ lên án Trần Phong vô sỉ hung ác. Tiền Lao gia tử nhíu mày, chỉ là nghe, nhưng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lao gia tử duyệt vô số người, tự hỏi sẽ không nhìn lầm người. Hắn tin tưởng Trần Phong nhân phẩm, bất quá bây giờ, có cần phải trước làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Tiễn Trác cầm điện thoại di động chụp lấy chứng cứ, đưa cho mấy vị thúc bá. Nhìn thấy ảnh chụp về sau, mấy vị trưởng bối nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, tràn đầy nghi vấn cùng địch ý. Nhất là Tiễn Linh phụ thân, Tiễn Bằng đại bá Tiễn Chí Dũng, càng là nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm Trần Phong trợn mắt nhìn, Trần Tiên Sinh, xin ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Cái nào phụ thân nhìn thấy nữ nhi của mình bị người phi lễ, sẽ không mất lý trí. Cái này còn may mà Tiễn Linh phụ thân hàm dưỡng tốt, không có ngay tại chỗ chửi mẹ. Tiễn Trác cùng Tiễn Việt bọn người bắt đầu châm ngòi thổi gió. Cái này còn cần gì giải thích? Gia hỏa này, nhất định là nhìn Tiễn Linh dung mạo xinh đẹp, thấy sắc khởi ý, động lệnh ra đầu óc. Không sai, bực này không biết liêm sỉ đồ vật, có tư cách gì tiến chúng ta tiền ra? Có tư cách gì làm bằng ca sư phụ? Đối mặt đám người tức giận ánh mắt cùng hỏi khó, Trần Phong chẳng những không có bất luận cái gì khó xử chi sắc, ngược lại lộ ra một cái mỉm cười. Người còn cười được. Tiễn Trác giơ chân mắng, người tới, đem hắn cầm xuống. Tiễn Việt mang tới khỏe mạnh bảo tiêu. Nghe vậy liền muốn động thủ. Im miệng. Tiền Lao gia tử thấy càng ngày càng không tưởng nổi, đành phải mở miệng. Lao nhân gia ông ta một phát lời nói, Tiễn Trác những bọn tiểu bối này không dám lên tiếng nữa. Vốn là muốn động thủ bảo tiêu cũng dừng bước. Tiễn Chí Dũng cả giận nói, cha, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn lấy Tiễn Linh thụ ủy khuất như vậy? Ta mặc kệ hắn lớn bao nhiêu bản sự, gan dám đánh ta nữ nhi chủ ý, ta không để yên cho hắn. Tiền Lao gia tử cau mày nói, Chí Dũng, sự tình còn không có cha rõ ràng. Trần Tiên Sinh còn chưa mở miệng, ngươi làm sao lại đem sự tình định tính rồi? Cha, chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì tốt cha? Tiễn Chí Dũng mặc dù có khí, nhưng đối mặt phụ thân, vẫn là rất tôn kính. Tiễn Chí Trung trầm ổn mở miệng nói, đại ca, vẫn là nghe một chút Trần Tiên Sinh nói thế nào đi. Ngay cả để cho người ta cơ hội giải thích cũng không cho, ta Tiễn gia làm việc không thể bá đạo như vậy. Vị này lại là Tiễn Bằng phụ thân, Tiễn Chí Dũng nhị đệ. Con trai bái Trần Phong làm sư phụ, Tiễn Chí Trung tự nhiên muốn giúp Trần Phong nói một câu. Mà lại hắn cùng Tiền Lao gia tử, tin tưởng Tiễn Bằng sẽ không theo lầm người. Bất quá, Tiễn Chí Dũng lại là hừ lạnh một tiếng. Tiễn Chí Dũng là lão đại, ấn lý thuyết Lao gia tử về ngày sau, Tiễn gia vị trí gia chủ là hắn. Bất quá tựa hồ Lao gia tử càng xem trọng lão nhị Tiễn Chí Trung. Mà lại càng làm cho Tiễn Chí Dũng biệt khuất chính là, con của hắn xuất sinh so Tiễn Bằng muốn đã chậm 2 ngày. Nếu như còn dựa theo trưởng tử hoặc là cháu đích tôn kế vị quý củ, như vậy hạ hạ giới gia chủ, lại là Tiễn Bằng. Tóm lại, vô luận đổi không thay đổi quy củ, đối với Tiễn Chí Dũng mà nói, đều không chiếm được tốt. Rông dài cái gì đâu? Một tiếng quát to đột nhiên nổ vang. Thanh âm xuất hiện thời điểm, hắn còn tại phía ngoài đoàn người. Nháy mắt, cái này hùng vĩ như sơn nhạc thân ảnh, đã vọt vào trong đám người. Đồ vô sỉ, nhận lấy cái chết. Đao Vương quát lên một tiếng lớn, tới gần Trần Phong về sau, đột nhiên nhấc chân quét ngang, thẳng đến Trần Phong phần eo. Trần Phong bất ngờ không để phòng dựng lên hai tay ngạnh kháng. Một cỗ kinh khủng bàng bạc cự lực truyền đến. Trần Phong căn bản không nghĩ tới Đao Vương sẽ đến thật, hoàn toàn chống đỡ không được, lảo đảo lui lại. Có trời mới biết, bay tới đây là Đao Vương một cái chân, vẫn là một cây thô to cọc sắt. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 148, sao chổi đụng địa cầu. Tiền ra đám người từng đợt chạy đến bên này, đương nhiên đưa tới khách mời chú ý, chuẩn. Bất quá chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bên ngoài đình viện vây tự nhiên có người chấn giữ, những người khác bị cản lại. Bất quá Đao Vương muốn tiến đến, ai ngăn được. Đao Vương đứng xa xa, nghe lén vài câu về sau, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn mới mặc kệ Trần Phong có hay không phi lễ tiền nhà tiểu thư, vừa vặn phương viện viện bị ngăn lại vào không được, hắn có thể mượn cơ hội này, cùng Trần Phong làm một vụ lớn. Thế là mới có tình cảnh lúc trước. Tiễn Trác, Tiễn Việt bọn người nhìn thấy về sau, trong lòng cũng hỉ. Vốn là muốn bảo Tiêu Đầu Lĩnh đến đánh Trần Phong dừng lại, không nghĩ tới Đao Vương vậy mà không mời mà tới. Người bình thường không hiểu rõ lắm Đao Vương thực lực, nhưng mà người nhà họ Tiền người nào không biết, Đao Vương Dương Tĩnh Vũ uy danh, không chỉ có riêng chỉ cực hạn tại thành phố Giang Hải, lão nhân gia ông ta thế nhưng là đánh khắp toàn bộ Tương Nam tỉnh đều vô địch siêu cấp cao thủ. Xem đi, liền một chiêu, Trần Phong liền bị đánh lui. Chờ coi đi, Trần Phong có thể hay không đứng đấy ra ngoài, đều là cái vấn đề đâu. Kế hoạch hôm nay có Đao Vương nhúng tay, mặc dù là ngoài ý muốn, lại càng thêm hoàn mỹ. Tiền Lao gia tử cau mày nói, Lao Dương, đây là chuyện nhà của ta, ngươi vẫn là ra đi nghỉ ngơi đi. Ta thích thế nào địa? Liên quan gì đến ngươi? Ai biết Đao Vương không thèm đếm xỉa tới hắn, Tiền Lao gia tử tức giận đến vươn tay, run rẩy chỉ Đao Vương lại nói không ra lời. Tiền gia những người khác, tự nhiên không dám mở miệng, chỉ dám nhìn qua hắn cùng Trần Phong giằng co. Trần Phong ổn định thân hình, lắc lắc run lên cánh tay. Hắn nhìn lấy Đao Vương, ngoài miệng bất động, lại là truyền âm nhập mật nói, tiền bối, ngài đến thật. Đao Vương đáp lại nói, ha ha ha. Vừa vặn phương viện viện cái kia khó chơi nha đầu không tại, ta tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này. Cầm suất toàn lực đến, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Xuất thủ trước đó, ngài sẽ không lên tiếng kêu gọi. Ngây thơ. Binh bất tiếm trá. Nóa. Trần Phong gỡ xuống bội kiếm, ở trường sam, lộ ra bên trong màu trắng trang phục. Đã Đao Vương muốn đến thật. Vậy thì tới đi. Tiền bối. Trần Phong làm dáng, đột nhiên cất giọng hô. Đao Vương quả thật bị hấp dẫn lực chú ý, hỏi, chuyện gì? Ngay một khắc này, Trần Phong thân hình bạo khởi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, vây xem đám người căn bản bắt không đến thân ảnh của hắn. Người khác không nhìn thấy, không có nghĩa là Đao Vương không nhìn thấy. Tiểu tử này, cùng ta chơi đánh lén. Học được rất nhanh, là cái khả tạo chi tài. Đao Vương nhếch miệng cười một tiếng. Vâng. So với Đao Vương, Trần Phong đơn giản tựa như cái phát dục không tốt hải tử. Nhưng mà hắn lần này mãnh liệt trùng kích, thanh thế đồng dạng như lôi đình mãnh liệt. Tựa như sao chổi đụng địa cầu. Đao Vương chặn Trần Phong một cái chân, nhưng mà Trần Phong tốc độ nhanh như quỷ mị, một cái trọng quyền hung hăng đập trúng Đao Vương bên mặt. Đao Vương không kịp né tránh cùng chống đỡ, không chút nào không hoảng hốt, chỉ là cười đắc ý. Một đoàn mắt thường có thể thấy được màu trắng khí kình mãnh liệt bộc phát, Đao Vương tóc không gió mà bay, râu tóc đều dựng, phối hợp thêm hắn nguyên bản cường hãn khuôn mặt, lộ ra uy mãnh tuyệt luân, bá đạo vô cùng, không khỏi để người bên ngoài trong lòng sinh ra sợ hãi. Trần Phong nắm đấm đồng dạng buộc phát ra chướng mắt bạch quang, cùng đao vương trước người khí kình mãnh liệt đụng vào nhau. Phanh! Cuồng bạo khí kình nổ tung lên, hướng quanh mình tứ ngược, chung quanh cổ thụ nhao nhao lá rụng như mưa, trên mặt đất bụi đất phi dương. Vây xem đám người chỉ cảm thấy con mắt kém chút bị đâm mù, màng nhị ông tắc hưởng, mỗi người đều sợ hãi nhắm mắt lại, sắc mặt đại biến. Khi đây hết thể hơi bình tĩnh trở lại về sau, đám người một lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía giữa sân. Đao vương cùng Trần Phong cắt lùi về sau hai bước, trên mặt của hai người, đều lộ ra đồng dạng tiếu dung. Kỳ phung địch thủ, thống khoái. Hai người bọn họ là thống khoái, những người khác coi như thống khổ. Nhìn thấy hai người này cứng đối cứng buộc phát ra uy lực, tiễn trác, tiễn biệt những này hỏng các tiểu tử, trong lòng lại là rung động, lại là sợ hãi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Trần Phong vậy mà ủng có đáng sợ như vậy thực lực, vậy mà có thể cùng Đao vương liều cái thế lực ngang nhau. Bọn hắn vậy mà hãm hại dạng này một tên gia hỏa khủng bố. Cuối cùng là như thế nào vô tri cùng ngu xuẩn. Tiễn Linh đã sợ choáng váng, sau đó hoa một tiếng khóc lớn lên. Tiễn Việt một mặt ngốc trệ, sau đó chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, đung quần rất nhanh ướt một mảnh, cũng là bị Trần Phong triển lộ ra thực lực cho sợ tè ra quần. Tiễn Trác tình huống khá tốt một điểm, dù sao đám hải tử này bên trong, hắn lớn tuổi nhất. Mặc dù dọa đến nơm nớp lo sợ, tốt xấu có thể đứng lại. Tiễn Chí rung rung động về sau, nhíu mày. Một cường giả như vậy, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, đều sẽ có vô số mỹ nữ chủ động đưa tới cửa, nhất là Trần Phong dáng dấp như thế xuất khí. Hắn sẽ đối với một cái vị thành niên thiếu nữ dùng sức mạnh. Có cần thiết này a? Tiễn Chí trung mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiền lao ra tử giơ chân mắng to, thảo ngươi sao? Dương Tĩnh Vũ, ngươi là muốn mở ra lão tử phòng ở sao? Tiền gia văn bối, từng cái lộ ra thần sắc cổ quái. Không nghĩ tới xưa nay nghiêm túc cứng nhắc. Đối tự thân yêu cầu phi thường khắc nghiệt lao gia tử, vậy mà cũng sẽ bạo nói tục. Đao vương cười ha ha một tiếng, để ngươi những vạn bối này bọn họ nhanh chóng tối lui, đợi lát nữa sơ ý một chút, nộ thương một cái, sẽ chết người đấy. Ngươi cút ra ngoài cho ta, không cần tại ta chỗ này đánh. Tiền lao gia tử nổi giận mắng. Đao vương ha ha cười nói, ngươi có gan liền đem ta khiêng đi ra, ta cũng sẽ không đi. Lao phương. Mau tới. Tiền lao gia tử giật ra cuống họng giống to. Hắn giờ phút này tức hồn hện, đã không lo được bảo trì phong độ. Nghe được tiền lao ra tử tiếng la, thất gia đẩy xe lan tới. Nghe lão tiền ý tứ, là để hắn đến chủ trì công đạo, thất gia liền cười híp mắt gật đầu. Chí Dũng, Chí Trung. Thất gia nói. Phương lão gia. Tiền Chí Dũng cùng Tiễn Chí Trung tiến lên một bước, cung kính nói. Các ngươi đem những người khác mang đi, để bọn hắn trở về, bọn nhỏ đi chơi bọn hắn, các ngươi đi chuẩn bị tiệc tối. Đúng. Ngoại trừ tiền lao gia tử. Tiền ra những người khác, rất nhanh tất cả đều rời đi đình viện. Bởi vì bọn hắn biết, chiến đấu kế tiếp, bọn hắn ngay cả đứng ngoài quan sát tư cách đều không có. Đao vương nói không cẩn thận sẽ chết người, không phải nói đùa. Tiếp lấy thất gia nhìn về phía Đao vương, cười hỏi, Lão Dương, trong viện này, một khỏa cổ thụ giá trị liền không dưới 100 vạn, đợi chút nữa ngươi muốn không cẩn thận mở ra, có nhận hay không chướng. Đao vương khinh thường nói, chút tiền lẻ này, ta theo giá bồi thường chính là. Thất gia cười nói, tốt ta. Các ngươi tiếp tục. Bất quá các ngươi đến kiểm chế một chút, ta cùng lao tiền hai đám xương giả còn ở bên cạnh đây. Tiền lao gia tử giật mình nói, lao phương, ta là để ngươi đến ngăn lại hắn, ngươi ngược lại tốt, đem người dọn bãi, bồi chuyện tiền cũng quyết định, ngươi là giúp hắn vẫn là giúp ta đâu. Thất gia cười nói, ngươi cũng không phải không hiểu rõ lao dương tính tình, bướng bỉnh giống như đầu con lửa, ai khuyên đến động. Nói câu lời trong lòng, lao dương nhiều năm chưa từng gặp qua ra dáng đối thủ, kỳ thật ta cũng rất muốn nhìn một chút. Chẳng lẽ ngươi không muốn? Tiền lao gia tử dò ý, dậm chân nói, thôi thôi. Chỉ là đáng tiếc những này hoa hoa thảo thảo. Đao vương cười một tiếng dài, các ngươi hai cái, lui lại 10 mét. Lao tiền, tôn tử của ngươi cái này sư phó thật không đơn giản, chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Tiếp xuống tỉ thí, là các ngươi cả đời này đều chưa từng nhìn qua cảnh tượng hoành tráng, đều cho ta mở to hai mắt, cẩn thận nhìn được rồi. Tiên thiên cảnh, nội ngoại kiêm tu, thiên nhân hợp nhất. Có thể nói là đương thời trí cường giả. Cường giả như vậy, tàng long ngọa hổ hoa hạ đại địa không phải là không có, nhưng giống Trần Phong còn trẻ như vậy, gần như không tồn tại. Thất gia cùng tiền lão gia tử đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn nguyên bản biết Trần Phong rất mạnh, thậm chí suy đoán hắn là minh kình đỉnh phong, cái suy đoán này liền để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà giờ khắc này nghe được Đao vương nói, mới biết được, Trần Phong vậy mà mạnh đến loại này mức nghe nói kinh người. Trần Phong sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới chỉ là một chiêu, Đao vương liền hoàn toàn thấy rõ ràng lai lịch của mình. Đao vương thu lại tiếu dung, nhìn về phía Trần Phong, trịnh trọng liền ôm quyền, mời. Trần Phong đồng dạng ôm quyền, nói, tiền bối, vẫn là không đánh đi. Thật mở ra tiền lão gia tử phòng ở, mọi người trên mặt rất khó coi. Mà lại lập tức sẽ ăn cơm, nếu không chúng ta đổi cái thời gian, thay cái địa điểm lại đến. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 149, tu chân đệ nhất cảnh, luyện khí. Đao Vương nhíu mày, sắc mặt lộ ra không vui thần sắc, ngươi sợ? Trần Phong nói, dĩ nhiên không phải. Chỉ là chúng ta là khách, tổn hại chủ nhân tài vật, thực sự không tốt lắm. Đao Vương cau mày nói, sợ cho người khác gây phiền toái, còn không giống nhau là sợ. Trần Phong ngây ngẩn cả người, hắn không thể không thừa nhận, Đao Vương lời này vẫn là rất có đạo lý. Đao Vương âm thanh lạnh lùng nói, vốn cho là, ngươi ta sẽ trở thành bạn thâm giao. Hiện tại xem ra, ngươi chỉ có một thân thực lực cường đại, lại không phải cái nam nhân. Sợ đầu sợ đuôi, quả thực là cái phế vật. Trần Phong hỏi ngược lại, xin tiền bối chỉ giáo, cái gì mới gọi nam nhân? Như thế nào mới không phải phế vật? Đầu tiên, xuất ra máu của ngươi tính đến. Đao Vương mãnh liệt duỗi ra ngón tay lấy Trần Phong, toàn thân buộc phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Cỗ này đáng sợ chiến ý, có như thực chất, không chỉ có để nằm ở trong Trần Phong bày ra phòng ngự tư thái, còn để cách một khoảng cách thất gia cùng tiền lao gia tử lui lại hai bước. Lao Dương muốn tới thật. Thất gia con mắt, sáng đến kinh người. Tiền lao gia tử mặt lộ vẻ vẻ kích động, có trò hay để nhìn. Đời ta thật chưa thấy qua tiên thiên cảnh cao thủ quyết đấu, sớm biết là như thế này, coi như đem ta phòng ở mở ra cũng không đau lòng. Thất gia gật đầu, rất tán thành. Chỉ nghe Đao Vương hổ giống một tiếng, chỉ Trần Phong hô to, nam nhân, sinh ra tới sứ mệnh liền là chiến đấu. Thiên tính liền là chiến đấu. Bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, các nam nhân vì đồ ăn cùng mánh thu chiến đấu, vì sinh tồn cùng thiên nhiên chiến đấu. Về sau, bộ lạc cùng bộ lạc chinh chiến, nước cùng nước chinh chiến, cả nhân loại lịch sử, liền là một bộ nam nhân ở giữa lịch sử chiến đấu. Nam nhân đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, chưa bao giờ đình chỉ. Chiến đấu, cần ngươi khiêm cung nhường nhịn A. Cần ngươi giả mù sa mưa khách khí sao. Đao Vương tức sủi bọt mép nói, tới đi. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, xuất ra ngươi toàn bộ huyết tính. Đi theo ta một trận, thuộc về nam nhân ở giữa chiến đấu. Đao Vương, làm cho người đình thai nhức óc. Trần Phong ngẩng đầu, nhìn lấy Đao Vương chiến ý ngang dương cương nghị khuôn mặt, hắn phảng phất nhìn thấy Đao Vương chính cao cao đứng tại đại hỏa cháy hừng hực hùng vĩ trên tường thành, đối mặt với thiên quân vạn mã, chỉ cầu một trận chiến. Chỉ cầu một trận nam nhân chiến đấu. Đao Vương so Trần Phong trọn vẹn cao 40 phân, Trần Phong chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ thấy Đao Vương đỉnh đầu là vô tận thương khung, một vòng mây trắng ở phương xa chân trời chậm rãi xẹt qua, thoạt nhìn là như thế phiêu miểu, lại là như thế vô câu vô thúc. Trần Phong bỗng nhiên cảm giác mình huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào. Một cỗ lửa nóng dòng nước gấm tại trong lồng ngực lặp đi lặp lại chảy xuôi, khiến cho hắn không kềm chế được. Trần Phong nhất định phải thừa nhận, nội tâm của hắn bị Đao Vương đả động. Hoàn toàn chính xác, nam nhân vì sao muốn quản nhiều như vậy? Vì sao muốn đi để ý tới nhiều như vậy thế tục quy củ, khuôn sáo cùng áp lực? Xuất ra huyết tính đến, đi chiến đấu đi, đi phấn đấu đi, đi phấn đấu đi. Người sẽ phát hiện, cái này nguyên bản ép được bản thân không thở nổi thế giới, sẽ có khác biệt lớn. Trần Phong cảm giác, máu của mình đã bắt đầu thiêu đốt, vốn cũng không tức giận Trần Phong, vẹn vẹn bởi vì Đao Vương một lời nói, vậy mà bắt đầu hướng phía cuồng bạo trạng thái phát triển. Trần Phong ưa thích loại này nhiệt huyết sôi trào, đốt hết thế gian hết thể cảm giác. Tới đi. Trần Phong một cái kéo trên người màu trắng trang phục, lộ ra rắn chắc thân trên. Hắn xưa nay bình tĩnh như nước hai mắt, giờ phút này tràn đầy còn như thực chất chiến ý, hừng hực liệt hỏa, đốt lửa thương khung. Tốt. Đao Vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đồng dạng kéo áo, một cái bước xa xông lên phía trước. Trần Phong hét lớn một tiếng, không giữ lại chút nào một quyền, trực đảo Đao Vương mặt. Trần Phong vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng mà quả đấm của hắn còn tại tiến lên quá trình bên trong, lại đột nhiên phát hiện, trước mắt của mình xuất hiện một cái cực đại vô cùng nắm đấm. Là Đao Vương nắm đấm, một cái tốc độ nhanh đến vượt qua Trần Phong tưởng tượng nắm đấm. Trần Phong lập tức biến chiêu, tay phải hướng xuống đè ép, muốn đem Đao Vương nắm đấm đè xuống. Nhưng mà Đao Vương cánh tay chỉ là một cái chấn động, Trần Phong cánh tay liền bị đột nhiên đánh đến giữa không trung. Ngay tại Trần Phong trước ngực không môn đại lộ thời khắc, Đao Vương hơi nhún chân đạp một cái, tráng kiện thân eo giữa không trung mãnh liệt thay đổi, đùi phải phá không mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, hung hăng đánh trúng Trần Phong đầu. Đau nhức, kịch liệt đau nhức vô cùng. Trần Phong hộ thể chân khí bị Đao Vương ngang ngược mà tùy tiện phá vỡ, Trần Phong cảm giác mình bị một cố đầu tàu đụng cái rắn chắc, trong đầu ông tác hưởng, nửa bên mặt cũng bắt đầu chết lặng. Hắn bạch 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 lảo đảo lui lại 10 bước. Cái này mới không có ngã trên mặt đất. Trần Phong nuốt xuống lăn lộn đến yết hầu huyết thủy, nhìn chằm chằm Đao Vương, cười cười, lại đến. Đao Vương lộ ra nụ cười hài lòng, dạng này ngươi, mới đáng giá ta lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự tới. Trần Phong lần thứ nhất trước mặt người khác, lộ ra kiệt ngạo chi sắc, lớn lời nói được quá sớm một chút. Đợi chút nữa bị ta đánh ngã thời điểm, ngươi cũng không cần quá lung túng, ta kính ngươi là trưởng bối, sẽ không chào phúng ngươi. Đao Vương cười cười, lại lần nữa như thiểm điện tới gần. Một tòa di động ngọn núi hướng phía Trần Phong đánh tới. Cái gì gọi là Thái Sơn áp đỉnh? Trần Phong, Thất gia cùng Tiền lão gia, lần thứ nhất có rõ ràng trải nghiệm. Ầm. Lần này, Trần Phong ngay cả đón đỡ động tác đều không có hoàn thành, cả người liền sau này ném đi, bay ra ngoài xa 10 mét, mới đập ầm ầm tại một khỏa cổ thụ bên trên. Cần hai người vây quanh thô to cổ thụ, phát ra răng rắc một tiếng gào thét, lập tức sau này nghiêng một cái, gây mất. Trần Phong phun ra một ngụm máu tới. Trần Phong vươn tay, chống đỡ trên mặt đất, thuận thế bắn ra, một lần nữa đứng lên. Ngươi tuyệt đối không chỉ là tiên thiên cảnh. Hẳn là ngươi cảnh giới bây giờ, liền là trong truyền thuyết tu chân một cảnh, luyện khí cảnh. Trần Phong sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhìn lấy Đao Vương, chậm rãi nói ra. Đao Vương không đáp, chỉ là hỏi, so với ngươi còn mạnh hơn, liền sợ rồi. Trần Phong trầm ngâm thật lâu, đột nhiên tử cười nhạo nói, vốn cho là truyền thuyết đều là một số hư vô mở mịt đồ vật, không nghĩ tới hôm nay thật gặp một cái tu chân giả, ta cái này hết ngồi đại giếng, thực sự buồn cười đến cực điểm. Còn cùng sư muội nói, căn bản sẽ không có tiên gia cái đồ chơi này. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc. Như vậy, ta nên xưng hô ngươi là tu sĩ. Tu chân giả. Vẫn là luyện khí sĩ. Đao Vương cau mày nói, ngươi nói cái gì mấy cái đồ chơi. Loạn thất bát tao, chớ nói nhảm, đến. Trần Phong đứng tại chỗ bất động, xoay người, thân thể nghiêng về phía trước, trầm giọng nói, lần này, đổi lấy ngươi tới. Đao Vương gật gật đầu, bút sông thẳng lên trước. Xem ra, lại là mạnh mẽ đâm tới phương thức tác chiến. Đi vào Trần Phong trước người, Đao Vương chân trái trên mặt đất dùng sức trượt đi, đình viện thảm cỏ phát ra xùy một tiếng vang nhỏ. Toàn thân mỗi một cây thần kinh đều ở vào tình trạng khẩn trương. Trần Phong vô ý thức túi đầu. Nào có thể đoán được Dương Tĩnh Vũ chân trái chỉ là trên mặt đất vẽ ra một cái nho nhỏ nửa vòng tròn, lại cấp tốc thu hồi nguyên địa, Trần Phong biết không ổn, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng mà đã chậm. Đao Vương so với thường nhân lớn một mảng lớn cánh tay đã vung về tới, một cái phải đấm móc như thiểm điện đánh vào Trần Phong cằm, Trần Phong mặt không tự chủ được ôn éo đến một bên, bước chân lảo đảo hướng bên cạnh thối lui. Không cho Trần Phong thời gian phản ứng, Đao Vương đoạt bước lên trước, một cái đá nghiêng đánh trúng Trần Phong bên cạnh thân. Trước kia nghe được tiếng xé gió Trần Phong còn đến không kịp quay đầu, theo bản năng vươn tay ra ngăn cản, kết quả vẫn là không chút huyền niệm bị đánh trúng. Trần Phong cố nén kịch liệt đau nhức, cánh tay khẽ cong, tay trái một cái cờ lấy Dương Tĩnh Vũ đùi phải, đem chân của hắn toàn bộ một mực ôm lấy, thuận thế hướng về phía trước, nghẹn gần nổ phổi, hung hăng một quyền đánh trúng Dương Tĩnh Vũ mặt. Bị đánh trúng về sau, Đao Vương đầu có chút lệch ra, một chân đứng thẳng vẫn không nhúc nhích tí nào, cười to nói, đánh thật hay. Sau đó Đao Vương song trưởng mãnh liệt đẩy ra, đem Trần Phong đẩy ra, ngay sau đó bổ sung một cước, đem Trần Phong đạp ngã xuống đất. Đao Vương giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Phong, sờ lên bị đánh trúng bên mặt, nói, không tệ, một quyền này có chút ý tứ, ta thế nhưng là rất nhiều năm không có đau nhức qua. Lần này Trần Phong không có rất nhanh đứng dậy, hắn hơi lung lay đứng lên. Hổ gầm một tiếng, Trần Phong hướng phía Đao Vương nhào tới. Đao Vương nhìn lấy Trần Phong kiên nghị biểu lộ cùng tràn đầy chiến ý, trên mặt ý cười càng đậm. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 150, gia pháp hầu hạ. Chờ Trần Phong vọt tới trước người, Đao Vương chùn xuống thân, nhẹ nhõm tránh thoát Trần Phong vung ra nằm đấm, sau đó sau một cái cờ lấy Trần Phong eo, một cái gọn gàng ném qua vai đem Trần Phong hung ác nện ở địa. Ầm. Trần Phong lần này nhưng bị nện đến không nhẹ, lần nữa phun ra một ngụm máu đến, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ ngực. Trần Phong nằm trên mặt đất, nửa ngày không có nhìn lên bầu trời từ đáy lòng thở dài, lợi hại. Còn có thể tiếp tục sao? Đao Vương hỏi. Trần Phong chật vật đứng dậy, cười cười, ta muốn tới thật. Đao Vương ánh mắt lóe lên dị thường sáng ngời hào quang, cười to nói, tốt. Sau đó, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy, Trần Phong con mắt, đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh. Hắn toàn thân cơ bắp bắt đầu vặn mèo, gân xanh từng cây bạo khởi, khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Tất cả mọi người cảm thấy, đây là một đầu sói đói, một đầu muốn ăn thịt người sói. Cùng bạo khát máu trạng thái dưới tham lang, lần thứ nhất tại Trần Phong có ý thức tình huống dưới, xuất hiện ở trước mặt người đời. Tiễn Bằng nghe nói ra sự tình, lập tức vội vàng chạy đến, nhưng không ngờ, thúc thúc ba ba cùng cái khác các huynh đệ tỉ muội đã tản. Tiễn Bằng chạy đến sân vườn phụ cận, lại bị Bảo Tiêu ngăn lại, vô luận Tiễn Bằng nói thế nào, hôm nay hắn cái này đại thiếu gia mặt mũi không có chút nào có tác dụng. Rơi vào đường cùng, Tiễn Bằng đành phải rời đi, đi một trận, bỗng nhiên nhìn gặp Phương Viện Viện cùng Dương Linh đang ngồi ở phụ cận một cái trên ghế dài nói gì đó. Tiễn Bằng lập tức nhanh chân đi đi, hỏi, Viện Viện tỷ, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Phương Viện Viện trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ lo lắng, nghe nói Phong ca ca phi lễ Tiễn Linh, Dương bá bá đang giáo huấn hắn. Thế nhưng là, ta căn bản không tin tưởng Phong ca ca sẽ làm như vậy. Tiễn Bằng chém đinh chặt sắt mà nói, tuyệt đối không thể có thể. Không nói Phong ca nhân phẩm, Tiễn Linh cũng không phải cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ, nào có lớn như vậy mị lực. Lại nói, Viện Viện tỷ ngươi cùng Phong ca ở chung lâu như vậy, hắn có đối ngươi làm qua không an phận sự tình à? Phương Viện Viện nói, không có. Tiễn Bằng nói, sự tình rõ ràng đâu, ngươi so Tiễn Linh xinh đẹp nhiều như vậy, Phong ca đều một mực lấy lễ để tiếp đón. Việc này nhất định là cái hiểu lầm. Dương Linh gật đầu nói, ta cũng cho rằng như vậy. Phương Viện Viện lo lắng nói, nhưng là người khác không biết ta. Gấp rút chết ta rồi, Dương Bá Bá tính tình rất xúc động, ta thật lo lắng Phong ca ca ăn thiệt thòi. Đúng, Tiễn Bằng, ngươi có biện pháp nào không trà trộn vào đi? Tiễn Bằng bất đắc dĩ nói, cha ta đều bị đuổi ra ngoài, ta thật không có cách, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Phương Viện Viện cắn cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Trước đó nàng liền thử qua cho phụ thân gọi điện thoại, nhưng mà vẫn không gọi được. Giờ phút này Tiễn Bằng cũng không thể đi vào, nàng thật không có bất kỳ biện pháp nào. Dương Linh nhỏ giọng an ủi Phương Viện Viện. Tiễn Bằng ngược lại là đối Trần Phong rất có lòng tin, ngồi xuống cùng một chỗ khuyên bảo Phương Viện Viện. Không biết qua bao lâu, có lẽ chừng 10 phút đồng hồ tả hữu, Tiền lao gia tử đẩy thất ra, vừa nói vừa cười đi ra. Hai cái lao gia tử đều tương đối chật vật, tóc rối bời, trên quần áo cũng khắp nơi là bùn đất cùng cho bụi. Bất quá xem bọn hắn vẻ mặt tươi cười, tâm tình hẳn là đều rất không tệ. Gia gia, sư phụ ta thế nào? Cha, Phong ca ca thế nào? Tiễn Bằng cùng Phương Viện Viện gần như đồng thời đứng lên, nên đón hỏi. Tiền lao gia tử cùng thất gia bất đắc dĩ đối mặt cười một tiếng, hai người bọn họ lao đầu tử vừa mới bị cuồng bạo khí kình lật tung, trên mặt đất đánh mấy cái lăn, một thân bụi. Cái này không giả tiền trên đầu còn dính lấy cái lá cây đâu, kết quả hai cái này bé con căn bản là không coi trông thấy, cũng không quan tâm bọn hắn, liền chỉ nhớ rõ Trần Phong. Hai cái lao đầu tử đều có chút ghen, cố ý cái gì cũng không nói, chỉ là để chính bọn hắn vào xem. Ba người chạy tới, chỉ thấy lớn như vậy trong đình viện một mảnh hỗn độn. Bên cạnh giá trị đắt đỏ cổ thụ toàn bộ đổ, nhập khẩu thảm cỏ đã nhìn không ra bất kỳ bãi cỏ bộ dáng, tất cả đều bị ép thành xanh mơn mởn chất lỏng, bên trên khắp nơi đều là hố. Phảng phất nơi này vừa mới phát sinh qua một trận cỡ nhỏ chiến tranh, vận dụng đạn đạo cùng đại pháo, mới đưa nguyên bản phong cảnh đẹp như vẽ đình viện, trà đạp thành bực này thê thảm bộ dáng. Tiễn Bằng cùng Phương Viện Viện quá sợ hãi, Dương Linh coi như trấn định, mang lấy bọn hắn thẳng đi vào trong. Rất nhanh bọn hắn an tâm. Bởi vì đi không có mấy bước, liền thấy Trần Phong cùng Đao Vương Chính ngồi cùng một chỗ, tại phụ cận một cái trong tiểu lương đỉnh, nâng cốc nôn hoan. Trần Phong ngồi tại một cái đổ sụp trên bàn đá, Đao Vương trực tiếp ngồi dưới đất. Hai người đều hai tay để trần không mặc quần áo, bởi vì ném xuống đất quần áo sớm bị hoanh thành mảnh vụn. Hai người kia, nhưng so sánh hai cái lao đầu tử chật vật nhiều, Đao Vương tóc không có một nửa, Trần Phong trên người mồ hôi hòa với máu loang còn không có làm. Bất quá hai người thần sắc đều rất nhàn tản, chính đang hưởng thụ chiến đấu kịch liệt về sau hưu nhàn thời gian. Trần Phong tay trái khoác lên Đao Vương trên bờ vai, tay phải cầm một cái đổ đầy rượu đế bát to, chính cười cùng Đao Vương nói gì đó. Đao Vương thật cao hứng. Rất nhiều năm không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu qua. Trần Phong đồng dạng cao hứng. Hắn cao hứng lý do còn nhiều thêm một cái. Bởi vì Trần Phong phát hiện, đi qua cùng Đao Vương ác chiến, hắn từ từ có thể có ý thức khống chế mình tiến vào cuồng bạo trạng thái, còn có thể bảo trì lý trí. Đợi một thời gian, nếu như hắn có thể hoàn toàn khống chế cuồng bạo trạng thái, như vậy Trần Phong sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp đôi, mà lại không lưu hậu hoạn, đương nhiên giá trị phải cao hứng. Tiến bằng bọn người không có đi lên quấy rầy. Nhìn thấy Trần Phong bình an vô sự, bọn hắn liền lặng lẽ rời đi. Hàn huyên một hồi, liền có hạ nhân dẫn Trần Phong cùng Đao Vương trước đi tắm thay quần áo. Long trọng tiệc tối chính thức bắt đầu. Mọi người cùng tụ một đường, lại thiếu đi ba cái văn bối. Tiễn Trác, Tiễn Việt cùng Tiễn Linh. Trần Phong không hỏi, người nhà họ Tiền cũng không đề cập tới, hai bên lòng dạ biết rõ. Trước đó tại trong đình viện, Trần Phong lấy hai tay đều là đoạn đại giới, phế bỏ Đao Vương một cái chân về sau, cả người co quắp trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Tiền lao gia tử đem hắn nâng đỡ, hỏi thăm thương thế về sau, hỏi một câu, Trần Tiên Sinh, Tiễn Linh sự tình, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết Trần Tướng. Trần Phong cũng nói chỉ là một câu, nàng nói dưới bộ ngực phương thụ thường, để cho ta cho nàng xem bệnh. Tiền lao gia tử không còn hỏi nhiều, cùng thất gia vừa nói vừa cười rời đi, về sau tiền lao gia tử một người tiến vào thư phòng. Sau đó gọi tới Tiễn Trác, Tiễn Việt cùng Tiễn Linh. mời tổ tông bài vị, mời trưởng hình. Để ba cái nơm nớp lo sợ vãn bối quỳ xuống. Tiền lao gia tử nghiêm nghị quát, trung nghĩa lễ chí tín, các ngươi phạm vào mấy đầu. Nói câu nói này thời điểm, tiền lao gia tử râu tóc đều dựng, nộ khí đầy đồng. Mấy tiểu bối dọa đến than thở khóc lóc, một năm một mười nói ra tình hình thực tế, thỉnh cầu gia gia tha thứ. Bọn hắn đều chưa thấy qua gia gia khủng bố như thế một mặt. Bọn hắn tuổi còn nhỏ, không biết rất nhiều năm trước, tuổi trẻ tiền lao gia bị mọi người xưng là tương nam xài lang, là một cái giết người không chớp mắt hung dữ nhân vật hung ác. Tại cái nào đó dung chuyển niên đại bên trong, tiền lao gia tử bằng vào một cây súng săn, một cái khai sơn đao, lấy thủ đoạn tàn nhẫn giết ra một mảnh bầu trời. Dù sao ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tiền lao gia tử lúc còn trẻ nếu thật là cái con một sách, làm sao có thể cùng thất gia đao vương dạng này kiêu hùng trở thành bạn thâm giao. Gia pháp hầu hạ. Tiền lao gia tử sau khi nói xong, tự mình động thủ, đem tiễn chắc cùng tiễn Việt đánh cho ra chóc thịt bong. Tiễn Linh chỉ là bàn tay chịu mấy lần thước, lại bị cưỡng chế cấm túc một tháng. Bây giờ cái này thời đại cấm túc, không có điện thoại, không có máy tính, không có mạng lạc, thật là làm cho Tiễn Linh cảm thấy sống không bằng chết. Chỉ là ba cái vãn bối không chính diện, tự nhiên không quan trọng gì, yến hội y nguyên náo nhiệt cử hành. Người nhà họ Tiền đều biết trước đó hiểu lầm Trần Phong, bởi vì ấy nay muốn đền bù, đối Trần Phong càng thêm khách khí cùng cung kính. Chủ tịch bên trên, Phương Viện Viện bởi vì được sủng ái nguyên nhân, tự nhiên ngồi ở Trần Phong bên người. Không e dè thay hắn gắp thức ăn, rót rượu, cam tâm tình nguyện làm lên nhân viên phục vụ nhân vật. Liền ngay cả Đao Vương dạng này thô lỗ cũng nhìn ra mánh khỏe, những người khác đương nhiên không cần phải nói. Xem Đao Vương cái kia lớn giọng muốn hỏi cho ra nhẽ, Phương Đường Kính lập tức trước tiên mở miệng, nhìn về phía Trần Phong mỉm cười nói, Tiểu Trần, mấy ngày nay có rảnh hay không, theo giúp ta đi Nam Phi chơi một chút thế nào? Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 151, bóng đêm thăm người. Thất gia muốn đi Nam Phi thấy một cái tù trưởng lão bằng hưu, đàm nói chuyện làm ăn. Mang Trần Phong trước đi, thứ nhất là có thêm một cái bạn, tăng tiến tình cảm. Thứ hai có cái tiên thiên cảnh cao thủ tiếp khách, thất gia an toàn bảo hộ có cực lớn đề cao. Bất quá Trần Phong gần nhất thực sự không thể phân thân, lại tìm ra đối phó Hà Lâm, Tâu Nguyệt như người chủ sự sau màn trước đó, hắn không thể rời đi Giang Hải. Trần Phong nói khéo từ chối. Một bên Đao Vương buồn bực nói ra, chỗ ấy có cái gì chơi vui. Thất gia cười ha ha. Thấy Đao Vương thành công bị Nam Phi sự tình hấp dẫn lực chú ý, hoàn toàn quên đi Phương Viện Viện cùng Trần Phong sự tình, thất gia tự nhiên là không lại kiên trì để Trần Phong bồi hắn đi. Sau đó đám người nói chuyện phía uống rượu, một tận tới đêm khuya 8 giờ, trận này tiệc tối mới chủ và khách đều vui vẻ, ai đi đường đấy. Mấy ngày nay, thời tiết rốt cục có chút ý lạnh, trên cây lá khô dần dần nhiều hơn. Đã đến cuối mùa thu, đến trong vòng một năm mùa thu hoạch. Bất quá Giang Hải cuối mùa thu, vào ban ngày nhiệt độ vẫn là khá cao, có thể mặc áo mỏng, ban đêm lại phải thêm áo khoác. Ngày này chạm vào tối, Trần Phong ngồi tại trên ban công hóng mát, dựa vào đằng ghế dựa, trong tay có một bình trà thơm, nhìn lấy dần dần rơi xuống ngày, tâm tình nhàn nhã. Bạch gia tỉ muội tại phòng bếp vội vàng cơm tối, Hà Lâm còn chưa tan tầm, Diệp Loan Loan suốt ngày không gặp người, nhưng lúc ăn cơm tối sẽ trở về. Cùng cần cù hiền lành Bạch gia tỉ muội ở cùng một chỗ, Trần Phong trong nhà, trên cơ bản cái gì đều không cần làm. Trừ các nàng thực sự ngại quá giúp hắn thanh giặt quần áo lót bên ngoài, Trần Phong trên cơ bản chuyện gì đều không cần làm nữa, toàn bộ liền là cái lớn người rảnh rỗi. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Phong bắt đầu ở cái này mùa thu hoạch, kiểm kê thu hoạch của mình. Không kiểm kê còn tốt, cẩn thận tính ra, Trần Phong gần nhất thu hoạch phong phú đến kinh người. Đầu tiên, hắn tại Giang Hải quen biết không ít bằng hữu, nhân mạch vô cùng to lớn. Trong tay nhiều một số tiền lớn, mặc dù cho tỷ tỷ 50 triệu, nhưng còn có hơn 300 vạn ở trên người. Người nhà đoàn tụ, người một nhà mỹ mãn. Thu cái đồ đệ, lớn mạnh sư môn lực lượng. Vẫn phải một cái làm hắn yêu thích không buông tay tần kiếm. Ân, ngoại trừ tạm thời không có một cái nào đường đường chính chính bạn gái, trong khoảng thời gian này, Trần Phong sống được thế nhưng là tương đương đặc sắc. Bất quá Trần Phong tự thân điều kiện vốn cũng không kém, tìm bạn gái đến tuyển chọn tỉ mỉ từ từ sẽ đến. Kỳ thật đi, Trần Phong trước mắt tiếc nuối lớn nhất, là cảm thấy ủy khuất tiểu huynh đệ của mình, cho đến nay còn không có cùng nữ nhân xinh đẹp đến một trận trên giường vận động. Trần Phong quyết định, đêm nay lại đi quán bar thử thời vận. Gặp được một cái để mắt liền chủ động xuất kích, trước giải quyết sinh lý nhu cầu lại nói. Yêu cầu không nên quá cao, không cần cùng trong nhà mấy cái này mỹ nhân nhi đi so sánh, dù sao giống Hà Lâm Diệp Loan Loan đẳng cấp này đếm được mỹ nữ, thực sự khó gặp. Chính suy nghĩ viễn vong thời điểm, Trần Phong điện thoại vang lên, là Phương Viện Viện điện thoại. Phong ca ca, ăn cơm chưa? Mỹ thiếu nữ thanh âm ngọt ngào rõ ràng truyền đến Trần Phong trong lỗ tai, khiến cho tâm tình của hắn càng thêm vui sướng. Lập tức liền ăn, làm sao, có chuyện gì không? Trần Phong mỉm cười hỏi. Ngươi có biết hay không, mình đã trở thành đại danh nhân rồi. Trên internet khắp nơi là hình của ngươi, các lớn web hoạt tổ cũng có liên quan tới ngươi tin tức. Chính là ngày đó ngươi đi Tiền Gia mặc cái kia thân cổ trang ảnh chụp, thật là quá đẹp rồi. Đã có ngươi người sùng bái tự phát gây dựng bột ba diễn đàn, vừa mới bột ba fan hâm mộ đã khai trương vạn. Ta mấy ngày nay nhưng vội vàng, vẫn bận giúp ngươi kinh doanh fan hâm mộ đây. Trần Phong nói ra, dạng này a vất vả ngươi. Không khổ cực. Hi hi, ta còn muốn phụ giúp cái khác đây này. Ngươi bội kiếm ảnh chụp chỉ có ta mới có, không có phát cho người khác, bất quá hôm qua bị Đường Đường trong lúc vô tình thấy được, cái miệng rộng này lập tức ồn ào ra ngoài. Hiện tại không chỉ có là Giang Hải bằng hữu, liền ngay cả tỉnh thành bằng hữu cũng bắt đầu nghĩ hết biện pháp định nọ ta, nghĩ ra được hình của ngươi đâu. Bất quá, ta mới sẽ không cho các nàng đâu, làm cho các nàng nằm mơ đi thôi. Nghe Phương Viện Viện mừng rỡ khẩu khí, Trần Phong có thể tưởng tượng đạt được nàng thời khắc này biểu lộ, trên mặt của nàng, nhất định là mang theo tiểu đắc ý ngọt ngào mỉm cười. Nghe được mình thanh danh lớn khô tin tức, cứ việc cái này rời bỏ cuộc sống khiêm tốn dự tính ban đầu, nhưng Trần Phong hiện tại cũng không thèm để ý. Bây giờ hắn có thân phận hợp pháp, coi như phạm sai lầm, cũng sẽ có cục cảnh sát nội bộ nhân viên cho xử lý, tạm thời không cần đến quốc an xuất thủ. Mà lại tỉnh thành quốc an phương diện, lần trước đến cho Tâu Nguyệt Như hủy đi đánh, cùng Trần Phong tiếp xúc qua một lần về sau, không còn có bất luận cái gì hành động. Trần Phong 10 tuổi cùng sư phụ cùng một chỗ sinh hoạt, tính cách phương diện tự nhiên nhận lấy sư phụ nhất định ảnh hưởng, không tranh, nhàn tản, không muốn chọc phiền phức. Về sau gia nhập quân đội, càng muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo, có rất ít tùy ý trương dương thời điểm. Bất quá nghe được Đao Vương cái kia một tịch có quan hệ nam nhân ngôn luận, Trần Phong giống như thể hồ quán đỉnh. Nam nhân, mà lại là có được mạnh đại năng lực nam nhân, mình nhận định chính xác, tự hỏi không thẹn lương tâm, liền buông tay đi làm, phách lối bá đạo một điểm, cao điệu một điểm, thì thế nào? Cho nên, Trần Phong bây giờ làm việc, đã không còn tận lực đi bảo trì điệu thấp. Đầu bên kia điện thoại, Phương Viện Viện vẫn còn đang mừng rỡ nói chuyện, tất cả đều là liên quan tới Trần Phong từng ly từng tí. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Phương Viện Viện nhìn thấy Trần Phong thời điểm, đã sẽ không khẩn trương đến thất thố, dần dần khôi phục Long Môn đại tiểu thư diện mục thật sự. Có chút ít điêu ngoa, đứa nhỏ tinh nghịch, còn có một số nhỏ kiêu ngạo. Bất quá Phương Viện Viện phần này kiêu ngạo, xưa nay không là đối Trần Phong triển lộ, mà là liền giống bây giờ có được Trần Phong độc nhất vô nhị ảnh chụp, có thể tại trước mặt người khác kiêu ngạo khoe khoang. Phương Viện Viện nói tiếp, Phong ca ca, ngày mai trường học của chúng ta muốn mở hội phụ huynh. Xong về sau Dương lão sư chuẩn bị mang bọn ta đi vùng ngoại ô du lịch mùa thu. Ta muốn hỏi ngươi có thời gian hay không, có thể hay không tới giúp ta mở một chút hội phụ huynh. Ngươi cũng biết, cha ta đi Nam Phi, kỳ thật đi, hắn coi như không đi Nam Phi, cũng chưa từng đi mở qua hội phụ huynh, dù sao thân phận của hắn không tiện lắm. Mà Long Môn cái khác thúc bá cũng là dáng dấp rất hung dữ cái chủng loại kia người, ta còn không nguyện ý để bọn hắn đi, miễn cho dọa sợ bạn học của ta đây. Trần Phong cười nói, không có vấn đề. Vậy ta liền lấy ca ca ngươi thân phận đi tham gia đi. Phương Viện Viện mừng rỡ nói, quá tốt rồi. Tạ tạ Phong ca ca. Ấn a cộc. Nàng cách điện thoại, mới có dũng khí đỏ mặt, đưa Trần Phong một này hôn gió. Trần Phong cười một tiếng. Phương Viện Viện nghe được tiếng cười khẽ của hắn, trong lòng như hiệu con sông loạn, không nắm chắc được Trần Phong đây là cường chiều cười vẫn là rêu cận. Do dự một chút, Phương Viện Viện nâng lên tất cả dũng khí, gạt ra một câu rất yếu ớt rất ngượng ngùng thanh âm, Phong ca ca. Ta nhớ ngươi lắm. Trần Phong cưng chiều khẽ cười nói, nha đồng đốc, ngày mai liền có thể gặp mặt đây. Phong ca, ăn cơm đi. Bạch Hiểu Mạn đi đến trên ban công, nhu nhu chào hỏi Trần Phong ăn cơm. Được rồi, ta ăn cơm trước, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Trần Phong cúp điện thoại, tẩy trên tay bàn ăn. Hà Lâm vừa trở về không lâu, sắc mặt có chút mỏi mệt, xinh đẹp lông mày nhẹ nhàng nhăn ở cùng nhau. Trần Phong lo lắng hỏi thăm có phải là có chuyện gì hay không. Hà Lâm bảo hôm nay ghi chép tiết mục xảy ra chút sai sót nhỏ, áp lực công việc so sánh lớn, bất quá nàng sẽ điều chỉnh xong, để mọi người không cần lo lắng. Nàng tiểu nói này, mọi người cũng không có ở ý. Diệp Loan Loan chưa có trở về ăn cơm chiều, không biết là đang tìm Ngọa Long Thần Ngọc đâu, vẫn là tại bên ngoài chơi, Trần Phong cũng không thèm quan tâm nàng. Diệp Loan Loan thực lực không yếu, không có nguy hiểm gì, coi như không có tiền, cũng có thể mở lên mặt ăn cơm. Tại Giang Hải thậm chí tương nam tỉnh cái này địa giới. Chỉ cần không gặp Đao Vương loại cấp bậc này quái vật, Diệp Loan Loan không chút nào dùng Trần Phong lo lắng. Cơm không lâu sau, Trần Phong cảm thấy phải thật tốt khao một chút tiểu huynh đệ của mình, liền rời đi nhà, đi tới bóng đêm thăm người quán ba. Hôm nay Triệu Như Sơn giá trị một ban, Trần Phong liền không có gọi cái này có khác phái không nhân tính huynh đệ, lẻ loi một mình đi vào trong quán rượu này. Cái quán bar này là Trần Phong lần đầu tiên tới. Nghe Triệu Như Sơn nói, nơi này cấp bậc tương đối cao, được cho Giang Hải rượu ngon nhất A một trong. Không mang theo muội tử chỉ riêng là tự mình một người, thấp nhất tiêu dùng đều là 5.000 lên, muốn để muội tử bồi uống rượu liền càng quý giá hơn, người bình thường căn bản không chơi nổi. Cái quán bar này sửa sang dùng chính là ám sắc điều, nhìn qua không trưng dương, không qua tất cả sửa sang đều là đỉnh cấp vật liệu, mà lại thiết kế đến có điểm đặc sắc, quả thật có chút bức cách. Quay rượu ghế dài bên trong, top 5 top 3 ngồi một số khách nhân, người số không nhiều, một đến thời gian còn sớm, thứ 2 5.000 thấp nhất tiêu dùng cánh cửa, chặn một bộ phận khách hàng bước chân. Nếu là tới chơi một đêm, tình, Trần Phong rất nhanh liền hướng đi quầy bar. Giơ một bình 2.000 khối rượu đỏ, sau đó móc ra một hộp khói, đặt ở tay trái của mình bên cạnh. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 152, trước đi 8. Trần Phong cũng không hút thuốc lá, sở dĩ mua thuốc cùng cái bật lửa, chỉ là cho người biết, phát ra một cái ám hiệu. Hắn quất ra một điếu thuốc, đem cái bật lửa đặt ở hộp thuốc lá bên trên, đại biểu cho muốn tìm một đêm, tình. Tiếp đó, nếu có mỹ nữ nguyện ý giúp hắn đốt thuốc, như vậy thì chứng minh đã có người coi trọng hắn. Sau đó, liền có thể uống chút rượu tâm sự, sau đó tìm khách sạn lăn ga giường. Trong quầy ba tuổi trẻ người pha rượu, là một cái xuất ca, hắn thấy được Trần Phong động tác, một bên sát cái chén, một vừa nhìn Trần Phong cười nói, đại ca, một chiêu này tại chúng ta chỗ này không dùng được đây. Ồ! Trần Phong cười cho hắn phát một điếu thuốc, hỏi, đại ca, nói thế nào? Người pha rượu đem khói kẹp ở trên lỗ thai, cười nói, chúng ta bóng đêm thăm người, tới khách nhân đều tương đối có thân phận, không chừng cái nào tịch mịch thiếu phụ, hắn lao công liền là Giang Hải danh nhân. Tăng thêm ta nơi này hoàn cảnh khá tốt, lại tương đối yên tĩnh, không ít người tới này nói chuyện làm ăn làm chính sự, cũng không đơn thuần là đến tìm thú vui. Trần Phong nói đúng là, tại cái này tán gái độ khó rất cao. Người pha rượu nói, không sai. Nói trắng ra là, nơi này nữ nhân đều tương đối rụt rè, muốn làm cho các nàng chủ động dựa vào đến, tương đối khó, vẫn phải ngươi chủ động xuất kích. Bất quá ta nhìn ngươi dáng dấp không tệ, kích cỡ cũng rất cao, thành công khả năng rất lớn. Trần Phong cười nói, kia cái gì người là đến nói chuyện chính sự, người nào là đơn thuần giải quyết tịch mịch đâu. Người pha rượu vẫy tay, ra hiệu Trần Phong lại gần nói chuyện, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, tìm để mắt mỹ nữ, đối với các nàng nói cái này ám hiệu, Triệu huynh nắm ngươi giúp làm ý chuyện. Nếu như các nàng hiểu, ngươi liền có thể tiếp tục. Trần Phong rất nhanh tỉnh ngộ lại, câu này ám hiệu muốn đảo lại niệm. Cảm ơn đại ca. Trần Phong cười cười, theo sau đó xoay người mặt hướng đại sảnh, bắt đầu tìm kiếm ghế dài bên trong con ngồi. Không bao lâu, hắn liền khóa chặt ba cái không đồng loại hình mỹ nữ. Một vị khí chất ưu nhã thành thục thiếu phụ, một vị chừng 20 thủy linh muội tử, còn có một vị hút thuốc gợi cảm mỹ nữ. Dựa theo xa gần trình tự, Trần Phong hướng đi cái thứ nhất mỹ nữ, là vị kia ưu nhã thiếu phụ. Đi đến gần, Trần Phong mới phát hiện đối diện nàng hàng ghế dài bên trong, ngồi một cái nam nhân. Cái kia cái trẻ tuổi anh tuấn nam nhân, chính hề vải nửa nằm tại chỗ ngồi bên trong, một cái chân duỗi thẳng. Trần Phong bén nhạy phát hiện, nam nhân thoát giày, chân của hắn đã tiến vào thiếu phụ dưới váy. Nguyên lai hai người này đã nhịn không được, ở chỗ này liền bắt đầu câu tam đắc tứ, như vậy người thiếu phụ này khẳng định không đùa. Trần Phong bất động thanh sắc, căn bản không có dừng lại liền đi hướng vị kế tiếp. Vị kế tiếp là cái kia thủy linh muội tử. Nàng một người ngồi, chính túi đầu chơi điện thoại di động. Mỹ nữ, Triệu huynh nắm người giúp làm ý chuyện. Trần Phong đi đến bên người nàng, nhìn lấy nàng mỉm cười. Thủy Linh muội tử ngẩng đầu, nhìn thấy anh tuấn Trần Phong, ngẩn ra một chút, tựa hồ là bị Trần Phong đẹp trai đến. Nàng mang theo tiếc nuối hơi cười nói ra, ngại quá. Ta hẹn người. Trần Phong nói, vậy thì tốt, không quấy rầy. Xuất sư bất lợi à, Trần Phong cảm thấy hôm nay vận khí tựa hồ không tốt lắm, ôm thử một lần tâm tình, hướng vị kế tiếp đi đến. Đây là vị cuối cùng gợi cảm mỹ nữ. Trần Phong mỉm cười nói với nàng ra ám hiệu, không ngờ gợi cảm mỹ nữ rất cảnh giác nhìn lấy hắn hỏi, Triệu huynh. Cái nào Triệu huynh? Ngại quá, nhận lầm người. Ma bệnh. Đến, tối hôm nay kế hoạch lại ngâm nước nóng. Trần Phong thất vọng hướng đi quầy ba. Lúc này, bên người của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái tay của nữ nhân. Xuất ca, cho ta một điếu thuốc. Trần Phong quay đầu nhìn lại, thấy được một vị đôi mắt sáng liếc nhìn mỹ nhân nhi. Chỉ gặp nàng tóc dài như thác nước, vẽ lấy đồ trang sức trang nhã mặt, không tì vết chút nào. Khoe mắt màu tím hình ảnh, tràn đầy vô tận mị hoặc. Trần Phong hai mắt tỏa sáng, cái này mỹ thiếu phụ, so với trước đó hắn tỏa định ba cái mục tiêu, đẹp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thấy Trần Phong đang đánh giá mình, vị này mỹ thiếu phụ lộ ra nhưng đã thành thói quen nam nhân loại ánh mắt này, nhíu mày, giữ dằn nói, nhìn đủ rồi chưa? lại nhìn ta cần phải thu tiền. Trần Phong cười một tiếng, móc ra một điếu thuốc, đưa cho nàng. Nàng thành thạo đốt thuốc, ngẩng đường cong duyên dáng trắng non cái cổ, hướng phía trần nhà phun ra một vòng khói. Trần Phong nhìn lấy nàng bó sát người váy liền áo dưới có lồi có lõm đường cong, phát hiện eo của nàng kinh người tinh tế, phụ trợ phía dưới, bộ ngực xưa của nàng khiến người ta cảm thấy phi thường lớn. Ngươi ba vòng là bao nhiêu a? Trần Phong hỏi. Nàng hơi làm kiêu ngạo cười cười, chỉ có thể nói cho ngươi một loại trong đó. Chén. Thêm mà thôi. Chủ yếu là eo của ngươi, đầy đủ mảnh, mới khiến cho người nhìn không thấu. Trần Phong có rất ít nhìn lầm thời điểm, không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn lầm một cái loại, bực này nghiêm trọng sai lầm nếu như bị sư phụ biết, khẳng định sẽ bị phạt giam lại. Thính ngươi có ánh mắt. Trần Phong hỏi, một mình ngươi tới sao? Uống chút rượu thế nào? Nàng lắc đầu nói, được rồi. Ta tìm đến bằng hữu, nàng đang phao suất ca đây. Ngón tay của nàng một cái phương hướng. Trần Phong nhìn lại, phát hiện bằng hữu của nàng, lại là trước kia mình lần thứ nhất bắt chuyện cái kia ưu nhã thiếu phụ. Trần Phong cười nói, ngươi vẫn là chớ đi, miễn cho quấy rầy bằng hữu của ngươi chuyện tốt. Nàng tại phao suất ca, ngươi làm sao không phao đâu. Nàng cười khanh khách nói, ta đang cua ngươi a. Theo nàng cười, nàng thấp ngực tuyết ra thịt trắng dưới, một đôi thẳng tắp bộ ngực sữa hết sức đáng chú ý. Hữu duyên gặp lại đi, ta đi trước tìm bằng hữu. Nàng ngưng cười, cùng Trần Phong cáo biệt. Trần Phong hỏi, người tên gì? Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, nhìn ngươi hẳn là so với ta nhỏ hơn, ngươi gọi ta Vân Tỷ đi. Trần Phong trở lại quầy ba, từ nơi này gọi là Vân Tỷ nữ nhân xuất hiện về sau, hắn đối những nữ nhân khác liền không có thấy hứng thú. Xem ra hôm nay lại không làm trò, bất quá chút rượu còn không có uống xong, không thể lãng phí. Tại Trần Phong mời mọc, người pha rượu cùng hắn uống một chén, an ủi hắn nói, không sao, đại ca. Ta không cần nhục chí, bằng ngươi cái này tướng mạo, đi cái khác quán ba cưa gái liền là vài phút sự tình, hôm nay chỉ bất quá kém một chút vận khí mà thôi. Trần Phong cười gật đầu, hàn huyên một hồi lâu, thời gian dần trôi qua lần lượt có khách vào sân, pha chế rượu vội vàng chào hỏi khách nhân khác, Trần Phong một người ngồi một mình trong chốc lát, ngửa đầu uống xong cuối cùng một ngụm rượu, chuẩn bị tính tiền rời đi. Lúc này, một cổ hương phong thổi qua, là một cỗ mê người mùi nước hoa hỗn hợp có rượu cồn hương vị. Một cái mỹ nhân nhi đi tới, hai tay chống ở trên quầy ba, nhìn lấy pha chế rượu, trêu đùa, tiểu điểm tâm, quy củ cũ, cho Vân Tỷ điều một chén rượu. Lập tức tới, ngài chờ một lát. Pha chế rượu lập tức tăng thêm tốc độ cho khách nhân khác xử lý, lập tức tới chào hỏi nàng. Đang chờ đợi điều tiểu lỗ hổng, Vân Tỷ liếc nhìn chung quanh, phát hiện bên người Trần Phong, nha, tiểu xuất ca, ngươi còn ở đây. Tiểu điểm tâm, cho vị này xuất ca đến một chén đồng dạng. Hiện tại ánh mắt của nàng phi thường ngạo lớn. Xem bộ dáng là có chút say. Người pha rượu rất nhanh làm theo, Vân Tỷ đem một ly rượu đôi gà giao cho Trần Phong, cười quyến rũ nói, ta mời ngươi. Trần Phong cùng nàng nhẹ nhàng cụng ly mộ cái tử, hỏi, làm sao một người tới đi đài uống rượu, không đổi bằng hữu của ngươi rồi. Vân Tỷ cười cười, nói ra, nàng đã mang theo tiểu xuất ca đi tìm khách sạn. Thử không có lương tâm. Trần Phong tay, rất tự nhiên vô vô nàng chống đỡ ở trên quầy ba tay, để bày tỏ an ủi, sau đó thả ở phía trên không hề rời đi. Gặp nàng không có rút tay về, cũng không nói gì, Trần Phong lộ ra một cái mỉm cười mê người, chúng ta cũng đi tìm cái khách sạn nghỉ ngơi một chút. Vân Tỷ cười duyên một tiếng, không nói gì, chỉ là dùng ngón tay tại Trần Phong trong lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi. Sau đó, nàng nói ra, ngươi không thỏa mãn được ta, ngươi vẫn là đi tìm cái khác tiểu muội muội đi. Trần Phong lộ ra vẻ thất vọng. Đừng thương tâm nha. Vân Tỷ rất tự nhiên tiến tới, sờ lên mặt của hắn, miệng bên trong thật nhanh nói một cái khách sạn số phòng. Trần Phong nhìn như rất thất vọng rời đi. Sau đó hắn đi vào quán rượu kia, thuê xong một gian phòng. Sau nửa giờ, tiếng đập cửa vang lên. Trần Phong mở cửa phòng, đứng ngoài cửa, quả nhiên là Vân Tỷ. Chỉ thấy sắc mặt nàng đỏ hồng, hiển nhiên lại uống nhiều rượu, lộ ra càng thêm mê người. Nàng đi tới, vứt bỏ giày cao gót, dùng chân ngọc đóng cửa phòng, hai đầu ngó sen non giống như cánh tay, trực tiếp ôm Trần Phong cổ, khêu gợi môi đỏ, mang theo mê người hương thơm hôn lên Trần Phong miệng. Đầu lưỡi của nàng còn mang theo đôi gà mùi rượu, nhâm nhi thưởng thức có một phong vị khác. Nhiệt liệt kích hôn. Sau một hồi lâu, nàng thở hồng hộc rời đi Trần Phong miệng, cười duyên nói, chờ gấp A. Trần Phong cười nói, không nổi. Chúng ta trước đi tắm đi. Nàng gật gật đầu, nói, tốt lắm. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 153, bí mật của nàng. Vân Tỷ tiến vào phòng 8, Trần Phong nửa nằm tại trên giường lớn, tiện tay mở ra TV. Bên hai truyền đến ào ào tiếng nước chảy, tâm thần nhộn nhạo Trần Phong, căn bản không biết trên TV phát ra chính là tiết mục gì. Bình thường nữ nhân tắm rửa đều tương đối lâu, nhưng mà Trần Phong lần này cũng không có chờ thật lâu. Vài phút về sau, Vân Tỷ ngọt ngào thanh âm từ trong phòng tắm truyền đến, xuất ca, tiến đến giúp một chút phụ giúp. Trần Phong nghe vậy mừng rỡ, lập tức một cái lý ngư đả đĩnh xoay người xuống giường. Cửa phòng tắm kéo ra một đạo khe hở, hắn trực tiếp đẩy ra. Chỉ thấy mông lung hơi nước tràn đầy toàn bộ phòng tắm không gian, Vân Tỷ cả người nằm ở trong bồn tắm, bọt màu trắng đưa nàng động lòng người thân thể mềm mại hoàn toàn che giấu, chỉ lộ ra một cái đầu. Cần ta làm những gì? Trần Phong hỏi. Giúp ta tắm rửa. Vân Tỷ nâng lên cánh tay ngọc, hướng phía Trần Phong ngoắc ngón tay. Trần Phong một giọng nói vui vì ngươi cống hiến sức lực, liền cầm lấy khăn mặt đi tới, vừa mới tại bồn tắm lớn bên cạnh ngồi xuống, nắm chặt Vân Tỷ chân mượn cánh tay, ai biết Vân Tỷ khoát khoát tay, oán trách nói ra, ngươi ngốc thế. Dạng này tẩy, y phục của ngươi đều sẽ ẩm ướt, cởi quần áo ra tiến đến tẩy nha. Trần Phong lập tức nhiệt huyết sôi trào, thuần thục đem mình cởi sạch, tuyệt thế trường thương đã đằng đằng sát khí đứng thẳng, một bước liền bước vào trong bồn tắm. Nhìn thấy Trần Phong dưới hông chi vật, Vân Tỷ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ lại có chút bận tâm, sợ mình không chịu nổi. Trần Phong vừa mới xuống nước, chỉ nghe soạt một tiếng nước chảy, Vân Tỷ hai đầu cặp đùi đẹp đống nhiên từ dưới nước nâng lên, thật chặt kẹp lấy Trần Phong eo. Nàng vũ cười hít mắt, một cái ngọc thủ linh xảo giúp Trần Phong tiểu huynh đệ tắm rửa một cái, sau đó tóm chặt lấy, chỉ thấy thân thể của nàng hướng phía trước ưỡn một cái, sau đó không tự chủ được giơ lên thon dài cái cổ, mở ra khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn. Phát ra từng tiếng làm lòng người động thần dao động rên rỉ. Một đêm vui thích, Trần Phong kiềm chế đã lâu dục vọng rốt cục hoàn toàn phong thích, Vân Tỷ cũng là hồi lâu chưa từng cùng nam nhân ngủ qua, đồng dạng điên cuồng đáp lại Trần Phong, cuối cùng không ngừng tác thủ, nếu như không phải Trần Phong tố chất thân thể, phổ thông nam nhân đã sớm mệt mỏi tê liệt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong ý nguyên đúng giờ tỉnh lại. Tại quân doanh nhiều năm đã thành thói quen, coi như tối hôm qua vài lần điên cuồng, từ phòng tắm đến giường lớn, hai người thẳng đến nửa đêm hơn 2 giờ mới ngủ. Trần Phong vẫn còn đang chừng 6 giờ mở mắt. Vân Tỷ đang ngủ say, Trần Phong thể lực sức chịu đựng viễn siêu thường nhân, nàng đang điên cuồng qua đi lại là cực độ dã rời, sớm như vậy khẳng định dậy không nổi. Thật mỏng không phòng bị lung tung khoác lên hai người hạ thân, hai người đều là Trần, ngủ, Vân Tỷ không đến mảnh vải hoàn mỹ bộ ngực sữa, dán chặt lấy Trần Phong đỏ, trắng trợn lông ngực, hai đầu thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp cuộn tại Trần Phong trên lưng, Trần Phong muốn đứng lên, trước hết đưa nàng đẩy ra. Trần Phong nhẹ nhàng đưa nàng đẩy ra chút. Nhưng không ngờ Vân Tỷ lầm bầm một tiếng, đem Trần Phong ôm chặt hơn nữa. Một người tư thế ngủ đó có thể thấy được hắn che giấu chân chính tính cách, Vân Tỷ cả người nằm nghiêng, uyển chuyển thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, ôm thật chặt Trần Phong, sợ hãi bung ra, điển hình phòng ngự tư thái. Đây là một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ nhân, cùng nàng nhìn bề ngoài tắc phong to gan hình tượng, hoàn toàn khác biệt. Mỗi người phía sau đều có chuyện xưa của mình, Trần Phong cùng nàng sơ lần gặp gỡ, không nghĩ tới nhiều tìm tòi nghiên cứu. Muốn cho tới hôm nay trái phải vô sự, coi như đáp ứng Phương Viện Viện đi mở hội phụ huynh, cũng là 10 giờ rồi. Trần Phong liền đơn tay ôm lấy nàng non mềm tinh tế tỉ mỉ thân thể mềm mại, nằm ở trên giường bồi nàng một trận. Không sai biệt lắm lúc 7 giờ, Trần Phong xuống giường, rửa mặt hoàn tất, tiếp lấy ra ngoài rèn luyện một trận, ăn sáng xong về sau, mua chút sớm một chút một lần nữa vào phòng. Trong toilet, Vân Tỷ chính mơ mơ màng màng tại cái kia rửa mặt, nhìn thấy Trần Phong dẫn theo sớm một chút tiến đến, khẽ cười một tiếng nói: ta còn tưởng rằng ngươi chơi xong liền đi, không nghĩ tới còn như thế sẽ chiếu cấu người. Trần Phong cười cười, đem sớm một chút để lên bàn, nói ra, ngươi tối hôm qua khẳng định mệt muốn chết rồi, trước ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực. Vân Tỷ hờn dỗi lườm hắn một cái, từ trong toilet đi ra, nhìn lấy loại kia loại phong phú sớm một chút. Thơm ngào ngạt bánh bao hấp, bánh rán, đốt mạch, bánh quẩy, tuyết trắng bánh bao nhỏ, mỗi một dạng đều có một chút, thậm chí còn có một chén sữa đậu nành cùng một chén sữa bò. Ngươi nếm qua sao? Vân Tỷ hỏi. Nếm qua, không biết khẩu vị của ngươi, cho nên mỗi dạng chọn một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vân Tỷ ngực đống nhiên dâng lên một dòng nước ấm, chưa bao giờ từng chiếm được dạng này quan tâm nàng, đống nhiên trầm mặc. Sau một lát, nàng cười nói tiếng cảm ơn, kỳ thật, ta có vài chục năm không có ăn sáng xong. Trần Phong nói ra, dạng này đối dạ dày không tốt, ngươi khẳng định thường xuyên đau bụng, uống thuốc không có tác dụng gì. Vẫn là đến đúng hạn vào ăn mới có thể căn bản giải quyết vấn đề. Đã biết rồi. Vân Tỷ rôi ra hai tay, mang theo nũng nịu ý vị nói ra, ta muốn ôm một cái. Trần Phong cúi người, nhẹ nhàng ôm một cái. Vân Tỷ đầu tựa vào trong ngực của hắn, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Một cái nhất cực kỳ đơn giản ôm, nhưng là nàng chưa bao giờ tại trên danh nghĩa lao công chỗ ấy từng chiếm được. Một lát sau, Trần Phong muốn buông tay, nhưng không ngờ Vân Tỷ đem hắn ôm rất chặt. Sau đó Trần Phong cảm giác lồng ngực của mình truyền đến một trận ý lạnh. Mặc dù không có khóc ra thành tiếng, nhưng là nước mắt của nàng, đã làm ướt y phục của hắn. vì cái gì khóc? Trần Phong có chút khó hiểu. Ta gọi Hạ Mộc Vân. Nàng thật chặt giấu ở hắn rộng lớn trong lồng ngực, lưu chảy đầy mặt thấp giọng nỉ non. Ta là Trần Phong. Trần Phong. Ngươi chính là Trần Phong. Hạ Mộc Vân nói mê nói ra, Trần Phong, làm sao bây giờ, ta phát hiện mình bắt đầu có chút thích ngươi, thế nhưng là ta đã có lão công. Trần Phong ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Trần Phong do dự một chút, chúng ta không thể nào. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, chỉ là đi ra chơi đùa mà thôi. Ta biết, mấy ngày nay bằng hữu trong vòng đều là tin tức của ngươi đang cậy tin tức. Ta biết tên của ngươi, biết ngươi là tiền gia thượng khách, biết ngươi có rất thực lực cường đại. Dừng một chút, Hạ Mộng Vân tiếp tục nói ra, ta biết mình không xứng với ngươi, nhưng là ta hy vọng có thể làm tình nhân của ngươi. Trần Phong không nói gì. Hạ Mộng Vân rời đi ngực của hắn, nhìn lấy hắn cầu khẩn nói, chưa từng có người nào cho ngươi giống ta quan tâm như vậy, có lẽ theo ý của ngươi là không có ý nghĩa. Các nam nhân ân cần đối ta, bất quá là muốn cho ta cùng bọn họ lên giường mà thôi. Trần Phong, ta đẹp không? Rất đẹp. Chẳng lẽ dạng này ta, ngay cả làm ngươi tình nhân tư cách, đều không có sao? Ngươi đã kết hôn rồi, lý trí một điểm, được không? Hạ Mộng Vân cầu khẩn nói, ngươi biết không, hôn nhân của ta, chỉ là gia tộc chính trị vật hy sinh, ngoại trừ kết hôn đêm đó cùng lão công ngủ ở tân phòng, mấy năm qua này, đều là ta một người ngủ. Ta cùng hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đã không có tình cảm, vì cái gì không ly hôn? Hạ Mộng Vân trên mặt, lộ ra vẻ sợ hãi, nam nhân kia gọi Lạc Bẩm Trường, cùng ta kết hôn thời điểm mới là thượng úy, trầm ổn mà hữu lễ. Nhưng mà cùng ta sau khi kết hôn 2 năm, hắn đã trở thành go quân đội trẻ tuổi nhất trung tướng. Mà phụ thân của ta, nỗ lực cực lớn đại giới dìu hắn thượng vị về sau, mình lại bị bệnh nghỉ. Lúc kia, hắn liền lộ ra diện mục thật của mình. Hắn liền là cái ma quỷ. Nhắc lên Lạc Bẩm Trương cái tên này, Hạ Mộng Vân thân thể mềm mại không thể ngăn chặn rung động run một cái, hiển nhiên có nghĩ lại mà kinh khủng ký ức. Thăng chức trở thành trung tướng, tiền đồ vô lượng Lạc Bẩm Trương, ngày nào đó chúc mừng về nhà, tiểu hứng đại phát. Muốn cùng thê tử qua một chút vợ chồng sinh hoạt, nhưng mà Hạ Mộng Vân một mực đối với hắn không có tình cảm, nhìn hắn uống say, càng là một mặt chán ghét cự tuyệt. Ai biết, Lạc Bẩm Trương không nói hai lời trực tiếp kéo lấy tóc của nàng, đưa nàng ném tới trên sàn nhà, hung hăng quạt 8 cái tát. Sau đó gọi tới 5 thủ hạ, ấn ở Hạ Mộng Vân, thủ hạ ở một bên khi quần chúng, Lạc Bẩm Trương mình thì là ngay trước 5 cái nam nhân trước mặt, mạnh, gian Hạ Mộng Vân. Các ngươi hạ gia đã bước. Về sau đừng mẹ hắn tại lao tử trước mặt 7 người thiên kim tiểu thư giá đỡ. Dám không nghe lời của ta, trước hết là giết ngươi lao cha, lại giết lao nương ngươi. Đây là phát tiết thú tính về sau, Lạc Bẩm Trương nguyên thoại. Nếu như không phải biết tiền nhà địa vị, nếu như không phải biết Trần Phong cường đại, nếu như không phải nàng hoàn toàn bị Trần Phong cảm động, đối với hắn có hảo cảm, manh động cùng một chỗ ý nghĩ. Bí mật này, Hạ Mộng Vân cả một đời cũng không dám nói ra. Đây mà vẫn còn là người ư. Đơn giản không bằng cầm thú. Trần Phong nhíu mày nói ra, nguyên lai chồng của nàng là như thế này một cái đồ chơi, qua sông đoạt cầu, vong ân phụ nghĩa, tính cách dị dạng mà biến thái. Nguyên bản chơi vợ của hắn, Trần Phong còn có chút áy náy chi tình, hiện tại lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 154, liền muốn rời khỏi. Nghe được Trần Phong, Hạ Mộng Vân phảng phất rồi mới từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nàng xem thấy Trần Phong, tiếng buồn bã hỏi: ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Trần Phong trầm mặc một hồi, Hạ Mộng Vân một trái tim rơi thẳng đáy cốc. Sau đó Trần Phong khẽ cười nói, vậy ngươi nhưng phải cố gắng nha. Hạ Mộng Vân không rõ ràng cho lắm, mờ mịt nhìn lấy Trần Phong. Chỉ nghe Trần Phong nói ra, ngươi phải cố gắng để ta thích ngươi, chờ đến thật có như vậy ngày đó, ta thật thích ngươi. Ta sẽ đích thân đi go quân đội, đem ngươi từ Lạc Bẩm Trương trong tay đoạt tới. Hạ Mộng Vân hỏi, ngươi không sợ hắn? Trần Phong cười nhạt một tiếng. Một cái dựa vào nữ nhân gia tộc thế lực thượng vị trung tướng. Ha ha. Kỳ thật ta cùng go quân khu Triệu Tư lệnh có chút qua lại, không phải, ngược lại là có thể một câu đem Lạc Bẩm Trương đánh về nguyên hình. Được. Ta sẽ cố gắng biểu hiện. Hạ Mộng Vân nín khóc mỉm cười. Trần Phong rèn luyện về sau suốt mồ hôi, thấy Hạ Mộng Vân đã khôi phục chấn định, liền đi vào phòng tắm tắm rửa. Mà có Trần Phong câu nói này, Hạ Mộng Vân bên trong tâm an định lại, quyết định biểu hiện tốt một chút, cố gắng để hắn say mê mình. Nàng đứng dậy, tựa ở cửa phòng tắm, nũng nịu hô, Trần Phong muốn hay không tẩy tắm nguyên lương A. Để cho ta tới hầu hạ ngươi đi. Trong phòng tắm Trần Phong nghe được tâm thần rung động, rất muốn ăn cái bữa sáng, bất quá ngấm lại thôi được rồi. Thể lực của mình có thể ứng phó, Hạ Mộng Vân thật là chịu không được. Thấy Trần Phong không có đáp lại, Hạ Mộng Vân cười duyên nói, muốn hay không làm tiếp một lần. Trần Phong lời nói thật thực nói ra, sợ ngươi không chịu đựng nổi a, thôi được rồi. Hạ Mộng Vân an tĩnh ngồi ở giường bên cạnh, chờ đợi lấy. Trần Phong từ phòng tắm sau khi đi ra, Hạ Mộng Vân đi vào tắm rửa, sau đó mặc chỉnh tề, bưng lấy Trần Phong mặt lưu luyến không rời mà nói, ta đi. Trần Phong nói, ngươi ở thì sao? Ta đưa ngươi. Không cần, ta tự mình một người tới, cũng đi một mình. Hạ Mộng Vân ôn nhu ngăn lại Trần Phong, nghiêm túc nói ra, ta chờ ngươi. Trần Phong hiểu rõ nàng là đang chờ mình đi go quân khu ngày đó, gật đầu nói, được. 10 giờ, Trần Phong dựa theo ước định đi Giang Hải Nhất Trung, lấy Phương Viện Viện ca ca thân phận, giúp nàng tham gia hội phụ huynh. Hội phụ huynh đơn giản nói đúng là còn kém bao nhiêu bầu trời liền muốn thi đại học, hy vọng các bạn học cố gắng vân vân, cái nào mấy cái đồng học biểu hiện không tệ, cái nào mấy cái đồng học cần phải cố gắng các loại. Bất quá từ Dương Linh chủ trì họp phụ huynh, có một chút rất tốt, cái kia chính là không có lời vô ích gì, thời gian sử dụng không dài. Mở xong hội phụ huynh về sau, mới 11 giờ 10 phần, từ Dương Linh lĩnh đội, Trần Phong đi theo các bạn học mang theo đồ ăn cùng cái khác dụng cụ, lên một chiếc xe buýt, bắt đầu du lịch mùa thu. Đi không phải nông thôn, cũng không phải du lịch cảnh điểm, nghe nói là Dương lão sư vô ý phát hiện một chỗ, đẹp đến mức giống như là thế ngoại đảo nguyên. 12 giờ, xe buýt ra vùng ngoại thành, tại một cái chân núi dừng lại. Tiếp lấy Dương Linh mang theo mọi người, đi một đoạn không nhìn kỹ, người bên ngoài đều không phát hiện được đường. Trần Phong việc nhân đức không nhường ai cùng Dương Linh đi ở đằng trước đầu, sắp thực thật không tốt đi, cỏ dại rậm rạp, nhưng là có Trần Phong ở phía trước vượt mọi chông gai, sau lưng các bạn học đi được coi như nhẹ nhõm. Ước chừng 20 phút, ngay tại một ít nữ sinh nhịn không được bắt đầu nhỏ giọng oán trách thời điểm, đám người đi cái trước dốc núi, ánh mắt rộng mở trong sáng. Đi tại phía trước nhất Trần Phong lập tức cảm giác tâm thần thanh thản, đi theo phía sau hắn tiến bằng chiêm tử hải bọn người, thì là nhịn không được phát ra hưng phấn tiếng hò hét. Trước mắt là vô biên vô tận một mảnh xanh biếc, cái kia thảm cỏ xanh đệm gần như xanh thảm lục sắc mọc cỏ, từ dưới chân một mực kéo dài đến cuối trời. Ngói lam trên bầu trời không thấy một áng mây màu, trong vắt mặt trời cao cao treo tại thiên không. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ vẩy xuống dưới, cho cái này vô biên vô tận cỏ xanh khảm nạm lên tầng một chói mắt viền vàng. Lớn đồng hoa dại sinh trưởng tại trong bụi cỏ, vô biên trên đồng cỏ lập tức nhiều hơn khắp nơi thất thải màu cầu vồng, trên mặt đất màu cầu vồng. Cách đó không xa có một cái thanh tịnh thấy đáy hồ nước nhỏ, giống như trên đồng cỏ một khỏa bích lục chân châu. Từng đầu con cá nhàn nhã bơi qua bơi lại, tựa hồ bị mọi người làm kinh động, lập tức có mấy đầu cá lớn rầm rầm nhảy ra mặt nước, mang theo tí tách giọt nước. Tràn đầy sức sống cùng sống động. Trong không khí đều là cỏ xanh hoa tươi thơm ngọt hương vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, bãi cỏ bên tay phải là một mảnh rừng rậm, tại cao lớn cây cối phía sau là một tòa xanh tươi sơn nhạc nguy nga. Trong gió truyền đến chim chóc vui sướng kêu to. Thỉnh thoảng có chim chóc ở đỉnh đầu mọi người thật nhanh lướt qua, lưu lại nho nhỏ sung sướng cái bóng. Đối mặt cái này vô biên cảnh đẹp, Tiễn Bằng dẫn đầu, 10 cái nam đồng học hoan hô liền xông ra ngoài, chim tử hải thậm chí hưng phấn đến nằm sát xuống đất lăn mấy cái vòng. Phương Viện Viện cùng Đường Đường chạy chậm tiến lên, ngồi xổm người xuống đi, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy cái kia tản mát tại toàn bộ bãi cỏ ở giữa hoa dại. Nơi này nhưng coi như không tệ. Trần Phong từ đáy lòng cảm thán nói. Dương Linh mặt mỉm cười, nhìn lấy nhảy cẫng hoan hô các học sinh, đúng vậy à, ta không có gì yêu thích, liền ưa thích du lịch, nhưng không thích bị quá độ du lịch địa phương. Ta lần thứ nhất phát hiện nơi này thời điểm, bị chấn động đến sửng sốt mười mấy phút đều không lấy lại tinh thần. Trần Phong nuốt ngông ngựa nói. Dương lão sư quả thật lợi hại, đẹp như vậy địa phương đều bị ngươi phát hiện. Dương Linh cười một tiếng, không biết thế nào, nàng đột nhiên cảm giác được hôm nay Trần Phong có chút xấu xa cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Phong không muốn tận lực bảo trì điệu thấp, muốn qua một loại thẳng thắn mà làm sinh hoạt. Cùng Dương Linh nhận biết lâu như vậy, giữa hai người không nên còn khách khí như vậy, không bằng mở chút ít trò đùa, điều hòa một chút sinh hoạt màu sắc. Các bạn học bốn phía du ngoạn một trận, Trần Phong cùng Dương Linh ngồi trên đồng cỏ nói chuyện phiếm, một lát sau Dương Linh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ 40, thế là nàng đứng người lên, để các bạn học bắt đầu đồ nướng, chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Các bạn học lúc này bắt đầu chỉnh lý đồ nướng công cụ, đem lò sắt thiết giá tử lửa than đều chuẩn bị hoàn tất. Tiễn Bằng vứt bỏ giày, ghim lên ống quần chạy đến trong hồ đi bắt cá, chuẩn bị đến chút toàn bộ ngày nhưng mới mẻ đồ ăn. Chim tử hải mấy người cũng xuống nước đụng thú, làm hơn nửa ngày, cá không có bắt mấy đầu, một thân tất cả đều ướt đẫm, nhưng bọn hắn y nguyên vẻ mặt tươi cười hưởng thụ lấy. Dạng này hoạt động là những này đại thiếu gia nhiều năm không từng có qua, thậm chí chưa từng có mới mẻ thể nghiệm. Những người khác mấy người tụ tại một đống, ngồi vây quanh thành một vòng bắt đầu đồ nướng, chỉ chốc lát sau, trong không khí liền tràn ngập thức ăn hương vị, có mùi thơm, đương nhiên cũng có cháy khét hương vị. Dương Linh xem như một cái khai sáng giáo viên, không chỉ có là Phương Viện Viện mang theo gia thuộc người nhà, liền ngay cả Tiễn Bằng cũng mang theo Lý Lệ toát tới. Giờ phút này nàng đang cùng Phương Viện Viện Đường Đường ngồi tại Trần Phong bên người, nhìn hắn thành thạo đốt cánh gà nướng cùng giam đông. Tiễn Bằng dám mang Lý Lệ toa tham gia trường học tập thể hoạt động, tự nhiên là sớm cùng Dương Linh chuẩn bị án. Ngày đó Dương Linh tuyên bố mở hội phụ huynh thời điểm, Tiễn Bằng dẫn đầu ồn ào nói ra xong sẽ, muốn Dương lão sư an bài hoạt động, vốn chỉ là thầy trò ở giữa trò đùa, nhưng không ngờ Dương Linh đáp ứng rất kiên quyết, tại chỗ liền định ra ngoài du lịch mùa thu sự tình. Thấy Dương lão sư dễ nói chuyện như vậy, Tiễn Bằng liền hỏi, có thể hay không mang gia thuộc người nhà? Cái gọi là gia thuộc người nhà, tự nhiên là nam nữ bằng hữu, Dương Linh không có phản đối, chỉ là mỉm cười nói tốt. Đối với yêu sớm, nàng không phản đối, cũng không đề sướng. Bất quá lần này, nàng hy vọng có thể tận lực thỏa mãn các học sinh yêu cầu, hy vọng có thể cho các học sinh lưu lại một vui sướng hồi ức. Bởi vì nàng lập tức liền muốn rời khỏi đám hài tử này, bọn này từ cao ngay từ đầu đến cấp 3, nhìn lấy bọn hắn chậm rãi lớn lên bọn nhỏ. Dương Linh đơn xin từ chức đã nộp lên, đồng thời đạt được đồng ý. Qua mấy ngày, nàng liền muốn rời khỏi Giang Hải, trở lại Thượng Hải Thành. Nguyên nhân là bởi vì nàng bước đồng đại ca khoanh tay đứng nhìn. Người xưng Thượng Hải hỗn loạn bát bộ Thiên Long đại ca Dương Phá Nhạc, 3 tháng trước ở bên trong tre cùng nhau hồn đại thảo nguyên du lịch thời điểm, ngẫu nhiên gặp bên trong Ngông Hổ Vương Tôn Hường Nga. Hai người không biết sao động thủ, thắng bại không biết. Chỉ nghe người bên ngoài thuật lại quá đại ca một câu, lão tử cũng không tin. Thiên Long còn không đánh chết một đầu lão hổ. Sau đó, Dương Phá Nhạc không biết tung tích. Đi qua Dương gia 2 tháng gian nan tìm kiếm, rốt cục tại Đông Phi phát hiện Dương Phá Nhạc tung tích, thời điểm đó hắn đã trở thành đệ nhất thế giới dòng binh đoàn thanh kỵ sĩ một tên dòng binh, chính tại thi hành nhiệm vụ của hắn. Dương Phá Nhạc không chịu về nhà, lựa chọn tại trong chiến hỏa rèn luyện mình, kỳ vọng thực lực của mình có thể được đến càng lớn tăng lên. Hỏi hắn lúc nào về? Không có tin chính xác. Muốn hắn về đi xử lý mình thuộc bổn phận sự tình. Dương Phá Nhạc buông tay mặc kệ, nói, Dương gia còn có thiên chi kiều nữ, sau này gia nghiệp hoàn toàn có thể giao cho muội muội Dương Linh kế thừa nha. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 155, Dương lão sư tìm ngươi. Tìm ngươi người thuật lại Dương Phá Nhạc, kém chút đem Dương phụ tức chết đi được. Sau đó Dương phụ thông qua điện thoại đối với nhi tử tiến hành khổ khuyên, thậm chí còn vỗ bàn phát tính tình. Mà Dương Phá Nhạc y nguyên thờ ơ. Dương Phá Nhạc có đầy đủ lý do, Dương Linh làm nàng ưa thích sự tình, vừa đi liền rời nhà 2-3 năm, ta mới rời khỏi nhà 2-3 tháng, các ngươi liền vội vã đem ta trói trở về. Không có đạo lý này đi, ta đến cùng phải hay không các ngươi Dương gia thân sinh. Ta mặc kệ, các ngươi ít nhất cũng cho ta thời gian 2 năm, không phải không công bằng nha. Dương gia người dùng hết thủ đoạn, vô kế khả thi. Rơi vào đường cùng, Dương Phụ đành phải để Dương Linh lập tức trở về Thượng Hải Thành. Tiếp nhận nguyên vốn thuộc về Dương Phá Nhạc sạc hàng. Dương Linh đồng dạng bất đắc dĩ, bày ra như thế một cái bốc đồng đại ca, thật là làm cho nàng dở khóc dở cười. Mặc dù nàng không nỡ những hải tử này, nhưng là không có cách nào, gia tộc trách nhiệm viễn lớn xa hơn người hứng thú yêu thích. Các bạn học cũng không biết, Giang Hải nhất trung được hoan nghênh nhất nữ lao sư xinh đẹp, bọn hắn 12A1 yêu nhất chủ nhiệm lớp, lập tức liền muốn rời khỏi. Dương Linh không muốn nói cho bọn hắn, chỉ muốn một người đi lặng lẽ. Phương Viện Viện cùng Đường Đường thân mật tựa ở Trần Phong bên người, nhìn lấy hắn đổ nướng. Tiễn Bằng Lý Lệ Toa Chiêm Tử Hải ngồi đối diện bọn họ, 6 người, 3 nam 3 nữ, nguyên bản rất tốt phân phối, bất quá đáng thương Chiêm Tử Hải một cái đều không mò lấy, ngược lại bị Trần Phong một chút cứu đi 2 cái. Đường Đường, ngươi lão gia là cái nào đó a? Trần Phong theo miệng hỏi. Liền là Giang Hải đó a, thế nào? Không có gì, cảm thấy khẩu âm của ngươi có chút không giống. Đường Đường tùy tiện nói. Ta khi còn bé một mực ở tại Thượng Hải Thành lời nói rất có thứ tự, sớm mấy năm mới trở về Giang Hải quê quán. Trần Phong gật gật đầu, không nói thêm gì. Xem ra Đường Đường quả nhiên là năm đó Giang Nam một đời lớn kiêu Đường Long tượng con gái ruột. Trần Phong nghĩ đến đầu kia kỳ độc vô cùng Trúc Diệp Thanh, nghĩ thầm, thật ra năm đó cũng tại Thượng Hải bãi lưu lạc qua, cái kia quốc tế hóa siêu đô thị, có quá nhiều đặc sắc truyền kỳ, hiện lên qua quá nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật kiêu hùng, ngày nào Giang Hải không có không gian phát triển. Là có thể đi Thượng Hải hỗn loạn nhìn một chút. Trần Phong nhưng lại không biết, qua mấy ngày, hắn liền có một cái không thể không đi Thượng Hải hỗn loạn ước định. Lúc này, Trần Phong điện thoại tới tin tức, là Tiểu Lục gửi tới. Thế là Trần Phong phủi mông một cái đứng lên, chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh cùng Tiểu Lục trò chuyện. Lúc này, một bóng người Mỹ Lệ đi tới. Trần Phong, người đi đâu a? Dương Linh vừa mới tại bãi cỏ lượn quanh một vòng, gặp được không quá sẽ đồ nướng đồng học liền dừng lại chỉ điểm một chút. Khi nàng đi vào Trần Phong bên này thời khắc, vừa vặn trông thấy Trần Phong đứng dậy, thế là tùy ý hỏi một câu. Trần Phong dương lên điện thoại trong tay. Dương Linh gật gật đầu, Trần Phong đang chuẩn bị đi, một lần tình cờ nhìn thấy Dương Linh khom người xuống, chính đang chỉ điểm Phương Viện Viện nên như thế nào đồ nướng. Trần Phong thoạt đầu chỉ là tùy ý nhìn sang, bất quá, chờ hắn nhìn thấy túi kia quấn tại hưu nhàn bảy điểm dưới quần tròn triệu bờ mông cùng hương kéo dài xuống chân đường cong, hắn ánh mắt cũng có chút không nghe chỉ huy, làm sao cũng na bất hai. Dương Linh đối với cái này không có chút nào phát giác, nàng chỉ là nhìn trước mắt đồ ăn, gật đầu nói, nướng đến đều cũng không tệ lắm đây. Màu sắc đều rất đẹp. Khối này chân gà là ai nướng? Nhìn rất có tiêu chuẩn dáng vẻ. Phương Viện Viện chỉ Trần Phong, Dương lão sư, chân gà là Phong ca ca nướng. Dương Linh thế là ngồi dậy quay đầu nhìn một chút Trần Phong, vừa vặn bắt được Trần Phong cấp tốc từ mình trên cặp mông thu hồi ánh mắt, thế là lúc đầu trên mặt nàng dịu dàng tiếu dung bắt đầu biến làm cho người khác nghiền ngẫm. Trần Phong không biết Dương Linh có tức giận hay không. Nhưng nhìn đến nàng nguyên bản nhàn nhạt nụ cười nhàn nhạt, đồng nhiên biến đến vô cùng vũ mị, cái này khiến Trần Phong trong lòng gọi thẳng không ổn. Nhận biết Dương Linh lâu như vậy, nàng một mực là lấy tài trí thanh nhã, tao nhã hưu lễ hình tượng gặp người. Trần Phong không nói chưa thấy qua, cũng không nghĩ tới Dương Linh cũng có thể như thế vũ mị, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn một trận cuồng loạn. Sự tình ra vô thường tất có yêu. Dương Linh bỗng nhiên làm ra dạng này vũ mị thần sắc, Trần Phong cảm thấy mình rất chịu có thể sẽ ngược lại chút ít nấm mốc. Thế là Trần Phong lập tức đưa điện thoại di động thả ở bên tai, lớn tiếng nói lời nói dối, cấp tốc rút lui. Tiểu Lục, chuyện gì? Lão đại, ta tìm được đầu mối mới. Đến bên hồ một cái chỗ hẻo lánh, Trần Phong phát thông điện thoại. Rất nhanh, hắn liền biết một đầu trọng yếu tin tức. À thưa là châu Á phân bộ, hoàn toàn chính xác có một vị thành viên bị mất một cái chip. Mặc kệ phần này chip có bao nhiêu bí mật, có thể hay không bị người phá giải, đạt được nó người, đều sẽ tao ngộ họa sát thân. Chip, lại là chip. Hà Lâm mình không biết việc này, thế nhưng là ạt thưa lạ lớn như vậy nghiêm mật như vậy một tổ chức, không thể lại lầm người. Nói cách khác, chip hoàn toàn chính xác ngay tại Hà Lâm bên người. Mặt khác Tiểu Lục hoài nghi, lừa mang đi Tâu Nguyệt Như giặc cướp cũng có thể là ạt thưa lạ người, bọn hắn tại Giang Hải tấp nập khai thác hành động, hẳn là chuẩn bị tại Giang Hải tiến hành một cái âm mưu to lớn. Châu Á phân bộ. Quay đầu cho ta một phần châu Á phân bộ thành viên tài liệu cặn kẽ. Trần Phong phân phó nói. Được rồi, lão đại. Như là đã xác định địch nhân là ai, Trần Phong rất nhanh liền làm ra phương án ứng đối, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đầu tiên cần phải làm là biết rõ lai lịch của đối phương. Trần Phong phân phó nói, Hùng tử, trước cho lão gia tử nhà ngươi xách đầy miệng. Bất quá đừng nói quá nhiều, lúc cần thiết đến mấy cái hảo thủ hỗ trợ là được. Không có vấn đề, ta biết phải làm sao. Cúp điện thoại về sau, Trần Phong cũng không có lập tức trở về, hắn cảm thấy bây giờ đi về khẳng định không có chuyện tốt. Ít nhất phải loại Dương Linh quên vừa mới nhìn lén nàng cái kia làm việc nhỏ mới được. Trần Phong ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ thưởng thức một trận gió cảnh, lúc này Tiễn Bằng hấp tấp chạy tới. Sư phụ, Dương lão sư bảo ngươi trở về đây. Chờ một chút, trước bồi sư phụ phía vài câu. Ta giao cho ngươi nhập môn tâm pháp, mấy ngày nay luyện đến đâu rồi? Tiễn Bằng ủ rũ cúi đầu nói, cây bản không có cảm giác nào à, sư phụ, khí cảm đến cùng là cái gì đồ chơi? Muốn nói Trần Phong cái này sư phó, nên được tương đương tiêu giao, chuyển cho Tiễn Bằng một phần khẩu quyết về sau, liền rốt cuộc không dạy qua hắn bất kỳ vật gì, cũng không có bất kỳ cái gì chỉ điểm. Hết thể liền cùng Thiên Cơ đạo dài lúc trước đối Trần Phong nuôi thả hình thức giống như lúc. Bất quá bây giờ, Trần Phong rất có kiên nhẫn cùng Tiễn Bằng nói một hồi lâu có quan hệ khí cảm sự tình. Nhưng khí cảm cái đồ chơi này rất huyền diệu, nếu như người trong cuộc mình không có trải nghiệm, người khác nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nói càng về sau, nói đến Tiễn Bằng hổ thẹn vạn phần. Hắn cảm thấy là không phải mình quá ngu, sư phụ nói nhiều như vậy, mình cái gì đều không tìm hiểu được. Lúc này, Chiêm Tử Hải hấp tấp chạy tới. Bằng ca, ngươi thế nào ngồi cái này trò chuyện rồi? Phong ca, Dương lão sư có chuyện tìm ngươi đây. Ngồi xuống, Chiêm Tử Hải, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi gần nhất biểu hiện thế nào? Đã ta thu Tiễn Bằng làm đồ đệ, thu ngươi làm tiểu đệ, cũng không có gì liên quan quá nhiều. Chiêm Tử Hải vui mừng quá đỗi, đặt mông ngồi xuống thao thao bất tuyệt nói đến. Hoàn toàn quên đi Dương lão sư bàn giao. Bất quá Chiêm Tử Hải rất có thể thổi đến thiên hoa loạn truy, Trần Phong rốt cục nghe không nổi nữa, lúc này để hắn im miệng, sau đó đổi đề tài. Các ngươi vì cái gì như vậy sợ Đường Đường? Nàng liền là một cái tiểu nữ hải mà thôi a. Phong ca, ngươi đây cũng không biết. Chiêm Tử Hải thật nhanh quay đầu nhìn một cái, sau đó hạ giọng thần thần bí bí nói. Hai năm trước mọi người vừa mới tiến trường học, đám này công tử ca thiên kim tiểu thư vì gia tăng tình cảm. Làm một lần tụ hội. Đi nhưng cũng là đế đô ca khi đó lẫn nhau đều chưa quen thuộc, mặc dù nhìn ăn mặc đều là có thân phận bối cảnh người, nhưng cuối cùng không hiểu nhiều. Không biết thế nào, có cái tương đối ngạo kiều nữ đồng học chọc giận Đường Hiểu Hy. Đường Đường tỷ năm đó vẫn chưa tới 16, cũng không hiểu gì sự tình, tăng thêm có chút lớn tính tiểu thư, tại chỗ liền cùng cái kia ngạo kiểu cô nàng mắng nhau. Sau đó, Đường Đường A Di, nghe Đường Đường hô Trung Di một vị mỹ nhân tuyệt thế, cổ tay hoa văn một đầu trúc diệp thanh đại mỹ nữ, không biết nghe được ai tin đồn đi tới Đế Đô ca. Trung Di sau khi vào cửa, vừa hay nhìn thấy cái kia ngạo kiểu cô nàng miệng bên trong không sạch sẽ mang lấy, mà Đường Đường đã bị tức khóc, chính cuộc cuộc rơi nước mắt. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 156, xem được không? Trung Di hỏi Đường Đường vì cái gì khóc, Đường Hiểu Hi âu nghẹn ngào nuốt chỉ cái kia ngạo kiểu tiểu thư, nói nàng chửi mình là có cha sinh không có cha nuôi cậu vật. Trung Di không nói hai lời đi lên liền là một cái lớn tát hai, cái kia ngạo kiểu tiểu thư cả người bị đập bay, trên không trung vòng vo hai vòng mới ngã trên mặt đất, nửa bên mặt sưng giống cái bánh bao, vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Trung Di, dọa đến cũng sẽ không khóc. Bất quá cái kia ngạo kiểu tiểu thư tựa hồ rất có bối cảnh, sau đó lần lượt hô mấy nhóm người tới. Khi đó Trung Di liền mang theo một cái thủ hạ, một cái nói chuyện tế thanh tế khí cường tráng người đàn ông đầu trọc. Trung Di an vị tại ca trên ghế salon, dỗ dành khóc đến kịch liệt Đường Đường, căn bản không để ý cái khác, bởi vì đến một nhóm người, liền bị đầu trọc một người làm cũng nhanh chóng giải quyết một nhóm. Tới chốt nhất một nhóm người, lại là Phương Viện Viện nha đầu này gọi tới. Bởi vì lúc trước Phương Viện Viện cùng Đường Đường còn không biết, ngược lại cùng cái kia ngạo kiểu tiểu thư khá là thân thiết. Càng quan trọng hơn là, nghe Trung Di khẩu âm là người bên ngoài, Long Môn Đại tiểu thư cảm thấy, không thể để cho một cái người bên ngoài tại Giang Hải quá phách lối. Tới là bốn cái chuyên nghiệp tay chân, cường tráng mà tràn ngập sát khí, xem xét liền là tinh anh. Lần này, Trung Di không có để đầu chọc động thủ, bởi vì đám hải tử này bọn họ không biết tiến thối, để cho nàng thật có chút tức giận. Trung Di tự mình động thủ. Một người liền đem cái này bốn cái cường hãn tay chân cho đánh cho tàn phế. Dưới sự kinh hãi, Phương Viện Viện gọi tới A Phi. A Phi sau khi vào cửa nhìn thoáng qua đầu trọc, lại liếc mắt nhìn Trung Di, lắc đầu, đối Phương Viện Viện nói một câu nói liền đi. Hai người kia ta đánh không lại, nếu như chỉ có một người, còn có thể thử một chút. Cuối cùng cái kia ngạo kiểu tiểu thư cùng Phương Viện Viện đều không thể không chịu nhận lỗi, nhưng bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Đường Hiểu Hi cùng Phương Viện Viện cái này hai cô nàng về sau thành bạn rất thân, không có gì giấu nhau cái chủng loại kia. Đường Đường vốn là một cái khác túc xá, nhưng cô xách ổ chăn đem cái kia ngạo kiểu tiểu thư đuổi ra ngoài, tiến vào Phương Viện Viện ký túc xá. Hai cô nàng thành đồng đảng khuê mật, liền ngay cả đi ngủ cũng là ngủ cùng một chỗ, tuyệt không ngại túc xá giường nhỏ. Tiền thiếu gia cùng Chiêm công tử mặc dù không có tham dự, một mực đang bên cạnh xem kịch, nhưng là bọn hắn đều bị Trung Di sợ choáng váng. Nhất là Trung Di chuẩn bị tự mình động thủ trước đó, lạnh lùng nhìn thoáng qua trong bao xương tất cả mọi người, Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải cảm giác, phảng phất là bị một con rắn độc cho nhìn chằm chằm một cái, không rét mà run. Khó trách các ngươi đều nghe Đường Đường. Nghe xong toàn bộ chân tướng, Trần Phong cười trên nỗi đau của người khác cười cười. Tiễn Bằng bất đắc dĩ nói, sư phụ, ngài là đứng đấy nói chuyện không đau eo, lần sau nếu như ngươi nhìn thấy Trung Di, ngươi liền biết nàng đáng sợ đến cỡ nào. Vẫn tốt chứ? Trần Phong cười cười. Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải không biết, kỳ thật Trần Phong đã cùng Trúc Diệp Thanh từng có tiếp xúc, còn cùng mèo còn qua một chiêu. Trần Phong chính cười đâu, đông nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ như có như không sát khí, nụ cười của hắn lập tức cứng đờ. Tiễn Bằng, Chiêm Tử Hải, các ngươi chính là như vậy giúp giáo viên làm việc. Dương Linh bản khởi khuôn mặt, nhìn lấy bối rối đứng người lên Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải. Hai tên tiểu tử dọa sợ, Dương Linh có rất ít sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn huấn người thời điểm, bọn hắn hổ thẹn muốn chết. Vội vàng hung hăng xin lỗi. Làm sao cùng Trần Phong trò chuyện, liền quên đi Dương lão sư lời nhắn nhủ sự tình đâu. Các ngươi trở về đi. Dương Linh phất phất tay. Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải như được đại xá, chạy nhanh như làn khói. Thế mà còn tự thân đã tìm tới cửa, trộm nhìn một chút cái mông lớn bao nhiêu sự tình đâu. Cũng không phải sợ, đúng không? Trần Phong cảm thấy hôm nay Dương Linh có chút không đúng, không cần thiết như thế chuyện bé xé ra to à. Dương lão sư, nghe nói ngươi có chuyện tìm ta đây. Trần Phong nhìn lấy Dương Linh, lộ ra một cái mỉm cười chân thành. Dương Linh không có trả lời ngay, mà là tinh tế quan sát Trần Phong một hồi lâu. Rời đi Giang Hải cái thành nhỏ này chợ, ngoại trừ không nợ trong lớp mình những hải tử kia, người khác, đếm tới đếm lui cũng chỉ có Trần Phong. Kỳ thật nói đến, Dương Linh cùng Trần Phong gặp mặt số lần rất ít, nhưng chính là cái này mấy lần tiếp xúc, lại làm cho Dương Linh vô cùng tín nhiệm Trần Phong, thậm chí còn sinh ra nhất chung không nói rõ được cũng không tả rõ được vi diệu tình cảm. Cho nên giờ phút này, nàng thấy rất cẩn thận, muốn phải nhớ kỹ Trần Phong gương mặt này, nhớ kỹ cái này vốn chỉ muốn phải thật tốt ở chung, về thời gian lại không kịp bạn tốt. Trần Phong bị nhìn thấy một trận chột dạ, cũng càng thêm buồn bực, Dương Linh ánh mắt cùng cảm xúc, đều có chút không đúng, về phần chỗ nào không thích hợp, Trần Phong không có độc tâm thuật, đương nhiên đoán không ra nữ hải tâm tư. Dương lão sư, trên mặt ta có hoa sao? Trần Phong hỏi. Bên hồ gió so sánh lớn, Dương Linh vuốt vuốt bị cơn gió thổi loạn lọn tóc, khẽ cười nói, thế nào, liền hứa ngươi nhìn lên ta, thì không cho ta quang minh chính đại nhìn lấy ngươi rồi. Dương Linh nhẹ nhàng buốc lên lọn tóc động tác, ưu nhã bên trong mang theo một tia gợi cảm, Trần Phong thấy ẩm ẩm tâm động. Nhưng Dương Linh lời nói lại làm cho hắn không kịp tinh tế thưởng thức cái này cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Không thích hợp à, thật vô cùng không thích hợp, coi như ban đầu gặp mặt, đối mặt Tống Lý Đồng khiêu khích, Dương Linh cũng không có dạng này hùng hổ dọa người qua. Bất quá dù sao cũng đoán không ra, Trần Phong không có uổng phí kình, có vẻ như xấu hổ nói ra, có lỗi với Á Dương lão sư, lần sau ta sẽ không như vậy. Ta không hề tức giận. Dương Linh trầm trầm cười một tiếng, ta muốn hỏi ngươi, có muốn hay không nhìn càng đẹp mắt địa phương? Trần Phong trong lòng cuồng loạn, giả bộ chấn định mà hỏi, thì như đâu? Dương Linh meo lại xinh đẹp con mắt, giờ phút này nàng cả trương không có chút nào tì vết xinh đẹp khuôn mặt, nhộn nhạo một loại đoạt người tâm phách quyến rũ, ngươi cảm thấy trên người của ta cái chỗ kia đẹp mắt. Trần Phong cười ha ha nói, cũng đẹp. Dương Linh nháy mắt, vũ mị vô cùng, thấy Trần Phong nhịp tim lần nữa gia tốc, chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói ra, cụ thể nói một chút đi, ngươi muốn nhìn chỗ nào, ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Trần Phong liếc một cái Dương Linh ngực. Dương Linh mang theo mỉm cười mê người, đến gặp cả lưng, đem nguyên bản giấu ở cổ áo hạ bộ ngực sữa, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng cùng một đạo danh sâu, thoải mái hiện ra tại Trần Phong trước mắt. Trần Phong cảm giác cái mùi nóng lên, kém chút chảy ra máu mùi đến, ân, cuối mùa thu thời tiết hoàn toàn chính xác tương đối khô ráo. Xem được không? Trần Phong thành thật mà nói, thật là dễ nhìn. Dương Linh bỗng nhiên bắt lấy Trần Phong cánh tay, tiếp theo tại trên cánh tay của hắn, hung hăng cắn một cái. Trần Phong không hề động, cũng không có làm ra cái gì phong ngự, rốt cục để Dương Linh tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo thật sâu dấu răng, còn có mấy nơi rịn ra huyết châu. Dương Linh buông ra cái miệng nhỏ nhắn, nhìn lấy Trần Phong mặt, ngươi nói ngươi là lính đặc chủng, nhưng trên người không có bất kỳ cái gì vết sẹo. Ta biết ngươi có đặc thù bản sự, có thể không lưu sẹo, nhưng ta hy vọng, ngươi có thể lưu lại cái này sẹo. Trần Phong không hỏi nhiều, chỉ nói là, được. Dương Linh cười vui vẻ, khuynh quốc lại khuynh thành. Hai người rời đi bên hồ, hướng các học sinh tụ tập trên đồng cỏ đi đến. Nhìn lấy Dương Linh cái kia hai đầu tỷ lệ vàng cặp đùi đẹp ở trước mắt một lay một cái, Trần Phong có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn không phải người ngu, Dương Linh một số tâm tư đoán không ra, nhưng nàng cắn mình cái kia một cái, hắn lại biết là có ý gì. Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong, nguyên bản ở vào đối địch trạng thái Triệu Mẫn, cắn qua Trương Vô Kỵ cánh tay một cái. Cho hắn bôi thuốc thời điểm còn cần chính là độc dược, để vết thương càng sâu. Vì lưu lại một thật sâu vết sẹo, vì không cho Trương Vô Kỵ quên nàng. Đi vào Tiễn Bằng loại bên người thân, Trần Phong vừa mới ngồi xuống, liền nghe đến Tiễn Bằng một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Dương Linh, hỏi, Dương lão sư, ngươi tìm Phong ca chuyện gì à? Dương Linh bất động thanh sắc nói, ta nhìn hắn đồ nướng kỹ thuật rất không tệ, muốn cho hắn cho các ngươi nhiều chỉ điểm một chút. Đơn Thuần Phương viện viện lập tức nói ra, đúng nha, Phong ca ca nhưng lợi hại. Dương Linh cười nói, dạng này à? Trần Phong, không bằng ngươi bây giờ dạy một chút ta, thế nào? Trần Phong vừa muốn cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy vừa rồi Dương Linh cố ý câu dẫn mình, hẳn là còn có đến tiếp sau chủ ý xấu, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tiễn Bằng mấy người bọn hắn thiếu nam thiếu nữ liền hưng phấn liên tục gật đầu, tốt tốt, Phong ca, ngươi mau ra tay chứ sao? Trần Phong bất đắc dĩ thở dài, nhìn lấy Dương Linh bất động thanh sắc biểu lộ, kiên trì ngồi xuống. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 157 Hắc Quyền Chi Vương, Thượng. Trần Phong đoán không sai. Liền muốn rời khỏi Giang Hải nơi này, Dương Linh triệt để buông ra mình, thêm nữa vừa mới gọi Trần Phong, trọn vẹn nửa giờ đều không tới, trong lòng cũng của nàng có chút tiểu sinh khí, liền quyết định phải thật tốt trêu cợt một chút hắn. Dương Linh liên tiếp Trần Phong ngồi xuống, cầm lấy một cái chân gà, bắt đầu hướng Trần Phong khiêm tốn thỉnh giáo. Trần Phong bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu từng bước một giảng giải, Tiễn Bằng bọn hắn đều ngừng động tác trong tay, cẩn thận nhìn lấy, nghe. Lại không người chú ý tới Dương Linh cùng Trần Phong tựa hồ ngồi quá gần chút. Hôm nay Dương Linh phá lệ xinh đẹp động lòng người, dạng này thiên kiều bá mị đại mỹ nhân cách mình gần như vậy, còn muốn tay nắm tay dạy nàng như thế nào đồ nướng, trong quá trình này không thể tránh khỏi sẽ đụng phải bả vai, đụng phải tay loại hình bộ vị. Dương Linh trên người mùi thơm ngát hung hăng hướng Trần Phong trong lỗ mũi chui, có đôi khi hỏi Trần Phong vấn đề thời điểm, đụng đến tới gần, sẽ còn rất không cẩn thận tại Trần Phong bên thai thổi khí, làm cho Trần Phong lỗ tai ngứa một chút. Nhìn lấy Dương Linh một mặt như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ, Trần Phong chỉ có cố kiềm nén lại nội tâm ba động. Nhưng là đâu, Dương Linh lần này rõ ràng là phải thật tốt cả nguyên một Trần Phong, cánh tay của nàng có đôi khi liền sẽ hữu ý vô ý đụng chút eo của hắn cùng đùi, vốn là có hoài nghi Trần Phong, không biết là nên thản nhiên tiếp nhận thơm như vậy diễm quấy rối, vẫn là né tránh, thật cực kỳ khó xử. Theo một trận gió nhẹ thổi qua, Dương Linh thân bên trên truyền đến mùi thơm cơ thể càng thêm rõ ràng, Trần Phong nhịn không được hít thật sâu một hơi, phát ra một tiếng tán thưởng, thơm quá. Chân gà không sai biệt lắm quen, những người khác coi là Trần Phong là đang tán thưởng chân gà hương vị, chỉ có Dương Linh rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trên mặt của nàng lộ ra một tia dấu giếm sát cơ mỉm cười. Chờ chân gà nướng chín về sau, Dương Linh kéo xuống một khối nhỏ nhấm nháp, một giọng nói ăn ngon thật, sau đó phân cho Tiễn Bằng bọn hắn, thừa dịp những người khác tại chia sẻ chân gà thời điểm. Dương Linh vũ mị nhìn về phía Trần Phong, duỗi ra hoạt nộn chiếc lưỡi thơm tho, tại nàng khêu gợi trên môi linh xảo liếm toàn bộ. Vì cái gì mỹ nhân kế có thể trở thành tam thập lục kế một trong? Cũng bởi vì từ xưa đến nay, đầu này kế sách lần nào cũng đúng. Cứ việc Trần Phong có đề phòng, nhưng mà nhìn thấy Dương Linh dạng này trêu chọc, vẫn là bất tranh khí có phản ứng. Dương Linh liếc qua Trần Phong đũng quần, nhìn thấy một cái lều nhỏ dị thường dễ thấy, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Sau đó nàng đứng dậy, nói ra, ta đi tản bộ, Trần Phong, ngươi có muốn hay không cùng đi đi? Đỉnh lấy cái lều nhỏ sao có thể đứng dậy gặp người? Trần Phong nói thầm một tiếng thật độc kế sách, vội vàng lắc đầu, chấn định nói ra, không cần, ta ngồi chỗ này rất tốt. Bất quá Tiễn Bằng lại cho Trần Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, Phong ca, ngươi liền bồi bồi Dương lão sư thôi, nơi này liền ngươi cùng nàng tuổi tác tương tự, hẳn là có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Chiêm Tử Hải cũng cười hì hì nói, không sai không sai, Dương lão sư nhưng vẫn còn độc thân đây. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, thật là hai cái heo đồng đội. Còn tự cho là làm một chuyện tốt muốn cho Dương Linh cùng mình chế tạo cơ hội đâu. Hai người làm sao nhiều lời như vậy đâu. Trần Phong bất đắc dĩ nói. Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải thấy Dương Linh cũng không tức giận, lập tức lai kính, thực tình muốn làm một lần nguyện lão. Trần Phong thầm nghĩ phải gặp, còn tốt, bên cạnh có hai cái chính nghĩa sứ giả đứng dậy. Phương Viện Viện cùng Đường Đường một người bắt được một cái, nhìn chằm chằm Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải một chút, cũng không nói chuyện, bất quá hai tiểu tử này lập tức tỉnh ngộ lại. Viện Viện tỷ nhưng lại ưa thích Phong ca thật lâu rồi. Chơi ạ, không cẩn thận hảo tâm làm chuyện xấu, đắc tội Viện Viện tỷ, cái này cuộc sống sau này làm như thế nào qua. Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải lúng túng không thôi, còn tốt Lý Lệ Toa nhìn ra mánh khỏe, lôi kéo Tiễn Bằng tay, nói ra, Bằng Bằng, chúng ta đi leo núi đi. Tiễn Bằng lập tức đứng người lên, ném ra Chiêm Tử Hải, cùng Lý Lệ Toa đi. Chiêm Tử Hải nhìn lấy Tiễn Bằng bóng lưng rời đi, khóc không ra nước mắt, muốn đi đi, lại không có một cái nào lý do thích hợp. Không đi đi, đợi lại không biết sẽ tao ngộ như thế nào thê thảm tra tấn. Không cơ trí hơn người, đại bộ phận là bị bước đi ra, Chiêm Tử Hải bỗng nhiên nhíu mày, bưng kín bụng, nói cái này đồ nướng ăn không được, ăn một lần liền hỏng bụng, sau đó lấy cớ đi nhà xí thật nhanh chạy. Thế là, Trần Phong bên người chỉ còn lại có Dương Linh, Phương Viện Viện cùng Đường Đường. Bất quá Dương Linh không có như vậy dừng lại ý tứ, còn đem Trần Phong hướng trong hố lửa đẩy một cái, nàng thành khẩn nói ra, Viện Viện thật rất không tệ, Trần Phong. Ngươi đến chân quý nha. Câu nói này, tựa hồ nói rất bí ẩn, lại đầy đủ để Phương Viện Viện nghe được rõ ràng. Phương Viện Viện nghe vậy lớn xấu hổ, thầm nghĩ Dương lão sư thật là một cái người tốt. Trần Phong không thể chống đỡ được, cười ngượng ngùng một tiếng. Trần Phong, thật không nổi đi đi. Thật không cần. Trần Phong nhanh khóc. Ta đi đây a. Ngươi đi đi, ngươi đi đi. Dương Linh cười đi, Trần Phong lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, xem ra đắc tội nữ nhân thật không có kết cục tốt. Nhất là dung mạo xinh đẹp lại nữ nhân thông minh, kiếp trước của các nàng cũng đều là tu luyện mấy ngàn năm hỏng yêu tinh. Giang Hải Tình Hội. Trung tâm thành phố đứng sừng sững lấy một tòa siêu cấp cao ốc, nơi này, có thế giới top 500 đông đảo xí nghiệp, hoặc là thuê hoặc là mua văn phòng, ra vào đều là giới kinh doanh tinh anh, thượng lưu vòng tròn nhân vật. Dân chúng bình thường nhìn lấy cái kia xa hoa mặt tiền, liền không dám tiến vào. Cao ốc trong tầng hầm ngầm, phụ tầng 2, nơi này lại có động thiên khác. Trấn giữ sông nghiêm. Bố phòng nghiêm mật. Không phải khuôn mặt quen thuộc, căn bản không thể vào cánh cửa. Rộng lớn vô cùng, chừng một cái sân bóng đá diện tích trong tầng hầm ngầm, giờ phút này đầy áp người, thật có thể nói là người đông nghìn nghịt, tiếng gào thét, thét lên tiếng điếc tai nhức óc. Bất quá cái này sân bãi cách âm hiệu quả phi thường tốt, lại không chút nào ảnh hưởng đến thượng tầng làm việc, thậm chí một số không đủ tư cách người, căn bản không biết liền tại bọn hắn dưới lòng bàn chân, có như thế một chỗ chơi tốt. Vô số ngày bình thường chứng trạc đàng hoàng đại lão bản, quý phụ nhân giờ phút này đều từ bỏ rụt rè, tháo xuống mặt nạ, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Công tử trẻ tuổi ca cùng thiên kim tiểu thư biểu hiện càng là cuồng dã, lên tiếng gào thét. Không ít người cuống họng đều kêu khàn khàn. Tầm mắt của bọn hắn toàn bộ tập trung ở chính giữa to lớn trên lôi đài. Trận này để đám người cuồng hoan nhân vật chính, lại không phải đứng tại giữa lôi đài cái kia cao lớn, cường tráng người da trắng nam nhân. Chân chính nhân vật chính, còn không có đăng tràng. Vẹn vẹn tức sẽ xuất tràng, cũng đã đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Phiền Tử Hoàng! Phiền Tử Hoàng! Tất cả mọi người tại cao giọng la lên tên của một người. Người điều khiển chương trình giơ mịt rổ phồn, bắt đầu giới thiệu người khiêu chiến tư liệu. Các vị tôn quý quý khách, tiếp đó, liền là hôm nay sau cùng áp trục làm trò. Đến từ Nga vải nghiên cứu ngói nết phu, sắp giống chúng ta quyền vương khởi xướng khiêu chiến. Cút về đi! Ngoại quốc lão! Trên khán đài, có mấy nam nhân cuồng nhiệt cởi bỏ áo giống giận cơ múa. Chung quanh một số nữ tính điên cuồng hưởng ứng, lên tiếng thét lên. Theo bọn hắn nghĩ, Phiên Tử Hoàng liền là vua của bọn hắn, là toàn bộ tương nam tỉnh vương giả. Mặc kệ đối thủ là đến từ Nga vẫn là Nam Mỹ Bắc Mỹ, đều chỉ có tự dứt lấy nhục phần. Người điều khiển chương trình tiếp tục giới thiệu nói, vải nghiên cứu ngói nết phu. Thể trọng 98kg, đến từ Nga địa hạ hắc quyền tử thần. 198 trận chính thức tranh tài lấy được 197 phen thắng lợi, 158 trận đem đối thủ tại chỗ đánh chết. Mà chính thức tranh tài chỉ chiếm hắn toàn bộ số trận chiến đấu 13. Đây không phải thiên phương dạ đàm, nghìn lẻ một đêm, mà là huyết nhục chi khu sinh ra uy lực kinh khủng. Nghe được người điều khiển chương trình giới thiệu, nguyên vốn khinh thường huyên náo âm thanh, đông nhiên nhỏ rất nhiều. Vài nghiên cứu ngói phu đến từ kinh khủng sái bờ gì ạ trại huấn luyện, hắn rời đi trại huấn luyện thời điểm, liền ngay cả nhất hà khắc huấn luyện viên đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Hắn có thể một cước đá gây 27 inch, cốt sát, mỗi giây đá ra 4 chân, tay không giết chết một đầu gấu Bắc Cực. Hắn đem sải bờ gì ạ giá lạnh mang vào Nga chợ đen sàn boxing. Rất nhiều đối thủ đều là bị hắn một chiêu đánh chết, tổng cộng tốn hao thời gian không cao hơn 2 phút đồng hồ. Nghe giới thiệu, không ít người sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhiều người hơn lại càng thêm hưng phấn. Phiên Tử Hoàng đối thủ càng mạnh, trận đấu này mới càng là có đáng xem. Mấy đoạn này là phản ứng bình thường của con người mà thôi, các bạn nên hiểu. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 158, Hắc quyền chi vương, hạ. Trên thế giới tỷ lệ tử vong cao nhất chiến đấu tranh tài, không phải thái quyền tranh tài, không phải tự do vật lộn, không phải không hạn chế chiến đấu, mà là địa hạ hắc quyền thi đấu. Thế giới đỉnh cấp chợ đen quyền thi đấu, cơ hồ cho tới bây giờ đều là 100% tử vong suất. Cứ việc rất nhiều người cự tuyệt thừa nhận địa hạ hắc quyền tồn tại, nhưng nó lịch sử lại cùng chiến đấu lịch sử đã lâu. Bởi vì dạng này phân ly ở đạo đức bên ngoài tranh tài, này tàn khốc cùng huyết tinh để rất có bao nhiêu tiền người điên cuồng. Chợ đen quyền thi đấu yêu cầu tuyển thủ nắm giữ thuần túy kỹ thuật giết người có thể, thuần túy dựa vào kỹ thuật cùng thân thể, mà sẽ không giết người ra hỏa, kết quả chính là bị người giết chết. Những cái kia cường đại tuyển thủ, mỗi người đều là thuần túy cỗ máy giết người. Cái này bố cách của nhân, chính là bị này đối thủ của hắn xưng là tử thần cường đại quyền thủ. Tiếp đó, cho mời tương nam tỉnh Hắc quyền chi vương, Phiền Tử Hoàng. Người điều khiển chương trình hô lớn một tiếng, lập tức đèn pha nhất chuyển, đánh vào thông đạo lối vào. Người điều khiển chương trình không có làm qua nhiều giới thiệu, đã nói câu này về sau, liền ngậm miệng không nói. Bởi vì nơi này tất cả người xem cơ hồ đều là hướng về phía Phiền Tử Hoàng tới, thậm chí trong đó cá biệt cuồng nhiệt phấn giải được tình huống, so với hắn cái này người điều khiển chương trình còn nhiều hơn. Một cái nam nhân xuất hiện tại thông đạo cửa vào. Hắn mang theo màu xám liền mũ áo, lớn nửa gương mặt, đều tại bóng tối phía dưới, chỉ lộ ra đóng chặt bờ môi, cùng còn như đao gọt búa bổ cằm. Phiên Tử Hoàng nhanh chân đi hướng lôi đài. Trên đường đi, vô số fan hâm mộ cùng nhiệt thét lên. Phiên Tử Hoàng không sai biệt lắm 1m8 ra mặt, so với 1m9 mấy, thân cao thể tráng bố cách của nhân, hắn nhìn có chút nhỏ yếu. Đạp lên lôi đài, Phiên Tử Hoàng bả vai chấn động, đem trên người chiến bào đánh rơi xuống tại đất. Toàn thân hắn vẹn vẹn ăn mặc một đầu bốn góc quần đùi, lộ ra màu đồng cổ tráng kiện thân thể. Toàn thân trên dưới, giang đầy từng đầu giống như cốt thép cường hoành cơ bắp. Một đợt cuồng nhiệt thét lên lại lần nữa vang vọng toàn bộ tầng hầm, to lớn tiếng gầm liên tiếp. Rất bao sâu khuê đoán phụ không để ý hình tượng nhọn kêu ra tiếng, gọi tiếng như là mùa xuân phát tình mèo hoang. Bên trong một cái ăn mặc sườn xám mỹ thiếu phụ, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Phiền Tử Hoàng thân thể cường tráng, tiện tay ôm bên người một cái coi như để mắt nam nhân, miệng bên trong phát ra gào thét, cho ta muốn. Đối mặt đưa tới cửa mỹ thực, chuyện này tự phấn khởi nam nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn thô lô đem sườn xám thiếu phụ lật người. Một cái tay trực tiếp luồn vào nàng dưới váy, rút đi quần lót của nàng, liền ở tại chỗ cuồng bạo rút động. Trên lôi đài, nhìn thấy cái này so với chính mình trọn vẹn thiếu một cái trọng lượng cấp đối thủ, bố cách cuồng nhân lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiếu dung. Phiên Tử Hoàng mặt không thay đổi chờ đợi người điều khiển chương trình tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đang. Người điều khiển chương trình gõ vang chuông lục lạc, sau đó thật nhanh nhảy xuống lôi đài. Bố cách cuồng nhân gầm nhẹ một tiếng, không chút khách khí nhanh chóng tới gần, trực tiếp một cái phải đấm móc, đánh về phía phiền tử hoàng mặt. Phiền tử hoàng dựng thẳng lên cánh tay trái ngăn lại, sau đó trả một cái đấm móc, bị đối thủ linh xảo ngửa ra sau né qua. Phiền tử hoàng có chút nhíu mày, đột nhiên tiến lên một bước. Một cái mang theo tin đồn búa bổ, rắn rắn chắc chắc quét ngang tại bố cách cuồng nhân tráng kiện trên đùi. A! Bố cách cuồng nhân kêu thảm một tiếng, thân thể nghiêng một cái, bắp đùi của hắn xương tại chỗ bị phiền tử hoàng một chân chém đứt. Sau đó phiền tử hoàng nhảy dựng lên. Tại bố cách cuồng nhân còn không có đứng vững thời điểm, phiền tử hoàng một cái hung mãnh khuỵu tay kích, đập trúng đối thủ đầu. Bố cách cuồng nhân lập tức thất khiếu chảy máu, bị ngạnh sinh sinh nện đến quỳ rạp xuống đất. Giết hắn! Giết hắn! Thính phòng lại nhấc lên một đợt, đợt cuồng nhiệt tiếng gầm. Phiền tử hoàng túi đầu xuống, nhìn lấy cái này đã bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết đối thủ. Cái này đến từ Nga, hung tráng giống như đầu gấu Bắc Cực đại hán, giờ phút này một mặt thất bại. Bố cách cuồng nhân trong đầu vang lên ong ong, đã không cách nào chỉ huy thân thể hành động. Tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ bố cách cuồng nhân dùng cực kỳ khó đọc tiếng Trung nói, cho ta, một cái, thống khoái. Phiền tử hoàng nói, được. Sau đó hai tay của hắn bóp chặt bố cách cuồng nhân cổ, thuận thế dùng sức vặn một cái. Tiếp lấy buông hai tay ra. Bố cách cuồng nhân hùng tráng thân thể, mềm nhũn ngược lại trên lôi đài, khí tuyệt bỏ mình. Bên thắng. Phiền tử hoàng. Người điều khiển chương trình hướng về phía mịt rộ phồn giống to. Phiền tử hoàng. Phiền tử hoàng. Toàn trường thét lên. Khán giả đều cảm thấy chưa đủ nghiền, liền một cái vừa đi vừa về mà thôi. Cái này lai lịch không nhỏ đối thủ liền bị phiền tử hoàng phế đi. Thằng đến bị bẻ gãy cổ, thời gian còn chưa qua nửa phút, thật vô cùng chưa đủ nghiền. Đổi lại di vãng, phiền tử hoàng sẽ thêm ở một lúc, cho nhiệt tình người xem một số đáp lại. Tâm tình tốt, sẽ còn tại trong lối đi nhỏ, chọn một hoặc là mấy cái mỹ thiếu phụ, dẫn các nàng về phía sau đài hung ác 20 bọn nàng mấy lần. Vậy mà hôm nay, hắn đánh chết đối thủ về sau, liền quay người nhảy xuống lôi đài. Đi tại trong lối đi nhỏ thời điểm, cũng không để ý đến những mỹ nữ kia vươn ra tay nhỏ. Phiền ca. Tổ tông của ta ai, thật vất vả mới từ Nga mời đến một cao thủ như vậy, không phải đã nói ít nhất phải đánh đủ 10 phút đồng hồ sao. Ngươi ngược lại tốt, 1 phút đồng hồ còn không có liền xong việc. Ngươi biết chúng ta làm bao nhiêu công tác chuẩn bị sao? Ngươi nhanh như vậy đánh xong, khán giả khẳng định nhìn chưa đủ nghiền á ai. Trong hậu trường, người điều khiển chương trình nhìn lấy phiền tử hoàng, gương mặt không thể làm gì. Phiền tử hoàng nói, vậy các ngươi lần sau đem đứng đầu nhất mời đi theo. Giang Hải cái này địa phương nhỏ, người ta không nguyện ý đến a. Phiền tử hoàng bên cạnh mặc quần áo vừa nói, tốt à, lần sau ta chú ý một chút, tận lực đánh đủ 10 phút đồng hồ. Sau đó, phiền tử hoàng liền đi cửa sau miệng đi đến. Người điều khiển chương trình hô lớn, phiền ca, đêm nay tiền thưởng còn không cho ngươi đâu. Phiền tử hoàng cũng không quay đầu lại nói, chẳng lẽ ngươi còn dám lại ta hay sao? Tiền đánh ta thẻ, ta có chút việc gấp, đi trước. Phiền tử hoàng hoàn toàn chính xác có chút việc gấp, cho nên mới thật nhanh giải quyết đối thủ, cũng không lý tới sẽ những mỹ nữ kia thịnh tình mời. Hắn muốn đuổi đi Giang Hải xử lý một mục tiêu. Tỉnh thành đến Giang Hải, nhanh lời nói vẫn phải 2 giờ đường xe, đến một lần liền 4 giờ. Vẫn phải dự lưu nửa giờ làm việc thời gian. Mà phiền tử hoàng trước đó hẹn một người bạn ăn cơm chiều, hiện tại đã hơn 1 giờ, tự nhiên không thể chậm trễ. Phiền tử hoàng phi tốc lái xe tiến về Giang Hải. Địa hạ hắc quyền thi đấu kết xù tiền thưởng, đủ để cho một cái không có gì cả người, vượt qua xa hoa sinh hoạt. Lấy phiền tử hoàng trước mắt thu nhập, đã không tất yếu lại ra ngoài làm việc. Bất quá phiền tử hoàng vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Đến một lần bởi vì lần này cố chủ. Mở ra một cái để phiền tử hoàng không cách nào cự tuyệt phong phú trả thù lao. Thứ hai nghe nói mục tiêu lần này, cũng là một cao thủ. Nếu là cao thủ, đã hùng bá tương nam tỉnh chợ đen quyền thi đấu 3 năm, chưa bao giờ gặp được địch thủ phiền tử hoàng, ngược lại là rất có hứng thú đi mở mang kiến thức một chút. Mục tiêu lần này, gọi là Trần Phong sao. Phiền tử hoàng lật ra tư liệu, xác nhận một chút. Sau đó hắn cười lạnh. Trần Phong, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Thành phố Giang Hải vùng ngoại thành. Giờ phút này các bạn học đã ăn xong đồ vật, thu thập dọn dẹp rác rưởi, đang hướng về ngọn núi đối diện xuất phát. Lúc mới bắt đầu nhất, mọi người tính chất cũng rất cao, bất quá leo núi cái này vận động cực kỳ khảo nghiệm thể lực cùng sức chịu đựng, không tới giữa sườn núi, liền có không ít đồng học bắt đầu tụt lại phía sau. Thân là giáo viên chủ nhiệm Dương Linh, không thể không thả chậm tốc độ, gặp được thể lực chưa đủ nữ đồng học liền đi lên giúp một cái. Trần Phong một mực đang đằng sau lắc lắc cung dung, tràn ngập nhàn hạ thoải mái nhìn lấy ven đường phong cảnh. Dương Linh gặp hắn rảnh đến hoảng, liền gọi hắn cùng một chỗ qua đến giúp đỡ. Chờ đến Dương Linh kiểm lại nhân số, xác định tất cả đồng học đều chạy tới, không ai tụt lại phía sau thời điểm, nàng và Trần Phong đã cách đại bộ đội có một khoảng cách. Lúc này, ban đầu bò lên trên tiến bằng, đã nắm Lý Lệ Toa trèo lên đỉnh núi. Hai cái tiểu tình lữ ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi một trận, nói thì thầm, không biết qua bao lâu, dần dần nhìn thấy có các bạn học lên núi. Lại qua một lúc lâu, liền ngay cả Chiêm Tử Hải cái này lười ra hỏa cũng lên núi, Tiễn Bằng không khỏi ngạc nhiên nói, Phong ca cùng Dương lão sư đâu? Chiêm Tử Hải bò lên về sau, trực tiếp nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực nói, còn ở phía sau đi. Ta trước đó gặp được bọn hắn thời điểm, xem bọn hắn một mực đang giúp thể lực chống đỡ hết nổi đồng học đi lên đây. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 159, muốn sở thì sao? Chiêm Tử Hải nằm một trận, sau đó thả mắt thấy dưới núi phong cảnh, lòng tham là vui vui mừng. Nhờ có Trần Phong giúp hắn chữa khỏi thân thể. Trước kia Chiêm Tử Hải, ngay cả giữa sườn núi đều bò không lên, trèo lên đỉnh sự tình càng là hy vọng xa vời. Đứng tại chỗ cao ngắm phong cảnh, cảm giác như vậy, thật rất tốt. Đây hết thảy, tự nhiên muốn cảm tạ Trần Phong. Nghĩ đến Trần Phong, Chiêm Tử Hải liền lấy điện thoại cầm tay ra, cho Trần Phong gọi điện thoại. Kỳ thật bất luận Trần Phong vẫn là Dương Linh, leo núi đối với bọn hắn đều không khó. Dương Linh có luyện yoga cùng nhu thuật, đồng thời có thành tựu không nhỏ. Sở dĩ chậm chạp không lên núi, lại là phát sinh một chút nhỏ ngoài ý muốn. Dương Linh cùng Trần Phong sóng vai lên núi thời điểm, ven đường có cái nhỏ hố đất bị cỏ dại che giấu, Dương Linh không cẩn thận đạp vào khoảng không, sụp chân xuống, may mắn cùng ở bên cạnh Trần Phong tay mắt lanh lẹ, một cái tiếp nhận nàng. Nhưng nhanh tay lại hỏng việc. Trần Phong hai cánh tay bỏ vào không nên thả địa phương, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tay của hắn không cẩn thận đặt ở Dương Linh bộ ngực đầy đặn bên trên. Dương Linh lập tức phát giác ngạo nhân của mình bộ ngực sữa, bị một đôi tay tóm chặt lấy, dù là nàng như thế nào thanh nhã tỉnh táo, cũng không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Trần Phong nghe được cái này một tiếng kêu sợ hãi liền cảm giác đại sự không ổn, lập tức buông lỏng tay ra, kết quả Dương Linh lại kêu lên một tiếng sợ hãi, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Lần này nhưng rơi không nhẹ, Dương Linh đẹp mắt lông mày đều xoắn xuýt ở cùng nhau, to như hạt đậu mồ hôi lạnh thuận cái trán nhỏ xuống dưới. Nhìn lấy Dương Linh vẻ mặt thống khổ, Trần Phong đơn giản hối hận chết rồi, vì cái gì sẽ không chờ nàng đứng vững vàng về sau lại buông tay sao? Dù sao sờ đều sờ soạng, cũng không quan tâm sẽ thêm sờ như vậy một hồi. Giờ có khỏe không, cũng không biết Dương Linh có không có thương tổn. Dương Linh trên mặt đất ngồi một trận, nhìn thấy Trần Phong có chút tay chân luống cuống bộ dáng, mở miệng nói ra, Trần Phong, dịu ta nha. Ngươi hôm nay có vẻ giống như biến đẩn. Trần Phong bất đắc dĩ nói, ngươi hôm nay có chút không đúng, ta không dám loạn động. Dương Linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, ngươi nhìn đều nhìn qua, sờ cũng sờ qua, hiện tại cho ta giả vô tội đúng không? Ngươi tiếp tục cho ta giả bộ. Trần Phong chỉ đến thận trọng đưa nàng đỡ lên. Dương Linh thử đi một bước, mắt cá chân lập tức truyền đến đau đớn một hồi, nàng một tay kéo Trần Phong túi người, cái tay còn lại kéo ống quần xem xét, chỉ thấy mắt cá chân sưng đỏ một mảng lớn. Lần này nhưng thảm, xem ra không thể lên đỉnh núi. Dương Linh khẽ thở dài một tiếng. Không sao. Dạng này vết thương nhỏ, Trần Phong tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay chữa cho tốt, hắn lo lắng hỏi, ngươi có hay không làm bị thương địa phương khác? Vừa mới nhìn ngươi đặt mông té xuống, rơi không nhẹ. Nói, Trần Phong theo bản năng ngửa ra sau ngửa, nhìn phía Dương Linh bờ mông. Bất quá hắn nhìn thời gian có chút lâu. Dương Linh rốt cục nhịn không được, oán trách mà nói, Trần Phong. Trần Phong lấy lại tinh thần, nói, há, có chuyện gì? Dương Linh nói ra, ta muốn lên đỉnh núi ngắm phong cảnh, ngươi có thể cùng ta đi lên sao? Dương Linh không biết đến Trần Phong y thuật, tựa hồ nghe người ta nói đến qua, bất quá bây giờ nàng hoàn toàn quên đi chuyện này, mà Trần Phong nghe được yêu cầu của nàng, cũng tiến hành mang tính lựa chọn quên. Trần Phong túi người, cong lên Dương Linh nhẹ nhàng thơm ngào ngạt thân thể mềm mại. Nhanh đến đỉnh thời điểm, lại buông ta xuống. Bị các bạn học nhìn thấy, ảnh hưởng có chút không tốt lắm. Dương Linh cánh tay ngọc vòng lấy Trần Phong cổ, nhẹ nói nói. Được. Trần Phong đi lại nhẹ nhõm hướng về đỉnh núi xuất phát, vừa đi vừa nói. Kỳ thật nhìn thấy cũng không có gì, dù sao nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, phát sinh chút gì, rất bình thường. Tăng thêm hiện tại những hải tử này đều tương đối sớm quen, bọn hắn nhất định có thể lý giải. Trần Phong, ta phát hiện ngươi kỳ thật cũng rất hỏng. Kỳ thật đâu, ta phát hiện ngươi cũng có một mặt khác. Vậy ngươi có thích ta hay không một mặt khác? Dương Linh tại Trần Phong bên thai thổi ngụm khí. Rất ưa thích, cái nào một mặt đều ưa thích. Vậy còn ngươi? Đều nói nam nhân không nữ nhân xấu không yêu. Ngươi thích không? Dương Linh cười không đáp. Sau đó, Trần Phong cõng Dương Linh yên lặng một đường tiến lên, làm bạn bọn hắn chính là sơn lâm phong cảnh ưu mỹ cùng thỉnh thoảng thổi qua gió nhẹ. Lúc này, Trần Phong điện thoại di động vang lên. Trần Phong hai cánh tay đều kéo lấy Dương Linh đuổi, thế là nói ra, giúp ta tiếp một chút điện thoại. Dương Linh ồ một tiếng, cũng không có suy nghĩ nhiều, thế là liền đem nhỏ tay vươn vào Trần Phong trong túi quần một trận móc sờ. Miệng túi áo tương đối chặt, Dương Linh liền rất dùng sức nắm tay cắm vào, sau đó nàng cảm giác bắt được một cái mềm mại sự vật, bất quá kỳ diệu là, vật kia tại Dương Linh tay, rất nhanh trở nên kiên cứng. Trần Phong chấn động toàn thân, trợn mắt hốt mồm. Dương Linh lập tức ý thức được mình bắt được đến tột cùng là cái gì, khuôn mặt ửng đỏ một mảnh. Bất quá đối mặt tình huống như vậy, lựa chọn tốt nhất là giả bộ làm cái gì cũng không biết. Dương Linh chịu đựng ngượng ngùng tiếp tục tìm tòi, thật vất vả mới đưa di động sờ soạng đi ra. Là Chiêm Tử Hải gọi điện thoại tới, hỏi thăm Trần Phong tới nơi nào. Hả, cũng nhanh đến đỉnh núi. Trần Phong tiếng nói có chút mất tự nhiên, giống là bị thương nặng, nói chuyện rất phí sức. Bởi vì lúc này hắn muốn cõng Dương Linh, lại phải lấy một cái kỳ quái tư thế đứng thẳng, thật vô cùng vất vả. Phong ca ngươi không sao chứ? Chiêm Tử Hải ân cần hỏi. Ta không sao, cúp chưa ca. Trần Phong nói, ra hiệu Dương Linh đuổi nhanh cúp điện thoại. Đỉnh núi Chiêm Tử Hải thần thần bí bí đem tiễn bằng kéo qua một bên, hướng về phía tiễn bằng quỷ bí cười nói, vừa mới cho Phong ca gọi điện thoại, ngươi đoán làm gì? Làm gì? Ta nghe được Dương lão sư tiếng hít thở, còn có, Phong ca tiếng nói có chút thở, hát hát hát. Chỗ này phong cảnh đẹp vô cùng, đánh giá chiến quả thật không tệ. Nói, tiễn bằng có chút khẩn trương quan sát bốn phía, được rồi, việc này đừng ngươi ta biết là được, ngàn vạn nhớ phải giữ bí mật, chớ cùng bất kỳ người nào khác nói. Trọng yếu nhất là không thể để viện viện thì biết. Chiêm Tử Hải gật đầu nói, ta hiểu. Trần Phong đem Dương Linh đặt ở một khối thảm cỏ bên trên, cùng Dương Linh cùng một chỗ ngồi xuống tạm thời nghỉ ngơi. Dương Linh mang theo một tia giảo hoạt ý cười hỏi hắn thế nào. Gặp nàng biết rõ còn cố hỏi, rõ ràng là muốn chế nhạo mình, Trần Phong cố ý hù dọa nàng nói, để ngươi sờ loạn. Dương Linh a, ngươi không cảm thấy chỗ này rất yên lặng sao? Dương Linh làm điểm đạm đáng yêu hình dáng, ngươi muốn thế nào? Ngươi cứ nói đi. Ta không biết nha. Như vậy đi, ngươi sờ soạng ta một chút, ta cũng sờ ngươi một chút, được hay không? Vậy ngươi muốn sờ thì sao? Trần Phong ra vẻ trầm tư, vấn đề này làm khó ta, muốn sờ địa phương nhiều lắm, cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Dương Linh mắt thấy Trần Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cảm thấy có chút kỳ quái, vừa muốn nói chuyện, Trần Phong đống nhiên giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng đặt ở trên bờ môi của nàng. Dương Linh dùng ánh mắt hỏi thăm thế nào? Tới cái không chi khách. Ngươi tại cái này nghỉ ngơi, ta đi nên đón một chút. Trần Phong đứng dậy. Dương Linh cố gắng hướng dưới núi nhìn quanh, lại không thấy được bất luận bóng người nào. Trần Phong bắt đầu đi xuống chân núi. Cẩn thận một chút ta. Dương Linh đã nhận ra không thích hợp. Trần Phong gật gật đầu. Ngoặt một cái, biến mất không thấy gì nữa. Sau 5 phút, chỗ giữa sườn núi, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cái này tiếng nổ động tĩnh, thậm chí kinh động đến tại đỉnh núi nghỉ ngơi các bạn học, bất quá bọn hắn tưởng rằng đánh cái hạ lôi. Mà Dương Linh sắc mặt đại biến, chịu đựng mắt cá chân kịch liệt đau nhức đứng người lên, khập khiễng hướng về dưới núi bước đi. Giữa sườn núi, trong núi rừng, nguyên bản cây cối rậm rạp giống như thô khô kéo hủ sụp đổ một mảng lớn, bị nhân lực ngạnh sinh sinh mở ra một khối lớn đất trống. Cách 50 mét khoảng cách, hai nam nhân chính đang đối đầu. Này một người là Trần Phong. Một người khác lại là đường xa mà đến Phiền Tử Hoàng. Có chút cân lượng. Phiền Tử Hoàng cởi biến thành vải rách áo, kinh ngạc nói, xem ra hôm nay ta không thể đúng hạn về đi ăn cơm. Trần Phong hỏi, nói cho ta biết, ai bảo ngươi tới. Ta không muốn không minh bạch đánh với ngươi một khung. Phiền Tử Hoàng mặt không thay đổi nói, ta đến Giang Hải, chỉ là nghe nói qua đại danh của ngươi, muốn tìm ngươi luận bàn một chút mà thôi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 160, mượn đao giết người. Trần Phong vẩy một cái lông mày, nói, luận bàn. Ngươi một cái càn quét băng đảng quyền tìm ta luận bàn, dỗ tiểu hài đâu. Nhưng mà, nếu là ngươi nói cho ta biết là ai bảo ngươi tới, ta ngược lại thật ra có thể tiếp tục chơi với ngươi hai chiêu. Phiên tử Hoàng bình tĩnh nói, ngươi hẳn phải biết, ta là không thể nào nói cho ngươi. Trần Phong chậm rãi nói ra, biết thì biết. Không hỏi xem làm sao biết ngươi có chịu hay không nói. Là Ngô Khắc Kình, Lâm Trường Dã, hoặc là Tôn Uy. Phiên tử Hoàng biểu lộ không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào, ngươi không cần thăm dò ta, ta không biết cố chủ là ai, hắn là thông qua người trung gian tìm tới ta. Lúc này, Dương Linh chạy tới, cẩn thận đứng tại một cây đại thụ về sau, hướng bên này quan sát. Ta cùng ngươi không giống nhau, không quá ưa thích chém chém giết giết. Ngươi không chịu nói, ta cũng lười tiếp tục hỏi, ngươi đi đi. Ta còn có chính sự đây. Trần Phong lắc đầu, sau đó quay đầu nói ra, Dương Linh, ra đi. Dương Linh từ phía sau cây đi tới, nàng xuống núi thời điểm quá gấp, không cẩn thận ngã một phát, mặc dù không thương, nhưng trên quần áo dính vào thụ diệp cùng cỏ non, lộ ra tương đối lộn xộn. Trần Phong chỉ Dương Linh, đối phiền tử hoàng nói, ngươi nhìn, ta đang bận cùng mỹ nữ hẹn hò, vừa đem nàng ép dưới thân thể, ngươi liền đến hỏng chuyện tốt của ta, ngươi nhanh đi thôi, ngươi không phải còn muốn về tỉnh thành ăn cơm chiều sao? Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Dương Linh nghe vậy lớn xấu hổ, nói gì vậy nha đây là. Mặc dù cùng Trần Phong đơn độc cùng nhau thời điểm, nàng có thể không chút kiêng kỵ cùng hắn trêu chọc, nhưng giờ phút này có người ngoài ở tại, vẫn là một cái nam nhân xa lạ. Cái này khiến Dương Linh vừa thẹn lại giận, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vòng đỏ ửng. Phiên tử hoàng khó được lộ ra vẻ tươi cười, nguyên lai ngươi cũng ưa thích đánh giã chiến. Dương Linh cái này đại mỹ nhân xấu hổ thần sắc, xốc xếp quần áo, để hắn tin tưởng Trần Phong, mà lại vừa mới chạm mặt thời điểm liều mạng một chiêu, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Nếu quả thật muốn đánh nhau, hoàn toàn chính xác rất chậm trễ thời gian. Phiên tử hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, thế nhưng là ta thu tiền đặt cọc, cứ như vậy trở về, tựa hồ không có cách nào bàn giao. Trần Phong ra cái chủ ý, ngươi đi thành phố Giang Hải tìm một người, hắn gọi là Dương Tĩnh Vũ. Cái kia tiền bối đâu, cũng là võ sĩ, nhất định vui lòng đánh với ngươi một trận, ngươi đi tìm hắn, quay đầu cùng cố chủ nói bị hắn cản lại, cái này chẳng phải kết sao. Phiên tử hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, Đao Vương. Ngươi biết hắn? Trần Phong gật gật đầu, cho Đao Vương gọi điện thoại, nói loại sẽ có người tới cửa lĩnh giáo, Đao Vương tự nhiên biểu thị hoan nghênh. Sau đó Trần Phong cho phiền tử hoàng báo lên Đao Vương địa chỉ. Phiền tử hoàng quả thật đi. Đao Vương cái này thành danh đã lâu cao thủ, hắn lực hấp dẫn, lại là so Trần Phong lớn. Người này là ai a? Nhìn rất đáng sợ bộ dáng. Loại phiền tử hoàng không thấy bóng dáng, Dương Linh tò mò hỏi. Người này a, là phiền tử hoàng, người xưng Hắc Quyền Chi Vương. Dương Linh bao nhiêu giải một số hắc quyền tàn khốc cùng huyết tinh, biết những cái kia thành danh tuyển thủ, từng cái đều là giết người không chớp mắt cố máy giết chóc, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, lại là Trần Phong lo lắng, hắn quay đầu có thể hay không tìm ngươi. Không có việc gì, hắn đi cùng Đao Vương so chiêu, có thể không có thể còn sống sót còn hai chuyện đây. Trần Phong cười đắc ý nói, còn nhớ lại đi ăn cơm, thật sự là ngây thơ. Dương Linh nhìn Trần Phong còn một mặt tự đắc, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, mượn đao giết người, thật là âm hiểm a. Trần Phong xem thường mà nói, Dương lão sư, người khác thế nhưng là tới giết ta nha. Ngươi đến cùng đứng tại bên nào? Nghe Trần Phong tiểu nói này, Dương Linh biết mình không cần lo lắng cho hắn, liền ngồi tại thảm cỏ bên trên. Vừa mới xuống núi chạy quá mau, mắt cá chân càng đau đớn hơn, chút bỏ vớ giày xem xét, quả nhiên xương lợi hại hơn, giống cái bánh bao. Trần Phong tại Dương Linh trước người ngồi xổm xuống, trực tiếp đưa nàng bóng loáng chân ngọc nắm trong lòng bàn tay, Dương Linh có chút giật mình nhìn hắn một cái, Trần Phong cười nói, ta giúp ngươi vò một chút, đợi lát nữa liền đã hết đau. Dương Linh ngạc nhiên nói, ngươi còn có bản sự này, vừa mới làm sao không nói sớm đâu. Trần Phong không có trả lời vấn đề này, trái tay nắm chặt nàng chân nhỏ, tay phải bắt đầu ở mắt cá chân chỗ nhẹ nhàng nào nặn, miệng bên trong nói ra, ta cùng ngươi giảng, hai người bọn họ, sau đó đều sẽ cảm tạ ta. Mặc dù Trần Phong cố ý xóa khai chủ đề, bất quá Dương Linh rất nhanh biết đáp án. Hắn cố ý không nói, chỉ là muốn có mình lên núi thôi. Nghe được Trần Phong, Dương Linh bĩu môi, vậy mới không tin. Trần Phong đề nghị, vậy liền đánh cược đi. Đợi lát nữa Đao Vương tuyệt đối sẽ gọi điện thoại đến cảm tạ ta. Cực thi cược. Đánh cược gì? Trần Phong cười xấu xa nói, hắc hắc, nếu như ta thắng, tăng thêm trước đó ngươi thiếu nợ ta một lần, ta muốn sở hai cái địa phương. Được, cái kia nếu như ngươi thua thì sao? Ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể. Dương Linh gật đầu nói tốt, chờ mắt cá chân nàng tiêu sưng về sau. Hai người liền tiếp tục hướng về đỉnh núi tiến lên, nhanh trèo lên đỉnh thời điểm, lần lượt có đồng học xuống núi, Dương Linh giao thay bọn họ trước tiên ở chân núi nghỉ ngơi, chờ mọi người toàn bộ sau khi xuống núi lại trở về. Trên đường gặp được Tiễn Bằng cùng Chiêm Tử Hải, hai tiểu tử nhìn Trần Phong ánh mắt, đều lộ ra một cỗ quỷ dị, tựa hồ biết bí mật gì cái chủng loại kia. Trần Phong mặc kệ không hỏi hai cái này một bụng ý nghĩ xấu tiểu thí hải, ý nguyên bồi tiếp Dương Linh lên núi. Tại đỉnh núi, gặp Đường Đường cùng Phương Viện Viện. Hai nha đầu chơi chán chính đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Trần Phong đi lên, liền cười duyên hô hảo Phong ca ca. Dương Linh leo lên quan cảnh đài, đi ngắm phong cảnh, Trần Phong bồi tiếp Phương Viện Viện cùng Đường Đường hàn huyên vài câu. Đường Đường nũng nịu nói mình mệt mỏi đi không được, cần Trần Phong ôm nàng xuống núi. Phương Viện Viện đương nhiên không chịu đáp ứng, dây dưa một phen về sau, hai cô nàng quyết định dùng tảng đá cái kéo vải phân thắng bại, thắng, liền để Phong ca ca ôm xuống núi. Lúc đầu ba cục hai thắng, sau đó người thua không phục. Đổi thành 5 cục 3 thắng, tiếp lấy lại biến thành 7 cục 4 thắng. Nhìn cái này hai nha đầu không xong, Trần Phong rất cảm thấy nhức đầu, lặng lẽ rời đi bồi Dương Linh đi. Trên đường xuống núi, Trần Phong cùng Dương Linh y nguyên sau điện, lúc này, Đao Vương quả nhiên cứ gọi điện thoại tới. Thấy là Đao Vương dãy số, Trần Phong tận lực nhấn xuống loa ngoài. Đầu tiên truyền tới là Đao Vương vui sướng tiếng cười. Ha ha ha. Trần Phong, thật sự là thống khoái a. Lần sau nếu như còn có cao thủ đến Giang Hải tìm làm phiền ngươi, ngươi nhớ kỹ để bọn hắn trước tới tìm ta a. Trần Phong không đáp, đắc ý nhìn Dương Linh một chút, Dương Linh than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới thật đúng là bị Trần Phong nói trúng. Trần Phong đụng lấy điện thoại cười nói tốt, Dương Linh lặng lẽ nói, hỏi một chút cái kia phiền tử hoàng thế nào. Đao Vương thính lực cực kỳ tốt, nghe được Dương Linh thanh âm, buồn bực nói, ngươi cùng Dương lão sư tại một khối đâu. Trần Phong, ngươi làm như vậy có chút không chính công a, Phương gia tiểu nha đầu sẽ thương tâm. Đao Vương không biết Trần Phong ấn là loa ngoài, cái này lớn giọng nhưng để Trần Phong lung túng, hắn đành phải đổi chủ đề hỏi, tiền bối, ngươi bao lớn rồi tuổi rồi còn như thế bắt quái. Phiên tử hoàng đến cùng thế nào? Cũng thế, các ngươi những này nhi nữ chi tình quan láo tử đánh giắm. Cái kia tiểu hoa nhi gọi phiền tử hoàng A. Hoàn toàn chính xác rất không tệ, ta nhưng không nỡ để hắn chết, tự mình phái người dùng quần tiện hắn về nhà, qua cái một năm nửa năm, cái kia tiểu hoa nhi lại là một đầu hảo hán. Tiền bối cũng thật là lợi hại. Trần Phong đập cái mông ngựa, nói chuyện phiếm hai câu về sau liền cúp điện thoại. Trần Phong xoa xoa đôi bàn tay, không có hảo ý nhìn lấy Dương Linh. Dương Linh quay đầu nhìn lấy ven đường phong cảnh. Trần Phong vội ho một tiếng, Dương lão sư, nên làm tròn lời hứa đi. A suýt nữa quên mất. Dương Linh nhìn lấy Trần Phong nói ra, ngươi nói muốn sở hai cái địa phương đúng không? Đúng a đúng a. Dương Linh nói nghiêm túc, ngươi con ta thời điểm, sờ soạng cái mông của ta. Vừa mới lại sờ soạng chân của ta, ta toán học không tốt lắm, ngươi giúp ta tính toán, có phải hay không đã sờ soạng hai cái địa phương rồi? Trần Phong giật mình nói, giáo viên cũng chơi xấu. Chỗ nào ăn vạ? Dương Linh đắc ý ngẩng đầu lên, đem hai tay chắp sau lưng, bộ pháp nhẹ nhàng hướng về dưới núi đi đến. Trần Phong rất không cam tâm đuổi theo. Nếu không, ta liền sờ một chỗ, được hay không? Nghĩ hay lắm. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 161, uống say Tống Lý Đồng. Đường đường, ngươi tên óc heo này, thích ngươi nam sinh còn nhiều, ngươi tại sao phải cùng ta đoạn? Xem đi, chúng ta xuống nửa ngày ai cũng không có xuống đến, ngược lại là tiện nghi Dương lão sư. Ai, đây chính là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi A viện viện, ta sai rồi. Lần sau chúng ta hẳn là trước mặt trận thống nhất, giải quyết ngoại địch sau đó mới có thể đấu tranh nội bộ. Đường Hiểu Hi, ngươi còn dự định cùng ta đoạt A? Ta muốn giết ngươi. Phương viện viện cùng Đường Hiểu Hi hai cái tiểu nha đầu ở giữa, phát sinh cùng một trôi nho nhỏ chiến tranh. Cùng lúc đó, thành phố Giang Hải ban lãnh đạo ở giữa, cũng phát sinh cùng một trôi ám chiến. Dây dẫn nổ là Tâu Nguyệt Như bị bắt cóc sự tình. Nguyên bản Tâu Nguyệt Như được thành công giải cứu, ấn lý thuyết là một cái tốt nhất cục diện. Còn trong cơ thể nàng lựu đạn, tỉnh thành chuyên gia, quốc an tinh anh đều không có biện pháp quá tốt, chuyện này, làm sao cũng không thể oán Giang Hải người. Nhưng mà, người hưu tâm lại lợi dụng điểm này, trắng trợn làm lên văn chương. Thành phố Giang Hải một vị thường vụ phó thị trưởng, là tỉnh trưởng Đường Tiến kia bên trên người, nhìn chằm chằm vào vị trí thị trưởng. Hắn mượn Tâu Nguyệt Như sự kiện, đối thị trưởng phát khởi công kích, thị trưởng Hồ Chính Văn căn cơ không sâu, tăng thêm đối phương bỗng nhiên nổi lên, căn bản không thể nào chống cự, đành phải thỏa hiệp, lựa chọn rời Giang Hải. Vị kia thường vụ phó thị trưởng, vì che giấu hai mắt người, còn thuận tay thu thập mấy người. Thì như hệ thống công an người đứng đầu Tống Kiếm Phong. Tống Kiếm Phong từ trước đến nay không thế nào nghe hắn, cho nên bị buộc rời, đi một cái không có bất luận cái gì thực quyền thanh thủy nha môn, phó cục trưởng đem Chính Hồng thông qua hoạt động, thành công thượng vị. Mà Tống Lý Đồng mặc dù không có bị mất chức, nhưng từ cảnh sát hình sự đại đội trưởng xuống chức là trung đội trưởng. Vị trí thị trưởng chống chỗ xuống tới, thường vụ phó thị trưởng đắc chí vừa lòng, đành phải chính thức đoạn ở dưới, ngồi lên thị trưởng bảo tọa. Nhưng mà quan trường phong vân quỷ quệt, thật sự là biến ảo khó lường. Mặc dù thị ủy thư ký Chu Kiến tương đối với lần này sự kiện, lựa chọn trầm mặc thái độ. Mặc dù thường vụ phó thị trưởng dọn sạch chướng ngại, sự tình xử lý đến cũng rất xinh đẹp. Nhưng mà tiếp đảm nhiệm thành phố Giang Hải vị trí thị trưởng, lại một người khác hoàn toàn. Đến từ ủy ban tỉnh bổ nhiệm nhân sự, phía trên rõ ràng viết tên của một người. Trần Tuyết. Một vị nhảy dù mà đến nữ nhân trẻ tuổi cán bộ. Thường vụ phó thị trưởng cơ quan tính toán tường tận, lại vì người khác làm áo cưới. Có người vui vẻ có người sầu, Tống gia gặp thai bay vạ gió, Tống Ly Đồng tâm tình tự nhiên thật không tốt. Mà lại, trước đó một mực dây dưa nàng cái kia Ngụy Vân Huy, bởi vì hắn ông cậu đem Chính Hồng trở thành cục thành phố cục trưởng, thái độ càng khoa trương, mấy ngày nay lại tới dây dưa, để Tống Ly Đồng cực kỳ phiền chán. Đúng là mẹ nó không muốn làm. Tâm tình vô cùng buồn bực, Tống Lý Đồng rất muốn uống rượu, tại là hơn 8 giờ tối thời điểm, bấm Trần Phong điện thoại, nói ra, ta tại bóng đêm thăm người quán bar, qua đi theo ta uống rượu. Trần Phong rất nhanh đến, bị Hạ Mộng Vân biệt danh tiểu điểm tâm người pha rượu còn nhận ra hắn, cười lên tiếng chào hỏi, đại ca lại tới. Lần trước không công mà lui, hôm nay chúc ngươi may mắn. Trần Phong chút rượu, sau đó chỉ ghế dài bên trong Tống Lý Đồng, cười nói, hôm nay hẹn mỹ nữ. Người pha rượu thuận Trần Phong chỉ phương hướng trông đi qua, sợ hãi than nói, cô nàng này mà tiêu chuẩn không tệ. Không đúng, nào chỉ là không tệ, quả thực là cực phẩm. Ta đi trước bồi mỹ nữ, quay đầu có rảnh trò chuyện tiếp. Người pha rượu cười gật đầu. Trần Phong đi đến Tống Lý Đồng bên người, phát hiện nàng hôm nay mặc là thường phục. Thân trên là màu vàng nhạt nhàn nhã tơ sợi, bộ ngực đầy đặn hết sức mê người. Thân dưới mặc một đầu thuần trắng váy, và áo đến đầu gối, không dài không ngắn, vừa lúc lộ ra hai đầu đường cong duyên dáng như ngọc bắp chân. Trên chân dẫm lên màu đen sần núi cùng giày sàng đạn. Tống Lý Đồng nhưng thật ra là cái rất nữ nhân thông minh, biết như thế nào cách ăn mặc, đã không quá, lại có thể hoàn toàn nổi bật mị lực của nàng. Trần Phong có chút ngây người, lần thứ nhất nhìn thấy thường phục Tống Lý Đồng, tại khí khái hào hùng bên trong lại mang tới gợi cảm, thật khiến người rất động lòng. Tống Lý Đồng thấy Trần Phong một mực đang dò xét thân thể của mình, một tay lấy hắn giật xuống đến ngồi xuống, đứng ngốc ở đó làm gì đâu. Hôm nay là gọi ngươi tới uống rượu, không phải nhìn ta mặc quần áo ăn mặc. Trần Phong cười nói, hát bao nhiêu? Tống Lý Đồng duỗi ra ba ngón tay, nói ra, không nhiều, mới hai chén. Ai, không biết uống rượu cũng không cần uống. Trần Phong bất đắc dĩ nói. Tống Lý Đồng hừ lạnh một tiếng, tự mình bắt đầu uống rượu. Trần Phong gặp nàng tâm tình không tốt, liền để tùy. Bồi tiếp Tống Lý Đồng uống hai chén, Trần Phong đột nhiên cảm giác được trên lầu có người đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy lầu hai lan can bên cạnh bàn nhỏ bên cạnh, đang ngồi lấy một cái gợi cảm xinh đẹp đại mỹ nữ, thấy Trần Phong nhìn sang, nàng vũ mị cười một tiếng, dương lên chén rượu trong tay, cách không ra hiệu, cùng Trần Phong chạm cốc. Mỹ nhân này mà lại là Diệp Loan Loan, Trần Phong bất động thanh sắc xông nàng gật gật đầu, tình cảm nha đầu này hôm nay không có về nhà ăn cơm chiều, nguyên lai là tại quán bar chơi đây. Tống Lý Đồng đột nhiên được một hớp rượu, không ngờ uống đến quá mau, sắp phải ho khan ra nước mắt. Uống ít một chút đi. Tống Lý Đồng chậm tới về sau, trừng mắt Trần Phong nói ra, để ngươi đến, là theo giúp ta phát tiết, không phải để ngươi khuyên ta không uống rượu. Ngươi nếu là còn như vậy, liền đi về trước đi. Thấy Tống Lý Đồng thái độ như vậy, Trần Phong lại không tức giận. Hắn hiểu rõ tính cách của nàng, biết nàng tâm tình không tốt nghĩ đến để hắn đến ngồi, là đã đem hắn trở thành bằng hữu đáng tin cậy. Nàng đối với hắn không khách khí, cũng là đồng dạng đạo lý. Đến, làm một chén này. Trần Phong phân biệt cho nàng và mình rót đầy một chén rượu. Coi như nàng uống say cũng không có việc gì, cùng lắm thì xoa bóp cho nàng một chút, liền có thể tỉnh rượu. Tống Lý Đồng quả nhiên rất hài lòng Trần Phong biểu hiện, ngửa đầu uống cạn sạch chén rượu này. Sau khi uống xong, đầu lưỡi của nàng đều có chút đả kết, mơ hồ không rõ bắt đầu cùng Trần Phong giảng thuật, gần nhất phát sinh ở trên người nàng chuyện xui xẻo. Trần Phong là một cái rất tốt người nghe. Nghiêm túc mà an tĩnh nghe xong cả cái đầu đuôi sự tình, cực kỳ kiên nhẫn nghe nàng cầu nhau. Ngươi nói, cha ta hoạn lộ có phải hay không cứ như vậy xong? Tống Lý Đồng đã nằm ở trên bàn, mắt say lờ đờ mông lung nhìn lấy Trần Phong. Bộ dáng như vậy, phi thường động lòng người. Trần Phong nói ra, ngươi đây ngược lại không cần lo lắng, Tống Đại ca đi đến đang ngồi đến thẳng, không lâu liền có thể đồng sơn tái khởi. Hiện tại ủy khuất đâu, chỉ là tạm thời, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tống Lý Đồng ăn một chút cười một tiếng. Ngươi cùng ta cha nói cơ hồ giống như lúc, ngươi hiểu rõ như vậy hắn, có phải hay không là ngươi mới là hắn thân sinh đó à? Để cho ta nên nói như thế nào ngươi? Đúng, ngươi nói Ngụy Vân Huy lại bắt đầu dây dưa ngươi, nghĩ kỹ giải quyết như thế nào sao? Chọc tới ta, ta liền cùng hắn trở mặt, hung hăng đánh cho hắn một trận. Cùng lắm thì không làm cái này cảnh sát. Trần Phong cười nói, không cần thiết vì như vậy một tên bồi lên tiền đồ của ngươi. Việc này giao cho ta được rồi. Lúc này... Một cái ngó sen non cánh tay ngọc bưng một chén rượu, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Diệp Loan Loan cười nói ra, Trần Phong, Tống Cảnh Quan, thật là khéo á tại cái này gặp được các ngươi, cùng uống một chén thế nào. Tống Lý Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy là nàng, lập tức nhíu mày nói ra, Diệp Loan Loan. Ngươi làm sao còn tại thành phố Giang Hải? Diệp Loan Loan khẽ cười nói, không nghĩ tới Tống Cảnh Quan còn nhớ rõ ta, tiểu nữ tử thật sự là cảm thấy vinh hạnh. Về phần tại sao ta còn tại Giang Hải? Bởi vì ta ưa thích nơi này a. Sau đó Diệp Loan Loan nhìn về phía Trần Phong, mân mê cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nói, Trần Phong a, ngươi thật tốt xấu, lần trước cùng người ta mướn phòng, sau đó liền không cùng người ta liên hệ, ngươi có phải hay không có người mới liền quên người cũ nha. Trần Phong lập tức hiểu rõ, Diệp Loan Loan nha đầu này là đến cố ý giở trò xấu. Còn chưa tới cùng mở miệng, chỉ nghe Tống Lý Đồng cả giận nói, lập tức cho ta rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Tống Lý Đồng vốn chính là cái tính tình nóng nảy, tăng thêm tâm tình không tốt uống nhiều quá, nhìn thấy Diệp Loan Loan dạng này trắng trợn câu dẫn Trần Phong, lửa giận trong lòng lập tức liền nổ. Diệp Loan Loan không thèm để ý chút nào mỉm cười, cái quán ba này cũng không phải ngươi mở, ngươi ở đâu ra tư cách để người ta đi đâu. Cút. Tống Lý Đồng mạnh mẽ đứng dậy đến, nhưng bởi vì uống nhiều quá toàn thân bất lực, đứng lên một nửa lại ngã ngồi trên ghế. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 162, nghe tốt lời tâm tình. Diệp Loan Loan cười duyên nói, Tống Cảnh Quan, ngươi nói như vậy, ta nhưng phải tức giận nha. Trần, ta tới tìm chúng ta nhà Trần Phong, mắc mớ gì tới ngươi đâu. Nhà các ngươi Trần Phong. Tống Lý Đồng nghe vậy càng là phẫn nộ, xinh đẹp trong con ngươi tựa hồ có thể phun ra lửa, gắt gao trừng mắt Diệp Loan Loan. Diệp Loan Loan mang theo mỉm cười mê người, không hề nhượng bộ chút nào. Một lát sau, Tống Lý Đồng cười lạnh một tiếng, Diệp Loan Loan, ngươi muốn lừa ta. Trần Phong sự tình ta rõ ràng, ngươi như thế không biết tự ái, không phải quấn lấy nàng, còn biết xấu hổ hay không rồi. Ái chà chà. Diệp Loan Loan kinh ngạc nói, chuyện của hắn ngươi rõ ràng, ngươi là người gì của hắn a? Còn không biết xấu hổ nói ta. Lại nói, ta có xấu hổ hay không, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Lời nói đuổi lời nói liền không có lời hữu ích, tăng thêm Tống Lý Đồng uống rượu, đầu óc nóng lên, hô lớn, hắn là bạn trai ta, ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không? Diệp Loan Loan giật mình mở to xinh đẹp con mắt, Tống Lý Đồng lời nói này đến quá lớn tiếng, đưa tới khách nhân khác chú ý, không ít người nhìn sang. Nha, lại là hai cái đại mỹ nữ tại đoạt một cái nam nhân, cái này nhưng chính là một cọc kỳ cảnh. Người pha rượu đối Trần Phong lại là bội phục, vừa là hâm mộ, lúc này mới đến lần thứ hai đâu, liền cua được hai cái cực phẩm mỹ nữ, cái này khách nhân, thật đúng là cái ngưu nhân a. Trần Phong cùng Tống Lý Đồng đến tột cùng là quan hệ như thế nào, Diệp Loan Loan có chút cầm không chuẩn. Nàng vẹn vẹn biết, ban đầu Tống Lý Đồng cùng Trần Phong quan hệ không tốt lắm, nhưng mà nhìn hiện tại Tống Lý Đồng phẫn nộ cảm xúc, căn bản không phải ngụy trang, mà là thật rất coi trọng Trần Phong. Diệp Loan Loan lại nhìn kỹ một chút Trần Phong, phát hiện nét mặt của hắn có chút bất đắc dĩ. Hai người kia, lúc nào làm đến cùng nhau? Lúc này mới mấy ngày không gặp A, Diệp Loan Loan kinh ngạc không thôi, sau đó cảm giác đến tình cảnh của mình không tốt lắm. Nếu như Trần Phong thật cùng Tống Lý Đồng có một chân, cái kia nàng muốn câu dẫn Trần Phong, độ khó liền lớn nhiều lắm. Diệp Loan Loan cảm thấy mình muốn thêm chút sức, không phải loại hai người bọn họ tiếp tục phát triển, tình cảm tiếp tục làm sâu sắc, nàng liền không có cơ hội gì. Thế là Diệp Loan Loan khoác lên Trần Phong cánh tay, cố ý dùng bộ ngực sữa tại cánh tay của hắn bên trên lề mề. Nàng nũng nịu nói, Phong ca ca, chúng ta đi mướn phòng đi, người ta ngày đó bị ngươi làm cho dục tiên dục tử, mấy ngày nay nằm mơ đều đang nghĩ lấy ngươi đây. Tống Lý Đồng nguyên bản còn chưa tin Trần Phong cùng Diệp Loan Loan ở giữa có quan hệ gì, nhưng nhìn đến Diệp Loan Loan vậy mà như thế to gan trêu chọc Trần Phong, lại bắt đầu sinh ra hoài nghi. Nhưng hoài nghi thì hoài nghi, ngược lại càng thêm kích phát Tống Lý Đồng ý chí chiến đấu. Nàng vươn tay, chỉ Diệp Loan Loan nghiêm nghị nói, Diệp Loan Loan, ngươi cho ta lấy tay ra, không phải cẩn thận ta dẫn ngươi đi cục cảnh sát. Diệp Loan Loan sủi cười một tiếng, câu nói này lực uy hiếp đối với nàng mà nói thực sự quá nhỏ, nàng căn bản đều chẳng muốn đáp lại. Trần Phong lắc đầu, đem Diệp Loan Loan mang qua một bên, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi cái gì không? Diệp Loan Loan ủy khuất nói ra, đương nhiên nhớ kỹ a, ngươi khuyên bảo ta không cần cố ý câu dẫn ngươi. Nhưng ngươi nhìn Tống Cảnh Quan giữ như vậy, người ta cũng là không có cách nào nha. Trần Phong nói, ta cùng Tống Cảnh Quan còn có việc cần, ngươi đi trước đi. Ta tìm ngươi cũng có sự tình đây. Chuyện gì? Diệp Loan Loan đem khêu gợi môi đỏ ghé vào Trần Phong bên tai, nói ra, cũng đừng quên, ngươi muốn giúp chúng ta tìm kiếm Ngọa Long Thần Ngọc đây. Hai người ở rất gần, Trần Phong có thể dễ dàng ngửi được Diệp Loan Loan thân bên trên phát ra trận trận hương thơm. Trần Phong cười nói, đương nhiên sẽ không quên. Ta suy nghĩ, qua một trận liền ra ngoài giúp các ngươi tìm xem nhìn đây. Nhìn thấy Trần Phong cùng Diệp Loan Loan không biết đang nói cái gì, hai người thiếp rất gần, quan hệ hiển nhiên rất thân mật, Tống Lý Đồng hận đến nghiến răng, nếu như không phải nàng uống nhiều chút, toàn thân không còn chút sức lực nào, nàng đã sớm xông đi lên đánh Diệp Loan Loan. Trần Phong rốt cục giảng Diệp Loan Loan đuổi đi, ngồi xuống tiếp tục bồi tiếp Tống Lý Đồng uống rượu. Uống đến hơn 11 giờ, Tống Lý Đồng đã ngồi cũng ngồi không vững, Trần Phong liền đưa nàng đỡ lên xe cảnh sát, lái xe đưa nàng về nhà. Trên đường thấy Tống Lý Đồng say đến khó chịu, Trần Phong giúp nàng đè lên, để cho nàng thanh tỉnh rất nhiều. Đến Tống Lý Đồng nhà dưới lầu, Trần Phong dừng xe xong, cùng Tống Lý Đồng tạm biệt. Tống Lý Đồng mang theo ba phần say nói ra, đi lên ngồi một chút. Trần Phong dứt khoát gật đầu nói, được. Sau khi vào nhà, Tống Lý Đồng trước cho Trần Phong cầm chai nước, mình đánh mở một chai sữa bò uống. Về sau Tống Lý Đồng rửa mặt, đổi đầu váy ngủ ngồi ở Trần Phong bên cạnh. tâm tình tốt một chút không? Trần Phong tiện tay đánh mở tivi, cho cái này an tĩnh gian phòng mang đến một tia náo nhiệt khí tức. Hắn nhìn lấy Tống Lý Đồng, lại phát hiện nàng cái này tùy tiện mỹ nhân nhi tư thế ngồi có chút bất nhã, nàng miễn cưỡng nửa nằm trên ghế salon, hai cái đùi cũng không có khép lại, Trần Phong chỉ cần cúi người, liền có thể xuyên thấu qua tròn trịa thon dài trắng nón đùi, nhìn thấy váy ngủ dưới đáy mỹ diệu phong cảnh. Người đi hết. Trần Phong cười cười. Sát lang. Tống Lý Đồng lường hắn một cái, đem hai đầu cặp đùi đẹp cũng cùng một chỗ, còn cầm một cái gối đặt ở trên đùi, lần này Trần Phong coi như muốn nhìn, cũng không thấy được gì. Nhìn ngươi còn có tâm tình mắng ta, tâm tình hẳn là đã khá nhiều. Trần Phong cười nói. Theo giúp ta tâm sự đi. Tống Lý Đồng thở dài, ta cùng muội muội ngủ cùng chỗ, nàng hôm nay trực ca đêm, ta tìm không thấy người khác tán gẫu. Cái này không có vấn đề a, trò chuyện cái suốt đêm cũng được, liều mình bồi quân tử. Đẹp cho ngươi, ngươi không cần đi làm, ta còn được ban đâu, trước 12 giờ ngươi tự giác cho ta trở về a. Ai, thất vọng. Con tưởng rằng buổi tối hôm nay chỉ một mình ngươi ở nhà, ta nói không chừng có chút cơ hội đây. Tống Lý Đồng trầm mặc một hồi, nói ra, không nói giỡn. Biết ta vì sao lại làm cảnh sát sao? Trần Phong nói, ta nghĩ, hẳn là bởi vì sùng bái cha mình nguyên nhân. Tống Lý Đồng gật gật đầu. Tại một gia đình bên trong, phụ thân đối với nhi nữ ảnh hưởng, là mẫu thân không cách nào thay thế. Từ nhỏ Tống Lý Đồng liền sùng bái phụ thân, muốn làm một cái giống như hắn không tầm thường cảnh sát. Ai biết tiến vào nghề này về sau, mới biết được anh hùng vầng sáng dưới, là bên cạnh người vô pháp hiểu rõ gian nan cùng vất vả. Trần Phong an tĩnh nghe Tống Lý Đồng nói tâm sự. Phụ thân Tống Kiếm Phong bởi vì cao tầng đấu tranh thành làm một cái vô tội vật hy sinh, khiến cho nàng nản lòng thoái trí, còn vô cùng mờ mịt. Nói, Tống Lý Đồng đống nhiên lời nói xoay chuyển, Trần Phong, ngươi hẳn là gặp qua muội muội của ta Tinh Nhi đi, đúng hay không? Gặp qua, tại thị nhất làm y tá. Tống Lý Đồng đống nhiên ngồi ngay ngắn, nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn lấy Trần Phong mặt, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Ngươi nói trước đi nói là chuyện gì? Tống Lý Đồng cười khổ nói, nếu ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố Tinh Nhi. Đừng bảo là ngốc lời nói. Trần Phong giận dữ, xưa nay tỉnh táo hắn, thời khắc này cảm xúc dị thường táo bạo. Nhìn Tống Lý Đồng đau khổ sắc mặt, Trần Phong trong lòng kinh hãi, một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Hắn nghe được Tống Lý Đồng bàn giao hậu sự ngữ khí, mà hắn không thể nhất tiếp nhận chuyện như vậy. Khi đó Phá Quân, cũng là Lâm Trung xin nhờ Trần Phong chiếu cố muội muội của hắn. Phá Quân hy sinh, đã để Trần Phong tâm đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn, hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận đả kích như vậy. Chẳng lẽ Tống Lý Đồng cũng sẽ gặp bất trắc? Nàng cũng sẽ rời đi mình, từ đó âm dương lưỡng cách? Không được. Tuyệt đối không được. Tống Lý Đồng là bằng hữu của mình, hắn tuyệt đối không thể lại để bằng hữu của mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đã phạm kế tiếp để hối hận của mình chung thân sai lầm, Trần Phong tuyệt đối không cho phép mình lại phạm sai lầm. Trần Phong đống nhiên đứng người lên, bắt lấy Tống Lý Đồng vai, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, từng chữ nói ra, Tống Lý Đồng, ta không cho phép ngươi chết. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói ra, ta sẽ đem hết khả năng bảo hộ ngươi. Trừ phi ngươi tự nhiên chết giả, không phải, chỉ có ta chết trước, ngươi mới có thể chết. Nhớ ở ta, ghi ở trong lòng. Biết không? Tống Lý Đồng nước mắt thuận khuôn mặt im ắng trượt xuống. Nàng có không ít người theo đuổi, nghe qua vô số hoặc là chân thành hoặc là hư tình giả ý lời tâm tình. Nhưng mà Trần Phong câu này cũng không phải là lời tâm tình lời nói, lại làm cho nàng cảm thấy, đây là nàng đời này, nghe qua tốt lời tâm tình nhất. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 163, mấy ngày nay không tiện. Tại Trần Phong truy vấn dưới, Tống Lý Đồng rốt cục nói ra tình hình thực tế. Cho tới nay, Tống Lý Đồng đều cho rằng là mình đầy đủ ưu tú, mới làm được cảnh sát hình sự đại đội trưởng vị trí. Nhưng mà phụ thân xuống đài về sau. Vô số trách móc nặng nề, vô số chỉ điểm, vô số áp lực nặng nề chen chúc mà đến, cơ hồ đem Tống Lý Đồng bao phủ. Lúc này, Tống Lý Đồng mới biết được, phụ thân vì nàng che cản bao nhiêu mưa gió, khi phụ thân cái này kiên cường nhất hậu thuẫn xuống đài về sau, lưu lại Tống Lý Đồng một người trực diện những này áp lực, nàng lại không thể thừa nhận. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân, mấu chốt nhất là, bằng vào nhiều năm hình sự trinh sát kinh nghiệm, Tống Lý Đồng bén nhạy phát giác được. Tâu Nguyệt Như vụ án bắt cóc rất có thể là cùng một chỗ kinh thiên âm mưu. Cùng Hà Lâm vụ án liên hệ với nhau, Tống Lý Đồng phát giác được một số dấu vết để lại. Mặc dù không có minh xác chứng cứ, nhưng Tống Lý Đồng suy đoán ra, những này phía sau màn hắc thủ thế lực vô cùng to lớn, đã không phải là một cái địa cấp thành phố, thậm chí một cái tỉnh có thể đối mặt. Nhưng cái này quật cường, không chịu thua Giang Hải Hoa Khôi cảnh sát cũng không có vì vậy từ bỏ. Phụ thân xuống đài, nàng càng thêm không thể mất mặt. địch tối ta sáng. Địch nhân vô cùng cường đại. Phụ thân đã không thể cho nàng cung cấp ô dù. Tống Lý Đồng cảm thấy, mình tiếp tục truy xét tiếp, rất có thể sẽ bị đối phương sát hại. Phụ thân là trong nội tâm nàng anh hùng, hắn có thể bảo vệ tốt chính hắn cùng mẫu thân, mà Tống Lý Duy một không yên tâm, liền là Tống Lý Tinh, nàng cái kia ôn nhu nhã nhặn muội muội. Cho nên Tống Lý Đồng mới xin nhờ Trần Phong thay nàng chiếu cố Tinh Nhi. Nghe xong toàn bộ chân tướng Trần Phong, trong lòng ngược lại an định không ít. Khi Trần Phong ban đầu biết địch nhân là Atula thời điểm, cũng cảm giác gáp lực to lớn. Huống chi Tống Lý Đồng. Nàng gần nhất cảm xúc xa xút, thêm nữa đối mặt thực lực cường đại mà địch nhân đáng sợ, có chút suy nghĩ lung tung, thực sự không tính kỳ quái. Trần Phong chưa hề nói không có việc gì đâu, có ta loại hình, bởi vì Tống Lý Đồng hiện tại cảm xúc, khẳng định nghe không vào. Lắm miệng nhất bên trong đáp ứng, trên thực tế nội tâm lại là không tin. Thế là Trần Phong cười cười, nói ra, chiếu cố muội muội của ngươi đâu, cũng không phải là không thể được. Bất quá ngươi cho ta cái gì thù lao. Tống Lý Đồng lộ ra nhưng đã suy tính được rất cẩn thận, không hề do dự nói ra, nhà này Phong ở, cùng ta tất cả tiền tiết kiệm. Trần Phong nói ra, ngươi những cái kia tiền tiết kiệm, khẳng định không thể nuôi sống muội muội của ngươi cả một đời. Nếu như nàng sống lâu trăm tuổi, ta phải chiếu cố nàng 80 năm đây. Về sau nếu là giá hàng lên nhanh, số tiền này. Tống Lý Đồng cắt ngang hắn nói ra, chính ngươi ra điều kiện đi. Trần Phong cố ý cười xấu xa nói, Tinh Nhi xinh đẹp như vậy, tính cách lại ôn nhu, ta kỳ thật thật thích. Nếu không để cho nàng làm nữ nhân của ta, ta ngược lại thật ra có thể chiếu cố thật tốt nàng cả một đời. Tống Lý Đồng cau mày nói, không cho phép đánh muội muội ta chủ ý. Trần Phong cười hắc hắc nói, nếu ngươi chết, ngươi liền không xen vào. Đến lúc đó ta hơi thi triển một chút thủ đoạn. Cầm xuống ngươi cái kia đơn thuần muội muội, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà lại đến lúc đó, nhà của ngươi à, tiền à, ta nuốt vào không cho nàng, nàng ngoại trừ khóc, còn có thể thế nào? Ngay từ đầu nghe được Trần Phong, Tống Lý Đồng hoàn toàn chính xác rất tức giận, khuôn mặt hiện đầy sương lạnh. Trần Phong ngữ khí cùng biểu lộ cực kỳ giống một tác ma. Nhưng mà bởi vì cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, Trần Phong nói nhiều, Tống Lý Đồng ngược lại không tin. Bởi vì ban đầu cùng Trần Phong tiếp xúc, trừ hắn đối nàng không khách khí. Đối với những khác nữ hải đều rất chiếu cố. Mà bây giờ đâu, hắn cùng nàng cũng đã trở thành bằng hữu. Ngươi nói láo trình độ không phải quá cao. Tống Lý Đồng nhẹ cười rộ lên. Ha ha, làm sao ta nói thật ngươi cũng không tin đâu. Trần Phong bất đắc dĩ nói, ta bình thường nhìn rất tốt một cái người, vậy cũng là ngụy trang, kỳ thật ta thực chất bên trong là cái việc gác bất tận sát lang. Tống Lý Đồng ý cười càng tăng lên, nhìn chằm chằm Trần Phong muốn xem thật kỹ một chút hắn làm sao nói mỏ. Đã có thể làm cho xưa nay lánh khóc Tống Lý Đồng cười rộ lên, Trần Phong cũng kém không nhiều đạt đến mục đích, liền không ở tiếp tục cái đề tài này, mà là nói ra, ta cùng muội muội của ngươi Tống Lý Tinh cũng không quen, mặc dù ta rất tình nguyện chiếu cố nàng, bất quá nàng có nguyện ý hay không còn khó nói sao. Tống Lý Đồng nói, trời tối ngày mai đi. Nàng hôm nay một ban, ngày mai ban ngày muốn nghỉ ngơi. Trời tối ngày mai ta mời ngươi ăn cơm, để các ngươi cố gắng tiếp xúc một chút. Ta tin tưởng nhân cách của ngươi mị lực. Tinh Nhi sẽ tiếp nhận ngươi. Trần Phong ha ha cười nói, làm sao cảm giác giống như là để ta và ngươi muội muội đi ra mắt giống như. Tống Lý Đồng nhất thời nghẹn lời, lườm hắn một cái. Sau đó đứng dậy, để Trần Phong trước nghỉ ngơi một chút, nàng đi tắm. Cứ việc Tống Lý Đồng lúc nói lời này, rất tự nhiên tùy ý, bất quá Trần Phong lại cảm thấy có chút không đúng, hắn cảm thấy tựa hồ tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Cô nam quả nữ, lại là cái này đêm hôn khuya khoát, Trần Phong còn ở lại chỗ này ngồi đâu. Tống Lý Đồng cái này đại mỹ nữ lại hào không tránh hiểm nghi đi tắm rửa. Liền xem như bằng hữu, nhưng dù sao không phải nam nữ bằng hữu, làm như vậy thật sự có chút không thích hợp. Bởi vì trong lòng sinh ra chuyện ẩn ở bên trong, tăng thêm nghe được phòng tắm ào ào tiếng nước chảy, Trần Phong tâm thần căn bản an bình không xuống. Hắn không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng Tống Lý Đồng tắm rửa hình ảnh, nàng vóc người bốc lửa kia, nếu như cởi hết, nên cỡ nào mê người. Chỉ là nghĩ như vậy, Trần Phong đã cảm thấy toàn thân khô nóng. Sau một lát, Tống Lý Đồng từ trong phòng tắm đi ra. Nàng toàn thân trên dưới vẹn vẹn bọc lấy một cái khăn tắm, mượt mà vai, khêu gợi xương quai xanh, trước ngực mảng lớn da thịt tuyết trắng, cùng một nửa bắp đùi trắng như tuyết cùng toàn bộ bắp chân, hoàn toàn hiện ra tại Trần Phong trước mắt. Trần Phong hô hấp không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ. Một màn kế tiếp, để Trần Phong mắt chừng mở miệng. Tống Lý Đồng cái gì cũng không nói, chỉ là chậm rãi đi đến Trần Phong trước mặt, hai cái ngọc thủ nắm khăn tắm, đột nhiên toàn bộ mở ra. Nàng bên trong đều không mặc gì. Thời khăn tắm càng là nhẹ nhõm, không đến mảnh vải huyền chuyển hình người hoàn toàn bại lộ trong không khí. Mà Tống Lý Đồng bình tĩnh nhìn Trần Phong, vậy mà không có chút nào ngượng ngùng chi tình. Tống Lý Đồng ra thịt, tuyết trắng bên trong lộ ra một cỗ khỏe mạnh hồng nhuận phân phớt, bởi vì lâu dài rèn luyện duyên cớ, so với Tô Nguyệt Như cùng Hà Lâm, tại co giãn cùng tính bền dẻo phương diện càng hơn một bậc. Bộ ngực sữa dị thường thẳng tắp, hai quả phấn hồng nụ hoa, không biết là bởi vì điều hòa không khí hơi lạnh kích thích, vẫn là cái gì khác duyên cớ, chính trở nên cứng rắn. Nàng hai đầu chân dài, tròn trịa thon dài, tỷ lệ cân xứng, giờ phút này chính một trước một sau chăm chú kẹp vào nhau, vừa vặn chặn tuyệt vời nhất chỗ, song khi nhưng không thể ngăn lại toàn bộ, dạng này nửa chặn nửa che, lại càng để cho người xúc động. Nàng có thể xưng hoàn mỹ thân thể mềm mại, xa so với Trần Phong trước đó tưởng tượng càng thêm mê người. Trần Phong cái mũi nóng lên, chảy ra máu mũi tới. Tống Lý Đồng cười duyên một tiếng, liều mạng nín cười. Trần Phong luống cuống tay chân kéo đến mấy tờ giấy khăn, ngăn chặn lỗ mũi. Chờ hắn thật vất vả đã ngừng lại máu mũi, phát hiện Tống Lý Đồng con mắt không nháy một cái đang theo dõi hắn. Nhìn lấy Tống Lý Đồng thân thể hoàn mỹ, Trần Phong hầu kết không tự chủ được trên dưới nhấp nô. Tống Lý Đồng cùng hắn yên tĩnh đối mặt, giờ khắc này, trong phòng tĩnh đến dọa người, chỉ có hai người hơi có vẻ to khỏe tiếng hít thở vang lên. Không biết qua bao lâu, thấy Trần Phong chậm chạp không có động tĩnh, Tống Lý Đồng hơi không kiên nhẫn, nàng tự nhiên hảo phóng tiến lên hai bước, hướng Trần Phong tới gần. Trần Phong vội vàng lùi lại, đáng tiếc bị ghế sofa ngăn trở, không đường tối lui. Thế nào, lá gan nhỏ như vậy? Tống Lý Đồng chớp chớp mày liễu, ta còn không sợ, ngươi ở chỗ này sợ cái gì? Trần Phong cảm giác máu mũi lại phải chảy ra, vội vàng một tay che lỗ mũi, nói ra, không được nha, ta mấy ngày nay không tiện lắm. Ngươi một cái nam nhân còn chưa thuận tiện. Chẳng lẽ ngươi đến đại di mụ rồi? Nhưng không phải liền là nha, ngươi nhìn ta chảy bao nhiêu máu. Không tốt đẹp gì cười. Tống Lý Đồng duỗi ra cánh tay ngọc, nắm ở Trần Phong cổ, trước ngực một đôi thỏ ngọc, gần trong gang tấc, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Trần Phong giống như là con thỏ con bị giật mình nhảy dựng lên, trực tiếp sau này nhảy một cái, nhảy tới ghế sofa bên ngoài. Tống Lý Đồng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia đi săn ánh sáng. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 164, trọng yếu văn bản tài liệu. Này một, nàng đem thân thể cho Trần Phong, cho hắn đầy đủ thù lao để hắn chiếu cố muội muội. Thứ hai, Tống Lý Đồng đem muốn mình cùng Trần Phong quan hệ định ra đến, đã thành Tống Lý tinh tỷ phu, như vậy Trần Phong tự nhiên là không thể đánh muội muội nàng chủ ý. Thứ ba, Trần Phong trước đó nói câu kia chỉ có ta tử, ngươi mới có thể chết, bá đạo mà ôn nhu, đả động Tống Lý Đồng phương tâm. Mà lại cân nhắc đến mình rất có thể bị người hại chết, như vậy trước khi chết, nàng rất muốn thử một chút tình yêu nam nữ hương vị. Mà Trần Phong, vô luận tướng mạo hình người vẫn là nhân phẩm, đều là một cái rất tốt đối tượng. Tống Lý Đồng là loại kia, một khi làm ra quyết định, liền sẽ kiên quyết chấp hành người. Cho nên nhìn thấy Trần Phong không ngừng lùi bước, kiên định hơn đem hắn cầm xuống suy nghĩ. Trần Phong lùi bước, cũng có lý do của mình. Hắn đại khái đoán được Tống Lý Đồng ý nghĩ, bất quá vẹn vẹn đoán được phía trước hai điểm lý do. Tống Lý Đồng đích thật là cực đẹp, Trần Phong cũng rất giống như đưa nàng đặt tại trên giường lớn, làm một số vui thích sự tình. Bất quá Trần Phong đối chuyện nam nữ tương đối bắt bẻ, ít nhất cần ngươi tình ta nguyện mới có thể hảo hảo hưởng thụ, đơn thuần kích tông vận động tại Trần Phong xem ra, cùng xúc sinh sinh sôi hậu đại không có gì khác biệt. Tống Lý Đồng hiển nhiên là vì muội muội của nàng, mới muốn chủ động hiến thân, Trần Phong không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi không được qua đây. Trần Phong đã bị dồn đến góc tường. Tống Lý Đồng trên gương mặt xinh đẹp câu lên một tia cười lạnh đường cong, nhìn chằm chằm Trần Phong hướng hắn đi tới. Trần Phong vội vàng vươn ra ngăn cản, nhưng không ngờ Tống Lý Đồng cứ như vậy trực tiếp đụng vào, một đoàn mềm mại tuyết trắng bánh bao lớn vừa vặn đâm vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Trần Phong cảm giác đến tiểu huynh đệ của mình muốn nổ tung, tại ở lâu một giây tuyệt đối phải xảy ra chuyện, hắn gầm nhẹ một tiếng, vội vàng phóng tới cổng, thật nhanh mở cửa phòng, chạy trối chết. Phanh, cửa phòng bị trùng điệp mang lên. Tống Lý Đồng vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy cổng. Mình có đáng sợ như vậy a? Vẫn là mị lực không đủ. Tống Lý Đồng có chút xấu hổ, bất quá nghĩ đến Trần Phong chảy máu mũi một màn, nàng một lần nữa lộ ra tiếu dung. Đã có mãnh liệt như vậy xúc động cùng ý nghĩ, Trần Phong đều có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nói như vậy, đem muội muội giao phó cho hắn, mình thật không có gì đáng lo lắng. Thời gian đã qua 12 giờ, Tống Lý Đồng mặc vào váy ngủ lên giường, nàng buông xuống cuối cùng một kiện tâm sự, đêm nay ngủ được vô cùng an tâm. Trần Phong chạy đến một chỗ yên tĩnh, cho mình đâm một châm, mới khiến cho tiểu huynh đệ hành quân lặng lẽ. Sau đó về đến nhà, đã là 12 giờ khuya nữa. Đi vào phòng khách, lại phát hiện Hà Lâm gian phòng vẫn sáng đèn. Trần Phong cảm thấy có chút kỳ quái, Hà Lâm làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất quy luật, bình thường cũng sẽ ở 11 giờ trước đó đúng giờ tắt đèn đi ngủ. Bất quá hắn không có nghĩ lại, trực tiếp lấy được đổi giặt quần áo bắt đầu tắm rửa. Chờ Trần Phong có thể từ phòng tắm đi ra đi đến phòng khách thời điểm, lại phát hiện mặc đồ ngủ Hà Lâm, đang ngồi ở trên ghế salon chờ hắn. Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ đâu. Trần Phong bên cạnh lau tóc vừa hỏi. Hà Lâm trong tay cầm một cái hộp, mỉm cười nói, nhìn xem có thích hay không. Trần Phong mở ra đến xem xét, lại là một đầu Armani nam sĩ dây lưng, đen tuyền, dây lưng đầu tạo hình đơn giản mà hào phóng, Trần Phong rất hài lòng. Ta rất ưa thích. Bất quá ngươi không có việc gì đưa thứ gì nha. Trần Phong tại Hà Lâm ngồi xuống bên người, hắn tắm rửa đi ra, cũng không có mặc quần áo, là lấy cường tráng thân trên, bất quá Hà Lâm cũng không ngại. Hà Lâm ôn nhu cười nói, nghĩ tới nghĩ lui, liền mua cho ngươi cái này, ngươi ưa thích liền tốt. Không nói ngươi đối ơn cứu mạng của ta, hiện tại còn để ngươi thu lưu ta ở chỗ này, ta chỉ là miệng cảm tạ, trong lòng thật băn khoăn. Đương nhiên đầu này dây lưng đâu, cũng không thể đáp lại ngươi đối ân tình của ta. Chỉ là... Trần Phong cười nói, không phải đã sớm nói, không cần cùng ta khách khí như vậy sao? Lâm Lâm công chúa còn không bằng cho ta viết nhiều mấy cái ký tên, dạng này ta lấy đi ra bên ngoài khoe khoang, quá có mặt mũi. Ngươi nha ngươi! Hà Lâm nhìn lấy Trần Phong, mang theo một tia nho nhỏ oán trách, càng nhiều vẫn là như nước nhu tình. Trần Phong thấy có chút ngốc, sau đó đột nhiên lay động đầu, thầm nghĩ không được, nhìn như vậy xuống dưới lại sẽ xuất sự tình, vừa mới bị Tống Lý Đồng dạy vò đến sắp phải chết, cũng không thể tiếp tục lâm vào Hà Lâm trong ôn nhu. Hà Lâm nói, đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Trần Phong nói, ta cũng có chính sự muốn cùng ngươi nói chuyện, nữ sĩ ưu tiên, ngươi nói trước đi đi. Hà Lâm muốn nói, vẫn là lần trước bị kém chút sát hại sự tình. Lần trước hại nàng hung thủ, vẫn không có xa lưới, mà lại cảnh sát trước mắt còn không có bất kỳ cái gì mới tiến triển. Chuyện này cho Hà Lâm lưu lại rất lớn ám ảnh trong lòng, hung thủ một mặt trời không lặn lưới, nàng liền một ngày không thể an tâm. Cho nên mới để cho nàng mấy ngày nay làm việc liên tiếp phạm sai lầm, đã để xưa nay sủng ái lãnh đạo của nàng phát một trận tính tình. Hà Lâm mặt ủ mày chau nói ra, ta càng nghĩ, mình mà đắc tội với trong đài một cái lãnh đạo, nhưng hắn cũng không trở thành muốn mời sát thủ đến hại ta. Trần Phong muốn nói, cũng là liên quan tới hung thủ sự tình, nhưng hắn quan tâm trọng điểm lại là cái kia một cái chim. Bất quá đã có đầu mối mới, đương nhiên muốn hỏi cho rõ. Lãnh đạo nào? Làm sao đắc tội hắn rồi? Hà Lâm có chút ngượng ngùng. Vẫn là nói ra, là chúng ta Giang Hải đài truyền hình phó đài trưởng Chu Kim Huy. Chu Kim Huy rất háo sắc, không ít xinh đẹp nữ đồng sự đều cùng hắn có quan hệ mập mờ. Hắn cũng đánh qua chủ ý của ta, lại bị ta ngay mặt mắng một trận, từ đó ghi hận ta, thường xuyên cố ý làm khó dễ. May mà ta tiết mục tương đối được hoan nghênh, đài trưởng coi trọng ta, ta mới có thể tiếp tục lưu tại đài truyền hình. Trần Phong rất mau đem cái này Chu Kim Huy bài trừ bên ngoài, bất quá lại nhớ kỹ cái tên này, ngày nào có rảnh đến đi thu thập hắn một chút. Lại dám đối Hà Lâm dùng tới não cân, còn cố ý làm khó dễ, thật sự là chán sống rồi. Trần Phong nói ra, hại ngươi người, là phi thường sát thủ chuyên nghiệp. Chu Kim Huy cũng không để ý gì tới từ muốn hại ngươi, mà lại hắn cũng không có khả năng mời được đến. Ngươi còn có hay không đắc tội qua một vài đại nhân vật? Hà Lâm lắc đầu nói, ta không thế nào ưa thích đi ra ngoài, vòng tròn rất nhỏ. Thật không có đắc tội qua những người khác. Trần Phong trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định cùng Hà Lâm nói thật, Hà Lâm. Ngươi khả năng trong lúc vô tình quấn vào một trận trong âm mưu. Đương nhiên, cái này âm mưu không phải nhằm vào ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đến tột cùng có chưa có tiếp xúc qua một cái chim. Hoặc là không cẩn thận cầm đồ của người khác. Hà Lâm vừa kinh vừa sợ, chỉ là trong lúc vô tình quấn vào trong âm mưu, thiếu chút nữa bị người giết chết. Chế tạo cái này lên âm mưu thế lực, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cái này khiến từ nhỏ đến lớn sinh hoạt đều rất bình tĩnh Hà Lâm, không khỏi trong lòng run sợ. Trần Phong thở dài. Kỳ thật lần trước, bọn hắn nhằm vào ngươi tiến hành một lần ám sát. Đối phương thông qua vô tuyến định vị, tại trên điện thoại di động của ngươi động tay chân, còn tốt lúc ấy điện thoại tại trên người của ta. Hà Lâm trong lòng đại loạn, gấp giọng nói, ngươi không sao chứ? Sau khi nói xong nàng liền cảm thấy mình có chút ốc, Trần Phong không hảo hảo ngồi tại bên cạnh mình à. Trần Phong an ủi, đừng có gấp, chỉ cần tìm ra cái kia phần chip, ta lại đem chip giao ra, ngươi liền an toàn. Chip, chip, nơi nào có chip đâu? Không cẩn thận cầm đồ của người khác. Hà Lâm nhíu mày, khổ sở suy nghĩ. Chờ đợi chỉ chốc lát, thấy Hà Lâm nhất thời bán hội nghị không ra, Trần Phong mở miệng hỏi, trong nhà người có hay không trọng yếu hơn đồ vật? Ngoại trừ chip bên ngoài, nói thí dụ như trong máy vi tính tư liệu, hoặc là USB cùng trọng yếu văn bản tài liệu loại hình. Hà Lâm nghĩ nghĩ, nói ra, trong nhà máy tính trừ một chút ảnh chụp bên ngoài, không có gì trọng yếu. USB bên trong chỉ có một ít âm nhạc cùng phim ảnh. Về phần trọng yếu hơn văn bản tài liệu, hoàn toàn chính xác có, bất quá cũng là có liên quan đài truyền hình một số hồ sơ tư liệu. Đối người khác mà nói, cũng không có ích lợi gì. Trọng yếu văn bản tài liệu. Trần Phong trong đầu tinh quang lóe lên, lập tức hỏi, có phải hay không dùng hồ sơ túi chứa lấy văn bản tài liệu? Đúng vậy a. Trần Phong truy vấn, ở đâu? Hà Lâm nói, trong nhà cái kia phần bị hung thủ xé rách, còn có một phần tại trong đài, ta giao cho phòng hồ sơ. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 165, vô phúc tiêu thụ mỹ nhân ân huệ. Trần Phong trí nhớ kinh người, để hắn bắt lấy một cái cực kỳ trọng yếu manh mối. Lúc trước lần thứ nhất gặp được Hà Lâm thời điểm, vừa vặn gặp phải ngân hàng đại kiếp án. Có một cái tuổi trẻ chàng trai, đối mặt giặc cướp họng súng, lại muốn đi nhặt rơi trên mặt đất hồ sơ túi. Lúc trước Trần Phong đã cảm thấy có chút khả nghi, nhưng chuyện quá khẩn cấp, không có nghĩ lại. Trần Phong còn nhớ rõ, giặc cướp xé mở Hà Lâm áo thời điểm, Hà Lâm xách tay rơi trên mặt đất, đồng dạng rơi ra tới một cái hồ sơ túi. Trần Phong có thể kết luận, Hà Lâm cùng cái kia cái trẻ tuổi chàng trai, nhất định lẫn nhau cầm nhầm hồ sơ túi, mà cái kia cái trẻ tuổi chàng trai trong túi hồ sơ, nhất định cất giấu bí mật kinh người. À thưa là muốn tìm chim, chín thành ngay tại cái kia trong túi hồ sơ. Hà Lâm cũng ý thức được cái gì, hỏi, chẳng lẽ hồ sơ túi có vấn đề? Trần Phong gật gật đầu. Hà Lâm lập tức đứng dậy, ta hiện tại đi trong đài nhìn xem. Trần Phong cười nói, hiện tại đến lúc nào rồi, người khác sớm nên tàn việc chưa? Hà Lâm lúc này mới ý thức được mình lại vờ ngớ ngẩn, tự rêu cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống tới. Trần Phong nói ra, đừng lo lắng, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ta cùng ngươi đi trong đài nhìn một chút. Tốt ta. Hà Lâm gật gật đầu, sau đó qua một trận, lại như cũ không thấy động tĩnh. Trần Phong chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, thấy Hà Lâm còn đang ngẩn người, không khỏi nói ra, ta Lâm Lâm công chúa, chớ suy nghĩ lung tung, nhanh một chút, mau ngủ đi. Hà Lâm ngẩng đầu, nhìn lấy Trần Phong, ngượng ngùng nói ra, Trần Phong, ta rất sợ hãi, ngươi có thể hay không? Có thể hay không theo giúp ta cùng một chỗ ngủ? Vừa mới biết những sát thủ kia so chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn, Hà Lâm một người, thật không dám ngủ. Sợ hai phía dưới, cũng không lo được nữ hài rụt rẻ, hướng Trần Phong đưa ra điều thỉnh cầu này. Trần Phong do dự một chút, không tiện lắm đi. Hà Lâm nói ra, không sao, ta ngủ trên mặt đất, ngươi giường ngủ. Ban đêm lại không lạnh, mấy ngày nay quá nóng vẫn phải mở điều hòa đây. Tốt ta. Trần Phong gật gật đầu, liền trở về gian phòng của mình cầm giường chiếu cùng không phòng bị, đi vào Hà Lâm phòng ngủ. Lúc đầu mỗi căn phòng ngủ cách cục cùng sửa sang đều giống như lúc, bất quá Hà Lâm phòng ngủ, trải qua nàng đơn giản một chút trang trí, tóm lại căn này hương khuê so với Trần Phong gian phòng, ấm áp nhiều lắm. Trần Phong đương nhiên không có khả năng để Hà Lâm ngủ trên mặt đất, hắn đem chiếu trải trên sàn nhà, sau đó lên trên một nằm, đắp chăn liền nhắm hai mắt lại. Hà Lâm mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, ôm một cái gối co quắp tại một bên, lan qua lộn lại, vẫn là ngủ không được. Trần Phong, ngươi đã ngủ chưa? Không biết qua bao lâu, trong bóng tối vang lên Hà Lâm thanh âm êm ái. Còn không có đây. Trần Phong ngáp một cái nói, gian phòng kia quá thơm, làm cho ta tâm thần có chút không tập trung. Ai, đêm nay nói không chừng muốn mất ngủ. Hà Lâm nhịn không được khẽ cười một tiếng, nàng đương nhiên biết Trần Phong là cố ý vui đùa, mà nàng tâm tình khẩn trương hoàn toàn chính xác đạt được rất lớn làm dịu. Ta ngủ không được đây. Hà Lâm nhỏ giọng nói. Vậy ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Tốt lắm. Trần Phong há mồm liền ra, lúc trước có ngọn núi, trên núi có tòa miếu, trong miếu có tên hòa thượng. Hà Lâm nín cười nói, cái này không phải cái gì cố sự nha. Đổi một cái đi. Đừng a, nghe ta nói hết. Trần Phong thật nhanh nói ra, trên núi có tòa miếu, trong miếu có tên hòa thượng làm, yêu không mang bờ cờ ét. Hà Lâm nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, cầm lấy trong ngực gối ôm liền ném tới, tiểu xì một tiếng, lưu manh. Cảm ơn, vừa vặn không mang gối đầu. Trần Phong đem mang theo cùng Hà Lâm mùi thơm cơ thể gối đầu trực tiếp nhét vào đầu dưới đáy, Hà Lâm thẹn thùng đến không có lên tiếng âm thanh. Qua một trận, Trần Phong giật giật cái mũi, nói ra, thơm quá a xong đời, lần này thật không ngủ được. Hà Lâm lớn xấu hổ, trực tiếp đem chăn kéo lên, phủ lên đầu của mình. Rất nhanh, Hà Lâm liền nghe đến Trần Phong đứng dậy động tĩnh, tất tất tác tác, Hà Lâm trong lòng lập tức khẩn trương lên, hắn muốn làm gì? Tiếp theo, Hà Lâm nghe được Trần Phong đi tới giường của mình đầu, ấn mở ra đèn áp tường, Hà Lâm càng căng thẳng hơn, hai tay nắm thật chặt chăn mền. Trần Phong trực tiếp đem chăn vén lên, lộ ra nàng ửng đỏ khuôn mặt. Trần Phong ôn hòa cười nói, vừa mới đều là đang nói đùa, vì phân tán chú ý của ngươi lực, hiện tại không khẩn trương a. Vẫn là khẩn trương, bất quá lại là bởi vì sự tình khác. Hà Lâm lấy dũng khí nhìn lấy Trần Phong, mông lung đèn áp tường dưới, cặp mắt của nàng đẹp để cho người ta say mê. Nhìn lấy Hà Lâm đảm nhiệm quân hái động lòng người bộ dáng, Trần Phong nhưng trong lòng cười khổ một tiếng. Đến, có vẻ như đùa với lửa. Tựa hồ mình trở lại Giang Hải về sau, hoa đào này vẫn tốt quá đi, chung quanh tất cả đều là các chủng loại hình lớn tiểu mỹ nữ, nguyên bản mình còn phi thường hưởng thụ, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ đối với hắn là một loại dày vò. Những mỹ nữ này, đều để Trần Phong tâm động, nhưng quan hệ nhưng còn xa không tới một bước kia, chỉ có thể nhìn, không thể động, đối mặt mỹ thực không cách nào ngậm ăn, chẳng lẽ còn không gãy mệt nhọc. Cũng tỉ như trước đó Tống Lý Đồng, cùng hiện tại Hà Lâm. Ta giúp ngươi xoa bóp, để ngươi ngủ ngon giấc. Trần Phong nói ra, cứ việc nghĩ rất nhiều, lại cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Ừm. Hà Lâm từ trong lỗ mũi khẽ ử. Trần Phong an định tâm thần, xoa mái tóc của nàng, bắt đầu nhẹ nhàng theo lên, đồng thời đưa vào từng tia chân khí. Đè vào huyệt thái dương thời điểm, Trần Phong phát hiện, Hà Lâm đã ngủ. Trần Phong tiếp tục xoa bóp một phút đồng hồ, để cho nàng tiến vào ngủ say, thu hồi hai tay, thay nàng đắp kín mền, vừa muốn tiếp tục ngủ, lại phát hiện trước mắt Hà Lâm tựa như một cái ngủ mỹ nhân. Hà Lâm vốn chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ, có Trần Phong trợ giúp, nàng an tâm ngủ, tựa hồ chính làm lấy thơm ngọt mộng đẹp, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mỉm cười, đẹp đến mức để Trần Phong run sợ. Trần Phong nhìn một hồi lâu, túi người, lặng lẽ tại Hà Lâm chân bóng trên trán hôn một cái, lúc này mới lưu luyến không rời về tới mình chăn đệm nằm dưới đất bên trên. Bất quá, Trần Phong vốn là nói đùa nói mình mất ngủ, không nghĩ tới bây giờ thật không ngủ được. Trần Phong lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị trước toilet, mỗi căn phòng ngủ đều có nội vệ. Bất quá Trần Phong lại không tiện tại nữ hài tử phòng ngủ vệ sinh bên trong lý thuận tiện. Thế là hắn đi ra Hà Lâm phòng ngủ, phát hiện trong toilet đèn sáng, cũng không quá nhớ được bản thân tắm rửa đi ra quan không tắt đèn, Trần Phong đẩy ra hờ khép cánh cửa, đi thẳng vào. A! Một tiếng kinh ngạc duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Trần Phong tập trung nhìn vào, đã thấy Diệp Loan Loan đang ngồi ở trên bồn cầu, nàng ăn mặc váy ngủ, màu đen viền ren quần lót treo ở khêu gợi trên bàn chân. Trần Phong trợn mắt hốt mồm. Hắn căn bản không biết Diệp Loan Loan trở về lúc nào, cũng không ngờ tới Diệp Loan Loan chính ở chỗ này đi tiểu. Còn nhìn đâu? Mặc dù có váy ngủ che lấp, Diệp Loan Loan vẫn là theo bản năng kẹp chặt cặp đùi đẹp, hận hận nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, ra ngoài nhà. Ngươi đi nhà xí làm sao không đóng cửa đây? Trần Phong thầm nói. Vừa mới nhìn thoáng qua, cái gì cũng không thấy, bất quá đầu kia của lót, ngược lại là thật đẹp mắt. Mau đi ra a, ngươi ở chỗ này người ta làm sao nước tiểu ra ngoài rồi? Diệp Loan Loan gấp đến độ nhanh khóc. Xịt máu. Nơi này náo ra động tĩnh không coi là nhỏ, ngoại trừ tiến vào ngủ say Hà Lâm không có tỉnh bên ngoài, Bạch gia tỷ muội bị đánh thức, các nàng coi là gặp kẻ trộm, đều mở cửa phòng đi ra xem xét tình huống. Trần Phong vừa mới quan bên trên cửa phòng rửa tay, nhìn lại, lại trông thấy đáng yêu động lòng người Hoa tỷ muội, chính mặc đồ ngủ, nghi ngờ vớt mắt nhìn lấy mình. Mặc đồ ngủ nữ nhân vô cùng gợi cảm, nhất là đôi Hoa tỷ muội này thành tú động lòng người đứng chung một chỗ thời điểm. Hai người mị lực càng khiến người ta chống cự không được. Phong ca, thế nào? Bạch Hiểu Ngọc hỏi. Không có việc gì, đi ngủ đi. Các ngươi ngày mai còn được ban đây. Trần Phong ra vẻ chấn định nói ra. Bạch gia tỷ muội đã bị Trần Phong an bài đến tiền ra một cái khách sạn 5 sao, làm sân khấu tiếp đãi. Có tiền nhà chăm sóc, đôi Hoa tỷ muội này làm việc nhẹ nhõm, mà lại không có có nhận đến bất luận cái gì quấy rối. Hoa tỷ muội nhu thuận gật đầu, trở về phòng đi ngủ. Trần Phong bất đắc dĩ đè lại cái chán. Nhiều mỹ nữ như vậy, từng cái mỹ lực không nhỏ, mình thật sự có chút không ứng phó qua nổi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 166, tìm tới chim. Sáng sớm hôm sau, Trần Phong mở hai mắt ra, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, lại nghe được Hà Lâm phát ra rít lên một tiếng. Thế nào? Trần Phong vội vàng ngồi dậy, bất quá phát hiện trong phòng không có chút nào dị thường, mà Hà Lâm ngồi ở giường đầu, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Lúc này, Diệp Loan Loan cùng Bạch gia tỷ muội cũng nghe đến Hà Lâm tiếng kêu sợ hãi, coi là đã xảy ra chuyện gì, bất quá lúc rạng sáng, Bạch gia tỷ muội cũng đã nghe qua rít lên một tiếng, trải qua chuyện giống vậy về sau, các nàng liền không có vào cửa. Diệp Loan Loan ngược lại là động tác thật nhanh vọt vào Hà Lâm gian phòng. Sau khi vào cửa, Diệp Loan Loan nhìn thấy Trần Phong, giật mình nói, ai nha? Ngươi buổi tối hôm qua chẳng lẽ ngủ nơi này? Trần Phong lười nhác trả lời, cái này không bày rõ ra a. Ổ chăn che phủ đều ở đây. Diệp Loan Loan sau đó cảnh giác kiểm tra một hồi, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, không khỏi kỳ quái hỏi, Lâm tỷ, thế nào à? Xảy ra chuyện gì, làm cho lớn tiếng như vậy? Cái gì gọi là kêu lớn tiếng như vậy? Diệp Loan Loan cái này không che đậy miệng tiểu nha đầu, để Hà Lâm nghe vậy lớn quính, nàng không có lên tiếng, chỉ là lặng lẽ chỉ Trần Phong. Diệp Loan Loan tập trung nhìn vào, thấy Trần Phong không mặc vào áo, bất quá cái này không có gì lớn, lại nhìn xuống dưới. Diệp Loan Loan lập tức toàn bộ hiểu rõ, nàng che miệng ăn một chút kiểu cười rộ lên. Trần Phong thuận Diệp Loan Loan ánh mắt cúi đầu xem xét, đã thấy tiểu huynh đệ chính nhất trụ kình thiên, đồ lót bị nhô lên một cái dễ thấy lều nhỏ, lập tức kéo chăn che lại. Có gì đáng xem? Tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Trần Phong chừng Diệp Loan Loan một chút, thần bột, cứng buổi sáng, rất nhiều nam nhân đều sẽ có, tăng thêm tối hôm qua bị Tống Lý Đồng khơi gợi lên muốn, lửa không có đạt được phát tiết, bất quá chỉ là bình thường phản ứng sinh lý mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Diệp Loan Loan cười duyên đi ra, đối mặt Bạch Gia tỷ muội ánh mắt hiếu kỳ, lại cố ý không nói. Hà Lâm ngượng ngùng nói, ta từ chưa từng thấy nam nhân cái dạng này, có lỗi với a. Không có việc gì. Ta đi trước rửa mặt, đợi lát nữa xuống lầu ăn điểm tâm, sau đó đi cùng ngươi đi đài truyền hình. Được rồi. Ăn sáng xong về sau, Trần Phong mở ra Hà Lâm xe, chở Hà Lâm hướng về Giang Hải đài truyền hình tiến lên. Không bao lâu, bọn hắn liền đạt đến mục đích. Giang Hải đài truyền hình là một tòa mặt tiền rất đại khí kiến trúc, Hà Lâm đeo bên trên nhân viên công tác ngược bài, rất thuận lợi mang theo Trần Phong vào cửa. Trên đường đi, gặp được không ít đồng sự, tất cả mọi người nhiệt tình hô hào Hà Lâm tên, xem ra Hà Lâm nhân duyên rất không tệ. Đi vào phòng hồ sơ phụ cận, Hà Lâm để Trần Phong chờ một lát, chỗ như vậy, không phải nhân viên công tác vẫn là không muốn đi vào tốt. Trần Phong liền đứng tại hành lang phía trước cửa sổ, một bên dò xét hoàn cảnh chung quanh, một bên loại Hà Lâm đi ra. Vài phút về sau, Hà Lâm cầm hồ sơ túi từ bên trong đi ra, nhìn thấy Trần Phong tại đầu kia phía trước cửa sổ chờ lấy, vừa định đi qua, lúc này, một vị mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu phụ vừa vặn đi tới, nhìn thấy Hà Lâm về sau, gấp vội vàng nói, Lâm Lâm, buổi tối hôm qua điện thoại cho ngươi, làm sao không tiếp? Đây là một cái khí chất động lòng người mỹ thiếu phụ, đôi mắt sáng liếc nhìn, ăn mặc vừa vặn già dặn trang phục nghề nghiệp, xảo thi đồ trang sức trang nhã khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Vân tỷ, ngươi chừng nào thì gọi điện thoại? Hà Lâm kinh ngạc nói. Đại khái hơn 11 giờ khuya đi. Hả, ta khi đó điện thoại tắt máy. Vân tỷ, có chuyện gì? Hà Lâm nhìn Vân tỷ vẻ mặt lo lắng, trong lòng cảm thấy lo sợ bất an. Ai? Vân tỷ liếc nhìn chung quanh, thấy bốn phía chỉ có một cái nam nhân đưa lưng về phía các nàng, cách một khoảng cách, liền ghé vào Hà Lâm bên thai lặng lẽ nói ra, ta hôm qua tăng ca, chuẩn bị lúc trở về, đi qua phó đài trưởng văn phòng, thỉnh thoảng nghe đến hắn đang cấp người gọi điện thoại. Bởi vì nghe được tên của ngươi, ta liền dừng lại nghe ngóng. Liền nghe hắn hẳn là cùng đài trưởng thương lượng, nói cái gì, ngươi gần nhất làm việc biểu hiện không tốt rồi, thường xuyên sai lầm không tại trạng thái A, đề nghị đem ngươi tiết mục giao cho trong đài Tiểu Dương, cho người mới một cái cơ hội. Cái này Tiểu Dương, lại là tháng trước mới tới người mới, vừa tốt nghiệp, không biết đi quan hệ thế nào đi tới Giang Hải truyền hình. Tiểu Dương dung mạo xinh đẹp đương nhiên không cần phải nói, mà lại tràn đầy sức sống thanh xuân, bây giờ xem ra. Nàng lại là dựng vào phó đài trưởng đường dây này. Hà Lâm cau mày nói, ta gần nhất trạng thái xác thực không tốt, đem tiết mục thêm cho những người khác, ta không có ý kiến đến gì. Bất quá Tiểu Dương còn tại thực tập kỳ đâu, nàng có thể tiếp ta gánh. Vân tỷ lắc đầu thở dài, ai nói không phải đâu. Nhưng ta nghe nói, đài trưởng tựa hồ bị thuyết phục. Đáng tiếc ta chỉ là cái nhà sản xuất, không giúp được ngươi quá nhiều. Hà Lâm mỉm cười nói, không sao Vân tỷ, ta nghỉ ngơi một trận cũng rất tốt. Vân tỷ vô vô Hà Lâm bả vai, nói ra, ta đi trước phòng hồ sơ cầm ít đồ, ngươi chiếu cố thật tốt mình. Nói Vân tỷ liền hướng phòng hồ sơ đi đến, sau khi vào cửa, đột nhiên cảm giác được bên cửa sổ nam nhân kia bóng lưng có chút quen mắt, quay đầu trông đi qua thời điểm, lại phát hiện cái kia người đã đi. Hạ Mộng Vân tự giễu cười một tiếng, vẹn vẹn chỉ là một đêm, tình thôi, mình cũng xác thực đối với hắn động tâm, nhưng còn không đến mức muốn nghiệm đến nước này, đến mức tùy tiện một cái nam nhân đều nhìn thành hắn a. Hà Lâm đang muốn tìm Trần Phong, lại đồng dạng phát hiện hắn không thấy. Thế là Hà Lâm thuận thang lầu hướng xuống tìm, rất nhanh liền trông thấy Trần Phong đang tầng tiếp theo trở lấy nàng đây. Ngươi làm sao đến nơi này? Vừa mới nhìn ngươi còn ở phía trên đây. Hà Lâm theo miệng hỏi. Tìm nhà vệ sinh đây. Trần Phong nói ra, các ngươi nhà này lâu quá lớn điểm, dạo qua một vòng đều không tìm được. Trên thực tế, trước đó nghe được Vân tỷ thanh âm thời điểm, Trần Phong liền ý thức được cái gì, hắn trộm trộm nhìn thoáng qua. Phát hiện đang cùng Hà Lâm nói chuyện trời đất mỹ thiếu phụ, chính là ngày đó tại quán ba nhặt được Hạ Mộng Vân. Thành như ngày đó Trần Phong nói, hắn cần Hạ Mộng Vân cố gắng để hắn thích nàng, vậy liền mang ý nghĩa, hiện tại Trần Phong đối nàng cũng không có cái gì tình cảm. Bạn tới nhà mấy mỹ nữ liền để Trần Phong cảm giác chống đỡ không được, tốt nhất đừng lại đi tùy tiện trêu chọc những người khác. Thế là Trần Phong lặng lẽ đi xuống lầu. Gặp khả năng có phiền phức, còn không bằng không thấy. Sau đó Trần Phong cầm qua Hà Lâm trong tay hồ sơ túi. Mở ra đến, bên trong chỉ có 5 tấm A4 đóng dấu văn bản tài liệu, đem hồ sơ túi lật qua run lên một hồi lâu, cũng không gặp cái gì khác đổ vật. Những văn kiện này không là của ta. Hà Lâm kinh ngạc nói. Xem ra quả thật là mình không cẩn thận cầm nhầm người khác văn bản tài liệu. Nàng vội vàng tiến đến Trần Phong bên cạnh, mở to hai mắt cẩn thận tìm kiếm, lại đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Trần Phong suy tư vài giây đồng hồ, đi tới trước cửa sổ, để Hà Lâm bắt được 5 tấm văn bản tài liệu, sau đó hắn cầm lấy phía trên nhất tờ thứ nhất, đối ánh mặt trời ngoài cửa sổ bắt đầu tả hữu trên dưới cẩn thận chú đáo. Như thế như vậy, kiểm tra đến trang thứ 3 văn bản tài liệu thời điểm, Trần Phong đưa nó rút ra, đặt ở trên bệ cửa sổ. Theo sau tiếp tục kiểm tra còn lại 2 trang, cuối cùng, một lần nữa cầm lên trang thứ 3. Trần Phong tại văn bản tài liệu góc trên bên phải sờ lên, vừa mới hắn phát hiện nơi này có cái nhỏ bé hở ra, người bên ngoài không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Sau đó móng tay của hắn nhẹ nhàng một móc, lấy ra một khối lớn chừng bằng móng tay, độ dày không cao hơn 2 ly chỉ tới. Hà Lâm kinh ngạc nhìn cái này mai chìm, liền là cái vật nhỏ này. Liền là cái vật nhỏ này suýt chút nữa thì mệnh của ta. Trần Phong gật gật đầu, hẳn là, ngươi có hay không máy đọc thẻ? Có, ở văn phòng. Đi, đi ngươi văn phòng. Hai người hướng xuống lầu một đi đến, Trần Phong theo miệng hỏi, các ngươi lãnh đạo đều ở đâu làm việc đâu? Nói thí dụ như phó đại trưởng. Ngay tại phòng hồ sơ tầng kia. Lầu 8. Hà Lâm hồ nghi hỏi, tại sao phải cố ý hỏi phó đại trưởng văn phòng đâu? Chẳng lẽ ngươi vừa mới nghe được ta cùng Vân Tỷ nói chuyện? Trần Phong gật gật đầu, lỗ tai ta rất linh. Loại chim sự tình rút xong, ta đi cấp các ngươi phó đại trưởng đưa chút lễ, để hắn đối ngươi tốt một chút. Nói mỏ. Hà Lâm nói ra, ngươi là muốn đi giáo huấn hắn đi. Trần Phong cười ha ha, hỏi, cái kia Vân Tỷ ở đâu làm việc đâu? Lầu 7 đây. Vân Tỷ thế nhưng là người tốt, rất chiếu cố ta, nếu không ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Không cần, ta chính là thuận miệng hỏi lên như vậy. Biết Hạ Mộng Vân không tại Hà Lâm cùng một tầng lầu liền tốt, dạng này Trần Phong mới có thể yên tâm cùng Hà Lâm đi nàng chỗ làm việc. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 167, Hoa Thủy Đông Dẫn. Hà Lâm làm việc địa điểm, là một cái cỡ lớn văn phòng. Mỗi người chỗ ngồi đều dùng tấm ngăn ngăn cách, giờ phút này bên trong đang có 10 cái đồng sự làm việc. Nhìn thấy Hà Lâm tới, tất cả mọi người cùng với nàng chào hỏi. Sau đó nhìn thấy theo sát tại Hà Lâm bên người Trần Phong, toàn bộ cũng không khỏi đến lộ ra thần sắc tò mò. Hà Lâm mỉm cười đáp lại mọi người, đi vào bàn làm việc của mình trước. Ngồi tại bên cạnh nàng, cách một cái lối đi nhỏ xinh đẹp nữ hài, đứng lên vụng trộm thọc Hà Lâm cánh tay, thần sắc mập mờ nhìn lấy Hà Lâm cười, Lâm Lâm tỷ, đây là bạn trai của ngươi phải không? Làm sao cũng không cho mọi người giới thiệu một chút. Hà Lâm khuôn mặt tướng đỏ, sau đó chấn định cười nói, hắn chỉ là ta bằng hữu bình thường. Nữ đồng sự hiển nhiên không tin, cười đến càng mập mờ, ngươi nhưng cho tới bây giờ không mang qua bất luận cái gì bạn nam giới đến chúng ta cái này đâu, thật chỉ là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Hà Lâm giận trách, còn không nhanh đi làm việc, như thế ưa thích bắt quái. Nữ đồng sự thẻ lưỡi, không có tiếp tục hỏi. Hà Lâm tại mình trong ngăn kéo tìm ra máy đọc thẻ, giao cho Trần Phong, hỏi, dạng này được hay không? Trần Phong thấy bên cạnh nữ đồng sự mặc dù không lên tiếng, lại một mặt tò mò nhìn bọn hắn. Hiện tại không tiện nói quá nhiều, đành phải gật gật đầu, có thể. Ngươi cùng ta đi ra một chút. Hà Lâm liền đi theo Trần Phong đi ra. Ở ngoài cửa, Trần Phong hỏi Hà Lâm, có hay không không quá quan trọng máy tính, tốt nhất là bị đào thải, nhưng còn có thể khởi động. Dạng này chim, nhất định sẽ có bảo vệ nghiêm mật biện pháp, nếu như tùy tiện cắm vào USB tiếp lời, muốn đến sẽ để cho trong máy vi tính nguyên bản văn bản tài liệu mất đi, thậm chí phá hư toàn bộ hệ thống. Hà Lâm nghĩ nghĩ, nói. Gian tạp vật có mấy đài kiểu cũ máy tính, nhưng không biết còn có thể hay không dùng. Ui ui ui. Các ngươi cảm thấy vừa mới cái kia xuất ca thế nào? Trần Phong cùng Hà Lâm vừa ra cửa, trước đó cái kia bắt quái nữ đồng sự lập tức liễu díu cùng người bên cạnh nghị luận lên. Rất không tệ à, kích cỡ cao, dáng dấp cũng đẹp trai, mà lại ta cảm thấy hắn có chút quen mắt đâu, tựa hồ là người minh tinh nào tới. Một cái khác nữ đồng sự nói ra. Một người đeo kính kính nam đồng sự, sờ lên kính mắt. Bình chân như vậy nói ra, các ngươi cũng chỉ nhớ thương cái này nhìn người khác bề ngoài, có người hay không chú ý tới đồng hồ tay của hắn. Giống như hắn là mang theo một cái đồng hồ đeo tay, bất quá không có nhìn kỹ đây. Lý ca, đó là một khối nhãn hiệu gì biểu? Gã đeo kính thừa nước đục thả câu, ở chung quanh mấy cái nữ đồng sự toàn bộ đều tò mò nhìn hắn thời điểm, hắn mới tăng háng một cái, thản nhiên nói, Rolex, loại đặc biệt. Hoa! Một cái nữ đồng sự lên tiếng kinh hô, cái kia một cái đồng hồ. Có thể đem gần 200 vạn. Gã đeo kính gật gật đầu, không sai, 160-70 vạn tả hữu. Một đám nữ đồng sự lập tức cực kỳ hâm mộ vô cùng, tuổi trẻ đẹp trai lại nhiều tiền, nam nhân như vậy, vì cái gì các nàng liền không gặp được đâu. Lúc này, một cái nữ đồng sự nhận được mẹ chặt thanh âm nhắc nhở, cùng bằng hữu hàn huyên hai câu, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó ấn mở danh sách bạn bè, vệ bù, điên cuồng hướng xuống lật giấy, rốt cục bị nàng tìm được một tấm hình. A, liền là hắn. Là Trần Phong. Cái gì cái gì? Trần Phong. Cái kia cổ trang thứ nhất xuất ca. Không sai, các ngươi nhìn ảnh chụp. Một đống nữ nhân tất cả đều tiến tới nhìn ảnh chụp, phát hiện buổi tiếp Hà Lâm xuất ca, chính là làm cho các nàng thật sâu mê muội Trần Phong. Một cái nữ đồng sự bắt đầu phạm hoa si, nếu như hắn nguyện ý làm bạn trai của ta, ta cái gì đều có thể nghe hắn. Ai, ai không muốn a? Nhưng mọi người chúng ta, ai có Hà Lâm tỷ ưu tú như vậy đâu. Làm tình nhân cũng được. Khó trách Hà Lâm tỷ một mực không cho phó đài trưởng mặt mũi, nguyên lai có ưu tú như vậy bạn trai, nếu là ta. Một nữ nhân hạ giọng nói, ta có như thế người bạn trai, đều chẳng muốn cùng cái kia lao sắc quỷ nói nhiều một câu. Đúng thế đúng thế. Trần Phong cùng Hà Lâm đương nhiên không biết bọn hắn rời phòng làm việc về sau, những cái kia bắt quái nữ nhân nghị luận bọn hắn thật lâu. Lúc này Trần Phong đã lắp ráp một máy tính, máy tính máy chủ cặc cặc một trận dị hưởng về sau, vẫn là thuận lợi mở máy. Trần Phong đem chip bỏ vào máy đọc thẻ bên trong, cắm vào USB tiếp lời, cỡ lắc đút chuột USB tuyển hạng. Đinh. Máy tính trong nháy mắt đen tin tức. Khởi động lại về sau, biểu hiện hệ thống mấu chốt văn bản tài liệu thiếu thốn, làm sao cũng không thể mở máy. Trần Phong lại cầm mặt khác một máy tính thí nghiệm một chút, đài này nghiêm trọng hơn, đen tin tức về sau, ngay cả nguồn điện đèn chỉ thị đều cấp mất. Hà Lâm phi thường sốt ruột, Trần Phong lại nở nụ cười, hoàn toàn chính xác liền là cái này mai chip. Cao minh như thế mã hóa kỹ thuật, liền là nó. Sau đó Trần Phong đi siêu thị máy tính bỏ ra 2.5 vạn, phối trí một đài khá cao thông minh máy tính, mua một phần quản quyền chuyên nghiệp phần mềm, về tới trong nhà. Bạch gia tỷ muội đều đi làm, Diệp Loan Loan cũng không tại, Trần Phong đem máy tính chuyển vào gian phòng của mình, tổ chứa vào, sau đó kéo xuống màn cửa, khóa cứng cửa phòng. Hà Lâm đứng ở một bên lo lắng xuông, có lòng muốn hỗ trợ, lại là cái không hiểu. Trần Phong dùng tiến vào cái kia chuyên nghiệp phần mềm. Cẩn thận xong kích USB, lần này lại bắn ra một cái mật mã khung. Trần Phong nghĩ nghĩ, ngón tay giật giật, lại vẫn lắc đầu một cái. Hà Lâm hỏi, mật mã rất phức tạp sao? Trần Phong nói, loại chuyện này, vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Ta đoán chừng, nhiều nhất chỉ cần thua sai 2 lần mật mã, cái này chip liền sẽ báo hỏng. Vậy làm sao bây giờ? Trần Phong cười nói, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ gióng trống khua chiêng đem chip giao cho tỉnh thành quốc an. Những sát thủ kia tự nhiên sẽ chuyển di đối tượng, ngươi liền an toàn. Hà Lâm hiểu rõ, đây là đem họa thủy đông dẫn. Nàng cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi. Trần Phong lắc đầu nói không khách khí, sau đó xuất ra vừa mua 3 cái USB, đem chip bên trong tư liệu đã copy 3 phần. Hắn chuẩn bị đem bên trong 1 phần giao cho thất muội xử lý, 1 phần khác giao cho quốc an, cuối cùng 1 phần giấu đi, về phần chip, chính hắn cầm trên tay. Đúng vậy, Trần Phong đem việc này hoàn toàn khiêng đi lên. Nếu quốc an cầm thư là không có cách, hắn hy vọng thư là châu Á phân bộ người có thể thuận manh mối, tìm tới mình. Trần Phong nghĩ kỹ tốt cùng bọn hắn tính một khoản. Trần Phong cùng Hà Lâm dặn dò một tiếng, một mình đi ra ngoài, bắt đầu làm việc. Một chiếc điện thoại để Tiểu Lục tới, lấy đi 1 phần USB, để hắn tự mình hộ tống, đưa đến thất muội trong tay. Nói rõ ràng phần này USB tình huống về sau, Hùng Manh rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, Trần Phong đi tới thị cục công an. Hắn không có đem chip sự tình nói cho Tống Lý Đồng, gần nhất áp lực của nàng quá lớn, Trần Phong không muốn để cho nàng phiền lòng. Đi đến cục thành phố cửa chính trụ, bày ra giấy chứng nhận, Trần Phong thuận lợi đi vào cục trưởng văn phòng. Lúc này căn phòng làm việc này chủ nhân, đã không phải là Tống Kiếm Phong, mà là ngấp nghẽ vị trí này nhiều năm, rốt cục đạt được ước muốn nguyên cục thành phố phó cục trưởng Tưởng Chính Hồng. Tưởng Chính Hồng đối với Trần Phong đột nhiên đến thăm, hơi kinh ngạc. Đây là Trần Phong tiến vào cục cảnh sát biên chế đến nay. Lần đầu tiên tới cục thành phố. Trước kia Tống Kiếm Phong tại vị thời điểm hắn không đến, hiện tại Tống Kiếm Phong xuống đài, hắn lại chủ động tới. Điều này không khỏi làm Tưởng Chính Hồng sinh lòng cảnh giác. Ha ha! Tiểu Trần, thật sự là khách quý ít gặp, a ngọn gió nào thổi ngươi tới. Đem Chính Hồng cười ha hả. Đến xem cục trưởng. Chưa kịp mang cái gì, hy vọng cục trưởng đại nhân đừng nên trách. Trần Phong mang theo chân thành khuôn mặt tươi cười. Hắn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bản sự khá cao minh. Hai người không đau không ngứa hàn huyên 2 câu. Tưởng Chính Hồng đối Trần Phong thái độ lãnh đạm. Trần Phong là Tống Kiếm Phong ái tướng, Tưởng Chính Hồng đỉnh Tống Kiếm Phong vị trí, tự nhiên không có khả năng đối với hắn nhiệt tình. Nhưng Trần Phong đồng thời cũng là thị ủy thư ký xem trọng nhân tài, Tưởng Chính Hồng tự nhiên cũng không thể lãnh đạm. Trà trộn quan trường nhiều năm Tưởng Chính Hồng, đối với cái này tương đối phức tạp tình huống, ngược lại là nắm đến cực đúng, để cho người ta tìm không ra cái gì ma bệnh. Mà hắn cái kia bất tranh khí cháu trai Ngụy Vân Huy, tại phương diện này, kém Tưởng Chính Hồng 10 đầu đường phố không thôi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 168, Đào Hố, chờ ngươi nhảy. ta nhìn đem cục trưởng là cái thực sự người, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tống cục trưởng rơi đài, ta hôm nay tới này, là cố ý bái phòng đem cục. Trần Phong cười to nói. Ồ, Tưởng Chính Hồng bất động thanh sắc. Sơ lần gặp gỡ, đưa đem cục một món lễ lớn, biểu thị thành ý của ta. Trần Phong cười, đem USB đem ra. Trong này là cái gì? Hà Lâm án mấu chốt nhất manh mối. Tưởng Chính Hồng nghe vậy có chút tâm động, Hà Lâm án một mực không giải quyết được. Mà Hà Lâm làm Giang Hải nổi tiếng nhất MC, chú ý độ tự nhiên cực cao. Nếu như Tưởng Chính Hồng có thể thành công phá được vụ án này, đối với vừa mới thượng vị, nhu cầu cấp bách công lao chứng minh mình đem cục trưởng mà nói, đích thật là cái không nhỏ dụ hoặc. Nhưng là, cung cấp tin tức này chính là Trần Phong, nguyên bản cùng Tống Kiếm Phong quan hệ cực tốt Trần Phong. Tưởng Chính Hồng tự nhiên muốn cân nhắc một chút trong này có cái gì chỗ không đúng. Tưởng Chính Hồng lắc đầu nói, người trong cuộc đã không truy cứu, vụ án này không có quá nhiều tất muốn tiếp tục tra được. Trần Phong mỉm cười, tiếp tục ném ra ngoài mánh liệt liệu, cái này USB bí mật, cùng Tâu Nguyệt Như vụ án bắt cóc có quan hệ rất lớn. Dù là Tưởng Chính Hồng lòng dạ như thế nào thâm hậu, nghe được câu này, lông mày của hắn cũng không được nhảy một cái. Tưởng Chính Hồng hít sâu một hơi, rơi vào trong trầm tư. Tống Kiếm Phong cũng là bởi vì Tâu Nguyệt Như vụ án, bị người an cái trước phá án bất lợi tội danh, bị rời cương vị. Tưởng Chính Hồng tiền nhiệm không cách nào phá án, nếu như hắn đem cái này trấn kinh ủy ban tỉnh bản án thuận lợi cầm xuống, Tưởng Chính Hồng vị trí này coi như chính thức ngồi vững vàng. Nhưng mà vụ án này, ích lợi thật lớn cùng nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp. Tưởng Chính Hồng hiểu rõ Tống Kiếm Phong, biết hắn là cái có thật người có bản lĩnh. Tống Kiếm Phong không phá được vụ án, hắn Tưởng Chính Hồng coi như nắm giữ manh mối, có thể thành công a. Tưởng Chính Hồng thế nhưng là biết rõ, Tâu Nguyệt Như vụ án vô cùng nghiêm trọng cùng phức tạp, một cái địa cấp thành phố cảnh lực, nói không chừng còn không thể ứng phó. Bất quá, Tưởng Chính Hồng tất cả phản ứng cùng suy nghĩ, đều tại Trần Phong nằm trong tính toán. Trần Phong tiếp lấy bắt đầu hướng dẫn từng bước, đề nghị Tưởng Chính Hồng đem USB giao cho tỉnh thành quốc an phương diện, để người của quốc an đi điều tra hung thủ sau màn. Nếu như thành công phá án, đối với cung cấp manh mối trọng yếu Tưởng Chính Hồng tới nói, cũng là một cái công lớn. Trần Phong thuyết pháp, để Tưởng Chính Hồng ầm ầm tâm động. Đi qua một hồi lâu nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tưởng Chính Hồng tự nhận là, đã đem chuyện này tất cả bất lợi cùng có lợi nhân tố đều cân nhắc chú đáo, thế là đáp ứng. Tưởng Chính Hồng vỗ Trần Phong bả vai, một mặt chân thành biểu thị cảm tạ, tiểu lão đệ, đa tạ. Nếu quả như thật phá án, ta nhất định sẽ không quên ngươi hảo huynh đệ này. Dễ nói dễ nói. Trần Phong cười đến rất vui vẻ. Nói chuyện tào lao vài câu, Trần Phong cáo từ rời đi cục cảnh sát, đi ra cửa chính về sau, Trần Phong cười đến càng vui vẻ hơn. Tưởng Chính Hồng đích thật là một đầu đa mưu túc trí lao hồ ly, nhưng vẫn là tại Trần Phong dẫn dụ dưới, nhảy xuống trong cái hố to này. Không phải Tưởng Chính Hồng không thông minh, mà là hắn cách cục không cao, kiến thức có hạn. Tưởng Chính Hồng nhắm chuẩn, là một cái địa cấp thành phố hệ thống công an người đứng đầu, kiến thức cũng cực hạn tại một số thường gặp lôi cuốn du lịch quốc gia. Trần Phong mặc dù tuổi trẻ, nhưng cách cục so Tưởng Chính Hồng lớn vô số lần. Hắn căn bản sẽ không tại Giang Hải mưu đồ quá nhiều, bởi vì Giang Hải cái này chợ, quá nhỏ, dung không được một cái côn bằng. Bàn về kiến thức, Trần Phong cũng so Tưởng Chính Hồng mạnh quá nhiều. Coi như Trần Phong rõ ràng nói cho Tưởng Chính Hồng, đối phó Tâu Nguyệt Như chính là Atula, cái này công an cục trưởng cũng sẽ là không hiểu ra sao. Tưởng Chính Hồng căn bản không biết Atula cường đại, Trần Phong đối quốc an đô không có lòng tin gì, đối với cái này cục trưởng càng thêm không coi trọng. Cái này ngây thơ cục trưởng lại dám tranh đoạt vũng nước đục này, thật là người không biết không sợ. Trần Phong cùng Tưởng Chính Hồng không oán không cừu, tại sao phải cho Tưởng Chính Hồng đào cái hố to? Lý do rất đơn giản, chỉ đổ thừa hắn đỉnh Tống Kiếm Phong vị trí. Chỉ đổ thừa hắn tốt cháu trai Ngụy Vân Huy dám dây dưa Tống Lý Đồng. Hai chuyện này, vô luận thứ nào, đều có thể để Trần Phong đem Tưởng Chính Hồng giết hết bên trong. Trần Phong biết, từ Tưởng Chính Hồng tiếp nhận USB một khắc kia trở đi, hắn chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo, mà lại là xui xẻo. Đi trên đường, nghĩ đến Tống Đại Ca, Trần Phong liền gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn trôi qua thế nào. Tống Kiếm Phong thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn, bây giờ còn mang theo một số nhàn tản. Tại cái kia thanh thủy trong nha môn, hắn có bó lớn thời gian dùng tại hứng thú của mình yêu thích phía trên, tản bộ, loại hoa, dắt chó, luyện chữ. Tóm lại, Tống Kiếm Phong rất hài lòng gần nhất sinh hoạt. Tống Kiếm Phong cởi mở cười nói, tiểu lão đệ A Đại Ca đời ta, chưa từng nhẹ nhàng như vậy qua. Trần Phong mỉm cười nói, được, ngươi ưa thích liền tốt. Bất quá loại này an nhàn thời gian, sẽ không quá lâu, ngươi đến chân quý. Sau đó, Trần Phong lại cho thị ủy thư ký Chu Kiến Tương gọi điện thoại. Hỏi Chu thư ký mấy ngày nay có rảnh hay không, hắn muốn lấy tư cách cá nhân mời hắn ăn một bữa cơm, hàn huyên một trận về sau, tắt điện thoại trước đó, Trần Phong thuận tiện nói một chút Tống Kiếm Phong trước mắt trạng thái. Thị ủy thư ký lúc ấy chỉ là ồ một tiếng, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bất quá tối hôm đó, thị ủy thư ký khinh xa giản tử, ăn mặc thường phục, đi vào Tống Kiếm Phong bây giờ chỗ làm việc, hai người mặt mang mỉm cười, hàn huyên một hồi lâu. Hai người không nói công sự, chỉ trò chuyện việc nhà. Thị ủy thư ký xuất hành không có gióng trống thua chiêng, rất nhiều người cũng không biết, nhưng tổng có một ít nhận ra hắn người, nhìn thấy hắn tiến vào Tống Kiếm Phong văn phòng. Sau nửa giờ, thị ủy thư ký cáo từ, trước khi chia tay, hắn vậy thuận tiện đề một câu, Trần Phong rất quải niệm ngươi cái này lao đại ca. Tống Kiếm Phong thoải mái cười to, hết thể nhưng tại tâm. Thị ủy thư ký cùng Tống Kiếm Phong tâm tình tin tức, rất nhanh lan truyền nhanh chóng, vốn là muốn bỏ đá xuống giếng một số người, lập tức hành quân lặng lẽ, diệt ý nghĩ này. Tống gia bằng hữu thì là cảm giác phi thường vui mừng, Tống gia còn không có vượng. Tống Lý Đồng biết tin tức này về sau, sửng sốt thật lâu, cuối cùng bên miệng lộ ra một tia tiêu tan ý cười. Thị ủy thư ký còn có thể tự mình đi thăm hỏi phụ thân của mình, như vậy chí ít, phụ thân không có khả năng hướng tệ hơn hoàn cảnh phát triển, tình huống không có khả năng tệ hơn. Về phần có thể hay không Đông Sơn tái khởi, chỉ phải kiên nhẫn loại một cái cơ hội mà thôi. Cho nên vào lúc ban đêm, Trần Phong đi phó ước, nhìn thấy Tống Lý Đồng thời điểm, phát hiện tâm tình của nàng, dễ dàng rất nhiều. Một nhà bên trong nhà hàng Tây, gần cửa sổ yên tĩnh ghế dài bên trong, Tống Lý Đồng uống vào đồ uống, ngồi ở chỗ đó, còn có lòng dạ thanh thản mở lên danh sách bạn bè, vậy bù. Đi tại trên đường cái không có vào cửa Trần Phong, thật xa liền thấy Tống Lý Đồng thanh thản trạng thái. Gần nhất có cái gì cao hứng sự tình? Nhìn ngươi đuôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra cao hứng. Ngồi xuống về sau, Trần Phong biết rõ còn cố hỏi. Việc này nói rất dài dòng, thật phức tạp. Ngươi cái này quan trường không hiểu nhiều, vẫn là không thèm nghe ngươi nói nữa, nói ngươi cũng không hiểu. Tống Lý Đồng rất chân thành nói. Không nói cũng không quan hệ, tóm lại ngươi tâm tình tốt là được. Trần Phong cười hỏi, Tinh Nhi làm sao còn chưa tới? Cũng nhanh, trên đường có chút chán. Trần Phong cùng Tống Lý Đồng câu được câu không nói chuyện thiếm, qua 5 phút đồng hồ, một cái khác Tống Lý Đồng tới. Trần Phong không hề quan tâm quá nhiều Tống Lý Tinh dung mạo, dù sao nàng và Tống Lý Đồng cơ hồ là giống như đúc. Hắn chú ý chính là nàng mặc quần áo cách ăn mặc. Chỉ thấy Tống Lý Tinh ăn mặc hưu nhàn đáng yêu phong cách liên thể váy dài, màu vàng nhạt, ấm áp mà tươi đẹp. Váy xếp nếp và táo tương đối dài, phủ lên một nửa bắp chân, mắt cá chân bị màu trắng tinh vớ che giấu, phía dưới là một đôi màu đỏ sẫm dày cả vạn. Kỳ thật nhìn kỹ, cái này hai tỷ muội ngoại trừ khí chất khác biệt bên ngoài, còn có chút khác nhau. Thì như Tống Lý Tinh là tóc dài, Tống Lý Đồng lại là tóc ngắn. Tống Lý Tinh bộ ngực sữa không có Tống Lý Đồng đầy đặn, nhỏ hơn một vòng. Làn da của nàng so tỷ tỷ trắng không ít, bởi vì lâu dài ưa thích chỗ ở trong nhà, tăng thêm đi làm cũng là tại trong bệnh viện, không cần phơi gió phơi nắng, cho nên làn da rất trắng. Rõ ràng nhất khác nhau, là các nàng khuôn mặt tươi cười. Tống Lý Tinh nhìn thấy Trần Phong thời điểm, liền lộ ra thiện ý cùng mang theo ngượng ngùng tiếu dung. Muốn từ Tống Lý Đồng trên mặt nhìn thấy cái này ngượng ngùng ngọt ngào cười, khó cực kỳ, nàng cởi sạch quần áo đối mặt Trần Phong thời điểm, đều không đỏ mặt đâu. Là ngươi a? Trần Phong đánh ra Tống Lý Tinh, Tống Lý Tinh cũng đang nhìn hắn, sau đó mừng rỡ duỗi ra tuyết trắng ngọc thủ, ta là Tống Lý Tinh, còn chưa kịp cảm ơn ngươi đây. Cảm ơn ngươi cứu được gia gia của ta. Trần Phong nắm chặt Tống Lý Tinh tay nhỏ, chỉ cảm thấy tay nhỏ lạnh buốt, yếu đuối không xương. Trần Phong có chút nhíu mày, bàn tay nhỏ của nàng quá lạnh, mắt không bình thường. Xem ra Tống Lý Tinh thân thể, tựa hồ có chút tận tật. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 169, thành danh người cảm giác như thế nào? Trần Phong bởi vì nghĩ đến Tống Lý Tinh thân thể có thể có chút ma bệnh, nắm tay thời gian hơi lớn điểm, cũng không có lập tức trở về lời nói. Thế là, ngồi ở phía đối diện Tống Lý Đồng đá hắn một cước. Trần Phong lấy lại tinh thần, mới buông lỏng ra Tống Lý Tinh tay nhỏ. Tống Lý Đồng nhìn lấy muội muội nói ra, Tinh Nhi, ngươi không cần cùng tỷ phu khách khí như vậy, không cần đến nói cái gì tạ ơn. Đây đều là hắn phải làm. Lúc nào thành tỷ phu? Trần Phong khỏe miệng co giật một chút, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hoa! Tống Lý Tinh mừng rỡ nói ra, nguyên lai ngươi hay là của ta tỷ phu. Ân, nói như thế nào đây? Có thể đuổi tới tỷ tỷ của ta, ngươi thật rất lợi hại, ta thật rất bội phục ngươi đây. Tống Lý Đồng nhéo nhéo Tống Lý Tinh cái mũi, bất mãn nói, cái gì gọi là đuổi tới ngươi lão tỷ thật rất lợi hại. Ngươi lão tỷ có đáng sợ như vậy a? Tống Lý Tinh cười duyên chôn tranh nói, ta nhưng không nói gì. Nha, tỷ phu, nhanh cứu ta. Hai cái đại mỹ nữ ở chỗ này đùa giỡn, thật sự là làm cho người cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Không phải sao, bên cạnh một bàn ba cái tiểu tuổi trẻ, cơ hồ đều thấy choáng mắt. nguyên bản nhìn thấy Tống Lý Đồng cùng Trần Phong hai người cùng một chỗ, phỏng đoán bọn hắn là tình lữ, cái này ba cái tiểu tuổi trẻ chỉ là nhìn lén Tống Lý Đồng vài lần, không có gì cái khác dị thường biểu hiện. Bất quá, hiện tại lại tới một cái mỹ nữ, mà lại xem xét liền là song bào thai, đôi hoa tỷ muội này ngồi cùng một chỗ mỹ lực, xa hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, quả thực để cho người ta không thể nào ngăn cản. Có thể song phi liền sướng rồi a. Chậc chậc chậc, cái này hai tiểu nữ, thật rất không tệ. Một người mặc cách ăn mặc quý khí thanh niên nói ra. Đâu chỉ không tệ, nếu như có thể cùng bên trong một cái lên giường, ta tình nguyện sống ít đi mấy năm. Nếu như là hai tỷ muội song phi, ta sống ít đi 10 năm cũng vui vẻ. Một cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa làm lên nằm mơ ban ngày. Các ngươi nói, cái kia đại ca có một cái là đủ rồi, đúng hay không? Còn lại cái kia vừa tới, ta đi quen biết một chút. Cái này không quá phận a. Một cái khác cả lơ phất phơ ra hỏa nói ra. Đây là tất yếu. Bất quá ai cũng đừng cho ta đoạn, để cho ta lên trước. Có thể, ai bảo ngươi là chúng ta Tấn ca đâu. Tấn ca hài lòng gật đầu, mang theo hai cái đi theo hắn ăn nhờ ở đầu tiểu lưu manh liền đi qua. Mỹ nữ ngươi tốt ta có thể hay không kết giao bằng hữu? Bằng hữu đều để ta Tấn ca. Tấn ca nhìn lấy Tống Lý Tinh, lộ ra một cái tự cho là sán lạn anh Tuấn Tiếu Dung, lộ ra bị hun khói đến đen lại vàng răng. Tống Lý Tinh khẽ nhíu mày, không ra. Bất quá Tống Lý Đồng đối với những khác người từ trước đến nay liền không có sắc mặt tốt, ngẩng đầu nhìn một chút Tấn ca, lập tức liền bị cái kia đắc ý biểu lộ cho buồn nôn đến. Tống Lý Đồng lạnh lùng nói ra, làm phiền ngươi đi thôi, chúng ta không hứng thú cùng ngươi làm bằng hữu. Ôi uy, mỹ nữ ngươi làm sao nói chuyện đâu? Tấn ca một cái tùy tùng không vui. Tống Lý Đồng cười lạnh nói, ta chính là như thế cái tính tình, làm sao? Thấy ngứa mắt. Thấy ngứa mắt liền rời đi, ta cũng xem các ngươi không vừa mắt. Tấn ca trên mặt cũng nhịn không được rồi, Tiếu Dung biến mất không thấy gì nữa, sụ mặt nói, mỹ nữ, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí một điểm. Ngươi biết ta là ai a? Ngươi đi cái này một mảnh hỏi thăm một chút. Tống Lý Đồng vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói, ngươi biết ta là ai không? Tấn ca bị giật nảy mình, lớn tiếng hét lên, ta thế nào biết ngươi là ai? Tống Lý Đồng sau khi hỏi xong, mới nghĩ đến mình hôm nay mặc là thường phục, trong lúc nhất thời không tốt nói tiếp. Trần Phong thấy thế, cười ha ha. Nhìn lấy Tấn ca ba người, nói, mấy ca, các ngươi biết ta là ai không? Hai cái này nam nữ có bị bệnh không? Lao tử dựa vào cái gì muốn biết ngươi bọn họ? Chẳng lẽ là rất đáng gờm đại nhân vật sao? Tấn ca vừa định nói Lao tử không biết ngươi, một cái khác tiểu lưu manh lại chen miệng nói, nhìn lấy có chút quen mặt. Đại ca, lan lộn nơi nào? Trần Phong cười cười, nói ra, sớm mấy ngày, bằng hữu của các ngươi vòng hẳn là bị một người ảnh chụp mở lên tin tức đi. Nếu như là Tống Lý Đồng bạo tính tình, hiện tại liền sẽ động thủ. Bất quá Trần Phong đâu, không có chút nào hứng thú cùng những này bất nhập lưu tiểu nhân vật động thủ, dù sao đập nát nhà hàng đồ vật nhưng là muốn bồi thường tiền, có thể không động thủ, có thể dùng miệng đuổi bọn hắn đi, tự nhiên là cực tốt. Tấn ca bọn người nghe vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi, bọn hắn nhớ lại, danh sách bạn bè, vậy bù, sớm mấy ngày đích thật là có một kiện rất nóng nảy sự tình. Ngày bình thường bọn hắn không dùng một phần nhỏ hẹ chặt đi ước pháo. Cái này không Tấn ca nắm ở trong tay điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh, chính là phụ cận người đâu. Tấn ca lập tức tiến vào danh sách bạn bè, vệ bù, lật đến Trần Phong xuất hiện tại tiền ra hẻm nhỏ tấm hình kia, nhìn kỹ Trần Phong vài lần, Tấn ca sắc mặt liền thay đổi. Nói đùa cái gì? Thế mà kém chút chọc dạng này một cái như bức ra hỏa. Hoàn toàn chính xác, Tấn ca tại cái này một mảnh tính có chút ít thanh danh, nhưng tiền ra đến người tài xế hoặc là bảo mẫu, hắn cũng không dám đắc tội. Húng chi trước mắt cái này xuất ca vẫn là tiền gia thượng khách, thừa dịp còn không có làm lớn chuyện, đi nhanh lên nhân tài là thượng sách. Có lỗi với A, đại ca, thật thật xin lỗi. Tấn ca cười rạng rỡ, liên thanh nói có lỗi với quấy rầy, sau đó lập tức mang theo hai cái tiểu tùy tùng chạy, cơm cũng không ăn. Nha, hiện tại thành danh người liền là châu A, một câu liền đuổi ba tên tiểu lưu manh. Tống Lý Đồng nói móc nói, Trần Tiên Sinh, phỏng vấn một chút, xin hỏi ngươi trở thành Giang Hải danh nhân. Có cảm giác hay không rất làm phức tạp. Tống Lý Tinh một mặt mờ mịt, ta biết tỷ phu rất lợi hại, không nghĩ tới có thể lợi hại đến nước này. Các ngươi nói danh sách bạn bè, vậy bù, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha. Tống Lý Tinh là cái tương đối cổ điển nữ hài, chỗ ở trong nhà hoặc là đọc sách, hoặc là trồng đông, hoặc là làm chút thủ công nghệ phẩm, đối internet tiếp xúc không nhiều, máy tính duy nhất công dụng, liền là y tá báo danh khảo thí thời điểm đổ bộ một chút. Cho nên nàng căn bản không biết sớm chút thời gian rất oanh động cổ trang thứ nhất Mỹ Nam. Thế là Tống Lý Đồng liền lật ra điện thoại, chỉ những cái kia mở lên tin tức, cùng với nàng phổ cập khoa học một chút. Hoa hoa hoa. Tống Lý Tinh hai mắt cơ hồ toát ra tiểu tinh tinh, rất đẹp trai rất đẹp trai, ta thích nhất những này cổ trang xuất ca. Tỷ phu ngươi quả thực là toàn bộ đệ nhất thế giới đẹp trai. Tỷ tỷ của ta thật sự là có phúc lớn nha, ta đều có chút hâm mộ ghen ghét. Trần Phong cùng Tống Lý Đồng đều là cười một tiếng. Tống Lý tinh thuộc về điển hình chưa nóng tính cách, ban đầu gặp mặt sẽ còn thẹn thùng, nhưng từ trong lòng tiếp nạp Trần Phong về sau, lại hoàn toàn bung ra, muốn nói cái gì liền nói cái gì, tuyệt không khách khí. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, ba người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm, vui vẻ hòa thuận. Tống Lý Đồng thấy Trần Phong cùng muội muội chung đụng được vui vẻ như vậy, mấu chốt là muội muội rất tín nhiệm Trần Phong, trong lòng càng thêm an tâm. Coi như Tống gia về sau không đứng dậy nổi, có Trần Phong chăm sóc, muội muội y nguyên có thể giống như trước, trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Tống Lý Đồng thần sắc biến hóa, không có trốn qua Trần Phong con mắt, biết Tống Lý Đồng là bởi vì muội muội có người chăm sóc mà yên tâm, Trần Phong tâm tình trở nên có chút kiềm chế. Cái này để cho người ta vừa yêu vừa hận nha đầu, vì cái gì quật cường như vậy đâu. Mình khuyên bảo nhiều như vậy, trong lòng của nàng, vẫn là xấu nhất tình huống làm lấy dự định. Trần Phong có chút hối hận, lúc trước không có ở nữ tính tâm lý học dưới phương diện khổ công. Tuyết Lang tại làm nhiệm vụ đối phó nữ tính địch nhân thời điểm, đều là từ Tô Mộc Thần hoặc là Tiểu Lục xuất mã. Tại khuyên bảo dẫn dụ nữ tính phương diện, đối với nữ tính tâm lý nắm chắc phương diện, Trần Phong hoàn toàn chính xác so ra kém Lão Nhị cùng Tiểu Lục. Sớm biết dạng này, thật hẳn là học một ít ta. Thị phu, than thở cái gì đâu? Tống Lý Tinh quan tâm nói. Bình thường hướng nội nữ hải đều tương đối cẩn thận. Mà Tống Lý Đồng cái này tùy tiện ra hỏa, căn bản là không có phát hiện Trần Phong cảm xúc biến hóa. A, ta phát hiện một ít chuyện, chỉ là có chút không tiện nói. Trần Phong nói ra. Có cái gì không tiện? Ngươi đại di mụ còn chưa đi sao? Tống Lý Đồng nghe Trần Phong tiểu nói này lại nổi giận. Trần Phong xấu hổ vô cùng, đây chính là tại trước mặt mọi người, hắn bị Tống Lý Đồng bưu hắn đánh bại, chỉ nhìn cho kỹ Tống Lý Tinh nói ra, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nhưng là cùng nữ hài nhi gia tư mật có quan hệ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Tống Lý Tinh hơi cười nói ra, không sao tỷ phu, ngươi cứ hỏi. Chúng ta học y kìa, không có nhiều như vậy kiên kỵ. Cũng đúng, Trần Phong tự dễ cười một tiếng, ý học sinh còn có cái gì chưa thấy qua. Nam nhân cắt bao bì thời điểm, không đều có y tá tại trong phòng giải phẫu A. Thế là Trần Phong trực tiếp hỏi, người mỗi tháng có phải hay không đều muốn đau bụng kinh, mà lại thời gian hành kinh không quá quy luật. Đúng vậy A. Tống Lý Tinh ngạc nhiên nói, bất quá làm sao ngươi biết A. Tình huống này ngay cả ta tỷ cũng không biết đây. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 170, ngủ phòng trọ vẫn là cùng ta ngủ. Vậy liền không sai, ta cho ngươi tay cầm mạch. Trần Phong để Tống Lý Tinh đưa tay ra, cẩn thận chẩn mạch. Sau một phút, Trần Phong đối Tống Lý Tinh nói ra, ngươi đau bụng kinh nguyên nhân, là bởi vì trong tử cung màng tuyến tiền liệt làm tăng cao bố trí, đơn giản tới nói là bởi vì khuyết thiếu vận động, nội tiết mất cân đối đưa tới. Tống Lý Đồng gặp hắn nói đạo lý rõ ràng, kinh ngạc nói, Trần Phong, ngươi còn biết xem phụ khoa đâu. Tống Lý Tinh hỏi, vậy ta muốn hay không nằm viện trị liệu? Trong lòng của nàng là cự tuyệt nằm viện trị liệu, cảm giác chuyện này rất ngại quá. Tống Lý Đồng biết muội muội ra mặt mỏng, muội muội tin cậy Trần Phong thật coi hắn là thành tỷ phu, cho nên nói lên đau bụng kinh sự tình có thể thoải mái, nhưng không có nghĩa là nàng tại quan hệ đồng sự trước mặt đồng dạng thoải mái. Tống Lý Đồng nói ra, không cần đến nằm viện, ngươi cũng không cần tìm ngươi trong bệnh viện đồng sự. Tìm tỷ phu ngươi là được rồi. Trần Phong nói ra, như thế không khó, đợi chút nữa ta cho ngươi đâm mấy châm, về sau ngươi chú ý thích hợp vận động, liền sẽ không đau bụng kinh. Tạ ơn tỷ phu. Tống Lý Tinh mừng rỡ nói. Nói không cần cùng tỷ phu ngươi khách khí. Tống Lý Đồng cười nói. Hai tỷ muội bắt đầu nói chuyện phiếm, nói chuyện đều là liên quan tới Trần Phong sự tình. Tống Lý Tinh đối với Trần Phong sự tình biết đến không nhiều, mà ở cái này thời gian ngắn tiếp xúc bên trong, liền để nàng cảm thấy Trần Phong rất thần kỳ, cho nên muốn biết càng có bao nhiêu hơn quan Trần Phong sự tình. Hai cái mỹ nữ liễu dịu nói đến, Trần Phong hoàn toàn không có xen vào cơ hội, đành phải một người an tĩnh đem cơm ăn xong. Sau khi ăn xong, Trần Phong liền cùng cái này một đôi hoa tỷ muội về tới nhà các nàng bên trong. Đây không phải Trần Phong lần đầu tiên tới, nhưng mà đi đến cửa phòng khách, nghĩ đến tối hôm qua trong phòng khách tao ngộ một màn, Trần Phong lại có chút do dự không tiến. Nghĩ gì thế? Vào đi. Tống Lý Đồng cầm lấy một đôi nam sĩ dép lê đưa cho hắn. Suy nghĩ gì? Nghĩ ngươi hôm qua đối ta làm chuyện tốt đây. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Trần Phong liền có chảy máu mũi xúc động, tranh thủ thời gian đổi giày đi vào. Xem ra Tống Lý Đồng vì hôm nay cái này sự tình đã làm nhiều lần chuẩn bị, thế mà còn mua xong mới dép lê. Nghỉ ngơi một trận về sau, tại Tống Lý Đồng nhìn chằm chằm giám thị dưới, Trần Phong tại Tống Lý Tinh bằng phẳng bóng loáng trên bụng đâm mấy châm, sau 5 phút thu châm, kết thúc trị liệu. Như vậy là được rồi sao? Tống Lý Tinh lần thứ nhất kiến thức Trần Phong bản sự, cảm thấy rất ngạc nhiên. Qua 3 ngày ngươi sẽ biết. Trần Phong cười cười. Tống Lý Tinh nghe vậy lớn xấu hổ, qua 3 ngày chính là nàng đến đại di mục đích thời gian, không nghĩ tới Trần Phong ngay cả cái này đều biết, đơn giản quá thần kỳ. Chẳng lẽ cái này tỷ phu là coi bói? Qua một trận, sắc trời hoàn toàn đen lại, Trần Phong đứng dậy cáo tử. Biết được Trần Phong mình không có xe về sau, Tống Lý Tinh hảo tâm giữ lại nói, tỷ phu, chúng ta nơi này rất khó đón xe, ngươi ban đêm hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Dù sao nhà chúng ta có 3 cái phòng ngủ. Hi hi, ngươi nếu là cùng tỷ tỷ ngủ chung đâu cũng không quan hệ, ta sẽ bảo mật, tuyệt đối sẽ không nói cho cha mẹ. Yên tâm đi. Trần Phong còn chưa tới nói chuyện, Tống Lý Đồng liền mở miệng nói, đúng vậy a, không cần trở về. Ban đêm liền ở nơi này đi. Tống Lý Đồng lộ ra nhưng đã quyết định chủ ý, nhất định phải làm cho muội muội tin tưởng Trần Phong thật là nàng tỷ phu. Diễn trò liền là nguyên bộ. Bây giờ xã hội này, chưa lập gia đình ở chung chỗ nào cũng có, làm bạn trai Trần Phong ngủ lại một đêm, hoàn toàn chính xác rất bình thường. Không cần thiết như thế diễn a. Trần Phong truyền âm nhập bí đạo. Muội muội, ngươi đi tắm trước đi. Tống Lý Đồng sai sử muội muội rời đi, sau đó lại gần, nhìn chằm chằm Trần Phong mặt nhỏ giọng nói, ngươi chơi liều cái gì? Chẳng lẽ ngủ nơi này ngươi rất ăn thiệt thòi? Ta cùng ngươi giảng, nếu như ngươi tại ta trước mặt muội muội lộ ra chân ngựa, ta không để yên cho ngươi. Trần Phong bất đắc dĩ nói, tốt ta. Hai tỷ muội tắm rửa xong về sau, toàn bộ phòng khách đều là thơm ngào ngạt hương vị. Tống Lý Đồng chuẩn bị quả nhiên chu toàn, xuất ra một bộ nam sĩ áo ngủ, thậm chí bao gồm mới đồ lót, để Trần Phong tốc độ đi tắm rửa. Thấy Tống Lý Đồng nưu đồ đã lâu, Trần Phong cảm giác mình tựa hồ là dê vào miệng cọp. Không có cách, kiên trì đi tẩy đi. Tắm rửa xong, ba người khoanh chân ngồi trên sàn nhà, bắt đầu đấu địa chủ. Trừng phạt là dán giấy lên mặt. Trần Phong ngay từ đầu không cẩn thận thắng mấy cái, Tống gia tỷ muội trên trán riêng phần mình dán hai tờ giấy, sau đó Trần Phong phần eo liền bị một cái tay hung ác bóp mấy cái, thế là Trần Phong bắt đầu nhường. Bất quá Tống Lý Đồng thắng liền mấy cái về sau, lại không vui, hung hăng trợn mắt nhìn hắn mấy lần, Trần Phong hiểu rõ, mình không thể làm cho các nàng thắng được quá dễ dàng. Còn tốt, mặc dù Trần Phong đánh cho rất vất vả, Tống Lý Tinh lại là yêu kiểu cười không ngừng, chơi đến rất vui vẻ, thấy muội muội vui vẻ như vậy, Tống Lý Đồng cũng vui vẻ. Còn Trần Phong hài lòng hay không? Hắn dám nói không vui sao? Lúc 10 giờ rưỡi, Tống Lý Tinh buồn ngủ, liền kết thúc ván bài. Thị phu, ngươi bộ dáng bây giờ thật đáng yêu. Nhìn lấy Trần Phong mặt mũi tràn đầy tờ giấy, Tống Lý Đồng buồn cười. Cẩn thận quan tâm giúp Trần Phong đem tờ giấy từng chương kéo xuống đến, nói ra, tỷ phu, ngủ ngon. Trần Phong yên lặng thu thập tờ giấy cùng bài bộ kẻ. Tống Lý Đồng hỏi, ngươi ngủ phòng trọ vẫn là cùng ta ngủ? Trần Phong nghĩ. Thật chơi liều. Ngươi vẫn là ngủ phòng trọ đi. Tống Lý Đồng trực tiếp trở về phòng, phịch một tiếng, khóa cứng cửa phòng. Trần Phong không khỏi giận tí mặt. Hôm nay nhưng bị Tống Lý Đồng cả thảm rồi, cái này nha đầu chết tiệt kia. Nếu không phải nhìn ngươi gần nhất cảm xúc không tốt lắm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Muốn là nghĩ như vậy, Trần Phong chỉ có thể yên lặng đi phòng trọ đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trần Phong đưa hai tỷ muội đi ra ngoài đi làm. Hai tỷ muội không tiện đường. Tống Lý Tinh lái xe hướng đông, Tống Lý Đồng lái xe hướng tây. Loại muội muội trước sau khi đi, Tống Lý Đồng chở Trần Phong vừa mở ra cửa tiểu khu, lại phát hiện đường bị ngăn chặn. Một đoàn phóng viên cầm mịt rổ phồn cùng camera chính chờ lấy đâu, nhìn thấy Tống Lý Đồng xe, lập tức chen chúc mà tới. Tống Lý Đồng không hiểu thấu, bất quá vô ý thức liền muốn tránh né, nhìn những này truyền thông như thế vội vã không nhịn nổi, khẳng định không có chuyện tốt. Không qua người ta đem con đường phía trước cùng đường đi đều vây quanh, Tống Lý Đồng rơi vào đường cùng. Đành phải dừng xe, dao động xuống xe cửa sổ. Vô số cái mịt rộ phồn lập tức đưa đến Tống Lý Đồng trước mặt, bên trong một cái còn kém chút đâm trọt mặt của nàng. Tống cảnh quan, xin hỏi Vân Hải Quốc tế Tổng Giám đốc Tô từng bị người lừa mang đi, có phải hay không phát sinh qua chuyện như vậy? Tống cảnh quan, xin hỏi các ngươi cảnh sát vì sao không công bố cái này vụ án? Còn muốn hỏi, Tô Nguyệt Như tiểu thư vụ án bắt cóc, có hay không mới tiến triển? Cảnh sát vì cái gì không dám công bố, là bởi vì cảnh sát không làm sao? Tống Lý Đồng lấy làm kinh hãi, thành phố Giang Hải vì che cái nắp, cũng không có cho bất luận cái gì truyền thông lộ ra Tô Nguyệt Như bị bắt cóc sự tình, liền ngay cả cho Trần Phong khen ngợi, cũng là trong âm thầm tiến hành. Là ai tiết lộ tin tức này? Đối mặt các ký giả truy bọn họ, Tống Lý Đồng một đôi mi thanh tú thật sâu nhăn lại, nàng rất không kiên nhẫn. Thế nhưng là không dám đối những ký giả này phát cáo, nhiều như vậy ca mê ra đối nàng dám phát cáo thử một chút. Bị truyền ra, tuyệt đối sẽ bị vô số bình xịt cho phun chết. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Tống Lý Đồng dùng tràn ngập công thức hóa giọng điệu nói ra, ta chỉ là một tên nho nhỏ cảnh sát hình sự, có chuyện gì, mời các ngươi tìm lãnh đạo. Thân kinh bách chiến các phóng viên đương nhiên sẽ không bị Tống Lý Đồng một câu như vậy lời nói khách sáo cho đuổi. Không chỉ có tiếp tục truy vấn, còn đưa ra nhọn hơn vấn đề. Nghe nói Tống cảnh quan gần nhất bị giáng chức, là không phải là bởi vì phá án bất lợi duyên cớ. Còn có Tống cục trưởng cũng bị điều đi cục trưởng cương vị, xin hỏi liên quan tới Tống cục trưởng bị rời, các ngươi những thuộc hạ này, thấy thế nào? Tống Lý Đồng ngọc thủ gắt gao nắm chặt tay lái bao da đều bị móng tay của nàng móc ra hô tới. Trần Phong vô vô bờ vai của nàng, nhẹ nhàng nói ra, đừng nóng giận. Ta đến đuổi bọn hắn, ngươi tìm một cơ hội chạy đi đi. Sau đó, Trần Phong mở cửa xe, xuống xe. Các vị bằng hữu, mọi người tốt. Xin hỏi các ngươi nhận biết ta sao? Trần Phong sau khi xuống xe, liền chỉ mình mặt nói ra. Ngươi là? Tống cảnh quan bạn trai. A, là hắn. Là Trần Phong, tiền gia thượng khách, cổ trang thứ nhất Mỹ Nam Tử. Một cái nữ phóng viên kích động đến hét dầm lên. Các phóng viên lập tức kích động lên. Tô Nguyệt Như vụ án bắt cóc đích thật là cái đại án tử, nhưng Tổng Giám Đốc Tô người đều bình an vô sự trở về, còn lớn bao nhiêu báo cáo giá trị. Nhưng Trần Phong khác biệt, hắn đã mở lên phát nổ thành phố Giang Hải danh sách bạn bè, vệ bù, nổi tiếng cực cao, có vô số fan hâm mộ. Mà lại, đây là hắn lần thứ nhất tại truyền thông trước mặt lộ mặt. Bên nào tin tức càng có giá trị. Các phóng viên lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất, nhao nhao hướng phía Trần Phong dũng mãnh lao tới. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 171, cục trưởng thành phố phải xui xẻo. Các phóng viên giống như hổ đói nhào dê, toàn bộ hướng về phía Trần Phong đi. Tống Lý Đồng hướng phía hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, sau đó tranh thủ thời gian lái xe rời đi. Trần tiên sinh, xin hỏi ngươi là cái nào công ty ký kết nghệ nhân? Trước ngươi cổ trang ảnh chụp, là vì mình mới làm trò làm tiền kỳ tuyên truyền sao? Trần Phong một vừa nhìn Tống Lý Đồng lái đi ra ngoài bao xa, một bên thuận miệng nói mò nói, đúng vậy à. Xin hỏi bộ này kịch tên gọi là gì? Là cái nào đạo diễn tác phẩm, còn có cái khác nổi danh diễn viên tham gia diễn sao? Các phóng viên tiếp tục truy vấn. A bộ này mới làm trò gọi là Hoa Vạn Đoá, rất nhanh liền có thể cùng mọi người gặp mặt, về phần cái khác chi tiết, tạm thời không tiện lộ ra. Trần Phong đối với những sáo lộ này, ngược lại là rất rõ ràng. Không cần tận lực đi học, chỉ riêng xem TV giải trí tin tức liền biết làm sao làm. Một vị khác nữ phóng viên lập tức truy vấn, xin hỏi Trần Tiên Sinh cùng Tống Cảnh Quan là quan hệ như thế nào? Vì cái gì sáng sớm liền cùng nàng cùng ra ngoài rồi? Chẳng lẽ các ngươi tối hôm qua ở chung một chỗ sao? Vấn đề này quá bén nhọn, cũng không quá tốt trả lời, Trần Phong chính bốn phía nhìn qua, chợt thấy một cỗ bù gạ tỉ vẩy dần rời đi tiểu khu. Dạng này xe sang trọng, tại Giang Hải cái thành nhỏ này chợ cũng không thấy nhiều, Trần Phong không khỏi chăm chú nhìn thêm, phát hiện lái xe, là một cái tương đương xinh đẹp đại mỹ nhân nhi. Có chút quen mắt, lại không nhớ rõ là ai. Đại mỹ nhân nhi tựa hồ phát giác được có người tại nhìn nàng chằm chằm, tại là xa xa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn sang. Trần Phong cười cười. Nàng tựa hồ không nhìn thấy xa như vậy, rất nhanh liền quay đầu, tiếp tục mở xe. Giả trang cái gì giả bộ? Trần Phong lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Trước người hắn nữ phóng viên không hiểu thấu, ta giả trang cái gì nha? Trông thấy Tống Lý Đồng đã ra khỏi tiểu khu, Trần Phong cũng không cần phải bồi những ký giả này chơi. Thật xin lỗi, ta còn có việc gấp. Phiền phức mọi người thông cảm một chút. Trần Phong lời còn chưa dứt liền trực tiếp xuyên qua đám người, nhanh chóng rời đi. Các ngươi làm sao không ngăn hắn a? Nhìn Trần Phong nhanh như chớp chạy mất dạng, có mấy cái phóng viên bắt đầu đoán trách đứng tại Trần Phong trước người mấy cái đồng hành. Những người đồng hành một mặt ủy khuất, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu. Trần Phong đi tới thời điểm, thân thể bỗng nhiên không nghe sai khiến, cứ như vậy một trì hoãn, liền bị Trần Phong đột xuất chúng đây. Thoát khỏi những ký giả này về sau, Trần Phong cho Tống Lý Đồng gọi điện thoại. Ngươi xông ra trùng vây rồi. Có muốn hay không ta đi đón ngươi? Tống Lý Đồng hỏi. Không cần, ta chờ một lúc lại đi cục cảnh sát. Trần Phong cười một tiếng, đúng rồi hai ngày này ngươi cẩn thận một chút. Các ngươi cục thành phố có thể sẽ không may. Làm sao đâu? Quay lại cho ngươi nói tỉ mỉ. Ta có chuyện hỏi ngươi, Giang Hải có cái mở bù gạ tỉ vẩy dần mỹ nữ, ngươi biết sao? Nhận biết ta, Thư Mạn Tư. Thành phố Giang Hải nổi tiếng nữ cường nhân, Tô Nguyệt Như hảo tỉ muội. Làm sao, ngươi coi trọng người ta? Ta cùng ngươi rằng à, nàng xinh đẹp là xinh đẹp, bất quá cái kia tính cách ta phi thường không thích, ta cùng với nàng còn có chút qua lại đây. Trần Phong nhớ ra rồi, tại trên đường cao tốc, Tô Nguyệt Như bị bắt cóc thời điểm, cái này Thư Mạn Tư xuất hiện qua. Hắn xông Tống Lý Đồng nói một câu, cẩn thận lái xe của ngươi, mù quan tâm. Sau đó cúp điện thoại. Trần Phong trầm tư một lát, rất nhanh liền biết, Tô Nguyệt Như vụ án bắt cóc là ai tiết lộ ra ngoài. Chính là cái này Thư Mạn Tư. Nàng đến cái tiểu khu này, là đến xem tình huống, nhìn các phóng viên đến cùng có hay không vòng vây Tống Lý Đồng. Đến một lần nàng và Tống Lý Đồng có khúc mắc, cho nên tuyển Tống Lý Đồng để phóng viên vòng vây. Thứ hai, nàng là vì cho thành phố Giang Hải chính phủ, thậm chí tỉnh chính phủ làm áp lực. Các phóng viên truy vấn, chỉ là Tô Nguyệt Như bị bắt cóc sự tình, từ đầu đến cuối không có đề cập qua lựu đạn hai chữ. Thư Mạn Tư đương nhiên biết lựu đạn sự tình quá nghiêm trọng, không thể nói. Cho nên, nàng cho chính phủ làm áp lực thời điểm, không có quá phận, cho riêng phần mình lưu lại một con đường lùi. Nhưng mà Tô Nguyệt Như bị bắt cóc cũng đầy đủ gây nên oanh động, truyền thông một vụ nổ liệu, sự tình liền nào lớn. Làm lớn chuyện, tự nhiên muốn mau chóng cho mọi người một cái công đạo. Cho ai bàn giao? Cho chọc ra chuyện này người, một cái giá thỏa mãn. Như thế nào mới có thể để cái này người vừa ý? Đương nhiên mau sớm giải quyết Tô Nguyệt Như thể nội lựu đạn vấn đề. Trần Phong suy đoán, hôm nay những chuyện này, là Thư Mạn Tư một người thiết kế, Tô Nguyệt Như căn bản không biết rõ tình hình. Bởi vì Trần Phong cùng Tô Nguyệt Như nàng nói qua, lựu đạn tùy thời có thể lấy ra, chỉ là vì dẫn xà xuất động, cố ý không lấy. Tô Nguyệt Như đương nhiên sẽ nghe Trần Phong, cho nên vấn đề này Tô Nguyệt Như không có cùng Thư Mạn Tư nói, mà Thư Mạn Tư mới tự tác chủ trương làm như thế vừa ra. Thận cho người ta mù thêm phiền. Trần Phong nhớ kỹ. Nữ nhân này, lúc ấy tại báo đen bắt cóc Tô Nguyệt Như thời điểm xuất hiện qua, còn làm hại Tô Nguyệt Như trên cổ chịu một đao. Bây giờ lại tự tác chủ trương, tự cho là thông minh, Trần Phong đối nàng đơn giản phiền thấu. Có Trần Phong nhắc nhở, Tống Lý Đồng lái xe không có trực tiếp tiến cục thành phố cửa chính, cách cửa sổ nhìn một cái, phát hiện bên trong đồng dạng có một đoàn phóng viên chờ lấy, còn có mấy cái đồng sự đang duy trì trật tự, sắc mặt của bọn hắn đồng dạng khổ không thể tả, không dám đắc tội những ký giả này, nhưng lại không tiện trả lời vấn đề của bọn hắn. Chẳng lẽ Trần Phong nói phải ngã nấm mốc, chỉ là muốn đối mặt bọn này phóng viên? Tống Lý Đồng lượn quanh một vòng tròn, dừng xe ở phụ kiện bãi đỗ xe, từ cửa sau lặng lẽ chuẩn đi vào. Tống Lý Đồng đi chưa được mấy bước, liền phát hiện cục trưởng đại nhân liền ở phía trước chính mình đâu, xem ra cũng là từ cửa sau tiến đến. Tương cục trưởng, cái này sáng sớm đến nhiều ký giả như vậy, chuyện gì xảy ra đâu? Tống Lý Đồng biết rõ còn cố hỏi, cấp dưới ở cấp trên trước mặt, vẫn là không cần biểu hiện quá thông minh. Thấy là Tống Lý Đồng, Tưởng Chính Hồng lộ ra một cái nhiệt tình tiêu dung. Mặc dù hắn đỉnh lão Tống vị trí, nhưng giữa hai người cũng không có xung đột trực tiếp. Mà lại, hắn còn trông cậy vào cháu trai Ngụy Vân Huy có thể thuận lợi đuổi tới Tiểu Tống đâu, đối Tống Lý Đồng tự nhiên rất nhiệt tình. Ai, Tiểu Tống à, không biết ai đem Tô Nguyệt Như vụ án bắt cóc sự tình chọc ra, ta chính đau đầu lắm đây. Tưởng Chính Hồng thở dài, vừa đi vừa nói đi, không chừng cái nào phóng viên liền từ cửa sau xông tới nữa nha. Tống Lý Đồng gật gật đầu, không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Mặc dù nàng đối Ngụy Vân Huy chán ghét tới cực điểm, liên đối hắn ông cậu cũng ghi nhớ, nhưng là mặt ngoài không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào tới. Tống Lý Đồng cùng đi theo tiến căn này, nguyên bản thuộc về mình phụ thân văn phòng, ngồi ở cạnh tường trên ghế salon, bình tĩnh nhìn mặt ủ mày cho Tưởng Chính Hồng. Tưởng Chính Hồng đối với Tống Lý Đồng năng lực, là tin tưởng không nghi ngờ. Cục thành phố những người tuổi trẻ này bên trong, chỉ có Tống Lý Đồng có thể bước lên đòn rông. Coi như không có Tống Kiếm Phong, Tống Lý Đồng cũng có thể bằng bản lãnh của mình trở thành cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Mặc dù bây giờ Tống Lý Đồng bị giáng chức, nhưng Tưởng Chính Hồng tín nhiệm đối với nàng cũng không có giảm bớt mảy may. Thế là hắn liền cùng Tống Lý Đồng cùng nhau nghiên cứu, đến cùng là tên Vương bắt đản nào đem tiết lộ phong thanh. Nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, biết việc này người nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhất thời bán hội thực sự tra không ra chân tướng của sự thật. Tưởng Chính Hồng không còn xoắn suýt chuyện này, mà là cùng Tống Lý Đồng nói đến chuyện trọng yếu hơn. Liên quan tới cái kia USB. Tiểu Tống, ngươi xem một chút cái này USB, cảm thấy nó có chỗ đặc thù gì sao? Tưởng Chính Hồng từ thiếp thân túi áo bên trong xuất ra Trần Phong giao cho hắn USB. Tống Lý Đồng tử nhìn kỹ một lúc, lắc đầu nói, mặt ngoài xem ra, rất phổ thông, siêu thị máy tính 300 tiền có thể bán buôn 10 cái chủng loại kia. Tưởng Chính Hồng ngón tay vướt ve cái này USB mặt ngoài, nói ra, không sai, nhìn từ bề ngoài liền là cục đá ngoài đường mặt hàng. Nhưng là trong này ẩn giấu đi một cái bí mật kinh người. Ồ! Tống Lý Đồng không khỏi chớp chớp đôi mi thanh tú, tương cục trưởng, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu. Tưởng Chính Hồng trầm giọng nói, cái này USB, cùng Hà Lâm vụ án có quan hệ, cùng Tổng Giám Đốc Tô vụ án, cũng có liên hệ lớn lao. Tống Lý Đồng giật nảy cả mình, lập tức nói ra, tương cục trưởng. Đây chính là cái củ khoai nóng bỏng tay. Tưởng Chính Hồng tán thưởng nhẹ gật đầu, không chỉ có thưởng thức Tống Lý Đồng năng lực, cũng vui mừng nàng đối với mình quan tâm. Tưởng Chính Hồng cười ha ha nói, Tiểu Tống, ngươi yên tâm. Ta đã thông chi tỉnh thành quốc an phương diện, bọn hắn người đang chạy về Giang Hải trên đường. Chúng ta chỉ cần đem cái này USB đưa trước đi, cũng coi như lập được công. Tống Lý Đồng gật gật đầu, trên thực tế tưởng chính Hồng câu nói này cũng không có để cho nàng yên tâm. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được Trần Phong câu nói kia, chỉ là cái gì? Cục thành phố phải xui xẻo, mà tưởng chính Hồng không biết chút nào. Sát thủ đáng sợ, Tống Lý Đồng tự mình thể nghiệm qua. Báo đen, thanh lang những này tiểu nhân vật đều là hung hãn như vậy nhân vật, những người khác đâu? Có nên hay không nhắc nhở hắn một chút? Tống Lý Đồng có chút do dự. Cuối cùng, công sự vẫn là lớn hơn cả ân oán cá nhân, nếu như cục không may, xui xẻo cũng không chỉ cục trưởng một cái, còn có nhiều như vậy sớm chiều trung đụng đồng sự đâu. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 172, tới chậm một chút. Tương cục trưởng, ta đề nghị, lập tức thỉnh cầu cảnh sát vũ trang bộ đội trợ giúp. Tống Lý Đồng đống nhiên đứng lên, thần sắc vô cùng nghiêm túc nhìn lấy Tưởng Chính Hồng. Tưởng Chính Hồng trần chờ nói, có cần thiết này sao? Người của quốc an chẳng mấy chốc sẽ tới. Tống Lý Đồng nghiêm nghị nói, Tương cục trưởng, chuyện quá khẩn cấp, không kịp giải thế. Xin ngươi tin tưởng ta. Thấy Tống Lý Đồng lo lắng như thế, Tưởng Chính Hồng không do dự nữa, lập tức nói ra, thông báo cục thành phố tất cả nhân viên cảnh sát, lập tức toàn bộ giới nghiêm. Vâng. Tống Lý Đồng lập tức bắt đầu truyền đạt cục trưởng chỉ lệnh, cùng lúc đó, Tưởng Chính Hồng bắt đầu gọi cảnh sát vũ trang bộ đội điện thoại. Ngươi tốt, ta là Giang Hải trợ cục công an cục trưởng Tưởng Chính Hồng, ta cần quý bộ trợ giúp, sự tình khẩn cấp, mời các ngươi lập tức đến đây cục thành phố. Lời còn chưa dứt, liền nghe phía ngoài vang lên một tiếng hét thảm. Tống Lý Đồng cùng Tưởng Chính Hồng đồng thời biến sắc, những sát thủ này, nhanh như vậy liền hạ thủ. Trần Phong chậm ung dung đi vào cục thành phố cổng. Cách xa xa, hắn liền thấy chỗ này đồng dạng tụ tập một sóng lớn truyền thông bằng hữu. Trần Phong thấy thế vui vẻ. Nguyên bản hắn liền định, đem USB giao cho quốc an chuyện này dòng chống khua chiêng tuyên dương ra ngoài. Bất quá hắn còn chưa kịp bắt đầu xử lý, những này có tình có nghĩa phóng viên liền không ngợi mà tới, thật sự là cầu còn không được chuyện tốt. Trần Phong đang chuẩn bị đi vào cục thành phố, cho những ký giả này tuân ra cái này mánh liệt liệu, nào có thể đoán được mới vừa tới đến cửa chính, liền nghe đến một tiếng đi qua ống giảm thanh súng vang lên. Một tên cảnh sát lúc này trúng đạn ngã xuống đất. Trần Phong trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Athula không hổ là Athula, còn không có đem tin tức này công bố ra ngoài đâu. Bọn hắn nhanh như vậy liền biết Tưởng Chính Hồng trong tay có USB, nhanh như vậy liền khai thác hành động. Không hổ là thế giới đệ nhất sát thủ tập đoàn, làm việc liền là có hiệu suất. Rất tốt, Trần Phong rất hài lòng. Hắn không cần đến cùng các phóng viên vạch trần, lại bớt đi một việc.